Chương 2387, sinh tử một đường, cũng không tệ lắm. Chương 2387, sinh tử một đường, cũng không tệ lắm. Phan Nhiên thân thể xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, rất nhiều bộ vị vỡ ra, da thịt thoát ly, bạch cốt trần trụi. Nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm đến cực điểm. Con ngươi của hắn tan rã, ảm đạm vô quang. Linh hồn của hắn bị mang đến hoàng tuyển, phân ly ở u minh địa phủ tĩnh mịch thế giới. Ý thức bị nhốt, thấy chi cảnh tất cả đều là khô bại mục nát âm u hình ảnh, dẫn độ hoàng tuyển, làm sao văn sinh? Dọc theo đầu này tịch mịch thê lãnh con đường, thẳng tới minh phủ, giải quyết xong đời này. Phan Nhiên vô ý thức đi về phía trước một khoảng cách, đạo tâm kiên định, ý thức dần dần thanh tịnh. Đại hắn thần trí trở về, phát hiện linh hồn bị khóa ở phương này hư ảo kiểm chế thế giới, tranh thủ thời gian quét mắt bốn phía mấy vòng, mênh mông vô biên địa phủ bình nguyên, chỉ có hắn một người, cực hạn cô tịch, không người kể ra. Hắn biết đây là Trần Thanh Nguyên kiếm đạo chân ý biến thành, nhưng lại tìm không được đi ra biện pháp. Thời gian dài, hồn phi phách tán. Phan Nhiên có thể cảm giác được linh hồn của mình ngay tại gặp lấy kiếm ý trùng kích, trước mắt còn có thể ngăn cản, bất quá trèo chống không được quá lâu. Hắn xác thực không sợ chết, nhưng còn có một chút hy vọng sống, không nên từ bỏ. Càng quan trọng hơn là, Phan Nhiên ở phía này đặc thù kiếm ý thế giới phát hiện một vật, một sợi ánh dạng đông, mười phần yếu ớt. Đó là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm thông hướng đế đạo đỉnh phong phương hướng. Mảnh này u lãnh tĩnh mịch kiếm ý thế giới, để Phan Nhiên cảm nhận được một tia ấm áp, thầm nghĩ lấy, hắn đây là đang vì ta chỉ đường sao? Nếu như Trần Thanh Nguyên muốn giết Phan Nhiên, lại đề cao mấy phần cường độ, có thể là vận dụng càng mạnh kiếm chiêu, không cần thiết thi triển ra cùng Phan Nhiên có một chút giống nhau vận vị kiếm ý một cái chuẩn đế, vì ta quét dọn con đường phía trước mê vụ, để cho ta thấy rõ đỉnh phong chi đạo. Phan Nhiên tâm rung động mấy lần. Hắn nhưng là đứng tại đế đạo lĩnh vực hậu kỳ tồn tại, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước a. Hắn dạng này đỉnh tiêm đế quân, đặt ở trong dòng sông lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà, hắn đối với con đường phía trước có chỗ hoang mang thời khắc, lại là một cái chuẩn đế xuất thủ dẫn đường. Đặt tại trước kia, đánh chết Phan Nhiên cũng không tin. Phan Nhiên vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên phá vỡ thế tục lẽ thường nhận biết, biểu hiện ra không kém gì đông đảo đại đế thực lực, đã là vạn cổ hiếm thấy, hao phí một chút tâm lực mới khiến cho chính mình tiếp nhận. Giờ phút này, Trần Thanh Nguyên một kiếm hoàn tuyển, đem Phan Nhiên đưa đến một cái có thể thấy rõ chân ngã đặc thù kiếm vực, dạng này năng lực không phải bình thường trên tình huống thực lực sai biệt, mà là đối với đại đạo lĩnh ngộ căn bản không tại cùng một cái vi độ. Nói ngắn gọn, bất luận tu vi cảnh giới, chỉ nói đối với kiếm đạo nhận biết, Trần Thanh Nguyên đứng ở đỉnh núi, Phan Nhiên nhiều nhất tại giữa sườn núi. Song phương chênh lệch rất xa, thân ở tại hai cái thế giới khác nhau. Hắn thật là chuẩn đế sao? Phan Nhiên mê mang, không thể tin được Trần Thanh Nguyên có thể tại thần kiểu bước thứ 9 cảnh giới, lấy được dạng này vô thượng thành tựu. Trần Thanh Nguyên tốc độ phát triển, liền ngay cả Thái Vi đại đế nhìn đều mười phần chấn kinh, huống chi người khác. Dòng sông lịch sử sáng chói quần tinh, so sánh với hắn, ảm đạm phai mờ. Cho đến giờ phút này, Phan Nhiên tài thật sự hiểu Trần Thanh Nguyên cường đại. Cho dù đặt ở tất cả đại tiên thế giới, cũng là cổ kim duy nhất, không ai bằng. Khó trách thân là kiếm tu Lục Hàn Sinh, hiểu ý cam tình nguyện đi theo Trần Thanh Nguyên. Phan Nhiên không khỏi tự hỏi, nếu là Trần Thanh Nguyên hướng mình phát ra làm bạn mà đi mời, có lý do cự tuyệt sao? Đạo, ngay tại phía trước. Biết được phương này hoàng tuyển kiếm vực bên trong giấu giếm cơ duyên, Phan Nhiên nhìn thẳng phía trước vô số tòa nguy nga cổ điện, đều do cực đạo kiếm vận biến thành, lúc gần lúc hiện, thần bí khó lường. Phía trước đã có cơ duyên, cũng có hung hiểm. Hoặc là thành công nội đạo, hoặc là tan thành mây khói. Tới đây cầu đạo, hướng chết mà sinh. Tâm hồn của hắn không có phát lên một tia sự sợ hãi đối với tử vong, ý chí kiên định, không dung dao động. Hắn như trên biển rộng mênh mông một chiếc lá lục bình, trôi nổi nhiều năm, gắng gượng qua rất nhiều sóng gió, rốt cục tại hôm nay nhìn thấy một tòa sinh cơ bừng bừng hòn đảo. Hắn muốn tới gần hòn đảo, leo lên hòn đảo. Sau đó đi đến hòn đảo đỉnh cao nhất, đặt vào đỉnh, quan sát thương sinh, có thể thành công hay không, liền nhìn Phan Nhiên tự thân tạo hóa. Quỷ dị hắc vụ phụ cận, Trần Thanh Nguyên rút kiếm mà đứng, mặt không biểu tình, lạnh lùng nghiêm nghị. Chiến trường một phía khác, Phan Nhiên duy trì cầm kiếm tư thế, nhục thân cứng ngắc, ý chí trầm luân. Sống hay chết, xem chính ngươi mệnh số. Trần Thanh Nguyên nhìn một cái Phan Nhiên, nỉ non tự nói. Bang, tay phải buông ra, Tử Quân kiếm tự chủ nhập thể. Phất tay áo vung lên, đem giao chiến mà lên kiếm đạo dư uy đều xóa đi. Lập tức, mảnh khu vực này khôi phục bình tĩnh, phá toái thành cặn bã mênh mông hư không ngay tại tự chủ chữa trị. Xa xa đám người mắt thấy một màn này, biểu lộ đều có biến hóa, kinh ngạc không thôi. Một kiếm bại địch. Thân mang hắc bảo chú ý không, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên thân ảnh, con ngươi co vào tại một chút, hiển nhiên không có dự liệu được trận chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn tốc độ phát triển quá kinh khủng. Căn cứ cơ phát xương phỏng đoán, lại thế nào cũng phải mười mấy hội hợp, Trần Thanh Nguyên mới có thể đem khách đến từ vực ngoại đánh bại. Tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, viễn siêu tưởng tượng. Đám người có thể khẳng định Phan Nhiên không phải hạng người tầm thường, chỉ có cơ phát xương thời kỳ cường thịnh có thể so được. Cương giả bực này lại bị Trần Thanh Nguyên một kiếm chấn áp. Mắt thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người không cách nào khống chế, tâm thần kịch liệt chấn động, khó có thể tin. Cho dù là tín nhiệm nhất cùng hiểu rõ nhất Trần Thanh Nguyên An Hề Nhược, tinh mâu chỗ sâu cũng không nhịn được lóe lên một vòng dị sắc. Chỉ cần hắn bước ra cái này một bước mấu chốt nhất, nhất định sáng lập ra một cái xưa nay chưa từng có thị thế. Muốn nói trước đó Tư Đồ Lâm cho là Trần Thanh Nguyên có 3 thành xác suất có thể thành công, như vậy hiện tại ít nhất có 5 thành. Đánh vỡ vạn giới vũ trụ cố định căn bản phát tắc, đi ra một đầu độc thuộc về cá nhân thông thiên đại đạo. Trần Thanh Nguyên khoảng cách chính thức đạp vào con đường này đã càng ngày càng gần. Thu kiếm nhập thể, ngồi vào chỗ cũ, tiếp tục ngồi xuống, hướng về mục tiêu của mình từ từ tiến lên. Trần Thanh Nguyên thể nội y nguyên có Thái Vi đại đế sợi kiếm ý kia, không ngừng ma luyện lấy nói thể, tạm thời chưa có tiêu tán vết tích. Đương nhiên, cũng là Trần Thanh Nguyên cố ý đem sợi kiếm ý này lưu tại thể nội, không muốn bài trừ. Không khí yên tĩnh, giống như là đang nổi lên một cỗ đủ phá vỡ vạn giới vũ trụ bão tố. Thoáng chớp mắt liền đi qua nửa năm, Trần Thanh Nguyên quanh thân bao quanh rất nhiều đế đạo quy tắc, lúc đó có kỳ dị chi cảnh hiển hóa, giống như nói hắn vĩ ngạn bất phàm, làm nổi bật lên hắn xuất Trần Thiên Vận. Những ngày qua, Phan Nhiên thân thể bị như ngừng lại nơi hư không kia, sinh cơ ba động bất ổn, khí tức mười phần hỗn loạn. Hắn tình huống tương đối phức tạp, tựa như là tại sinh cùng tử ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên, chỉ cần một cước đạp hụt, liền sẽ rơi xuống tử vong thâm nguyên. Cũng không tệ lắm. Mấy ngày sau, Trần Thanh Nguyên bắt được một tia đến từ Phan Nhiên dị thường gợn sóng, mở mắt, cẩn thận quan sát một chút, tự lẩm bẩm. Qua mấy canh giờ, Phan Nhiên thân thể rất nhỏ đống lúc đích. Chương 2388, cảm kích chương 2388, cảm kích Phan Nhiên ý thức bị vây ở Hoàng Tuyển kiếm vực bên trong, trải qua nửa năm, khám phá hư ảo, bay về hiện thực. Thân thể của hắn rung động mấy lần, tan rã ánh mắt một lần nữa màu sắc. Phân ly ở thời khắc sinh tử, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn tỉnh lại trước tiên, chính là nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, trong mắt suy nghĩ ngàn vạn, cực độ phức tạp. Hắn ngập trời sát khí, đang đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm, như mây khói mà tán, khó mà thành thế. Đạo hữu, có thể có thu hoạch. Trần Thanh Nguyên vừa lúc quăng tới một đạo tương đối bình hòa ánh mắt, khóe miệng mỉm cười, nhìn tương đối hiền lành. Đa tạ các hạ chỉ điểm sai lầm. Phan Nhiên đi về phía trước mấy bước, tay cầm thanh đồng kiếm, cầm kiếm lên mà không ngời, thực tình cảm kích, mười phần tôn kính. Đây là chính ngươi thiên tư, ta chỉ là thuận thế mà làm. Thật muốn cảm tạ, liền cảm ơn ngươi chính mình đạo tâm vững chắc, tín niệm kiên định. Trần Thanh Nguyên chưa từng có phân can thiệp Phan Nhiên nhân sinh đi hướng, tiện tay ra một kiếm tiến hành dẫn đạo. Nếu như Phan Nhiên chết, Trần Thanh Nguyên không có nửa phần thương cảm, từ đối với một thế chi quân kính ý, cho hắn chuẩn bị một bộ quan tài, mai táng tại sâu trong tinh không. Nếu như Phan Nhiên thành công, thì là hắn ngộ tính siêu quần, kiếm tâm kiên cố. Như không ngươi, ta chỉ sợ đụng vào không đến cảnh giới này. Hôm nay chỉ điểm tri ân, ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Nhiều khi, kém chính là một cơ hội. Phan Nhiên mặc dù là lấy sát chứng đạo hung đế, nhưng ân oán rõ ràng, phi thường cảm kích Trần Thanh Nguyên một kiếm chỉ dẫn, về sau có cơ hội, nhất định hoàn lại. Cho đạo hữu một cái đề nghị, trước tìm địa phương an toàn, đem thương thế dưỡng tốt, lại đến nơi đây. Trần Thanh Nguyên phảng phất ngồi tại đỉnh núi, nhìn xuống người phía trước, há mồm phun ra mỗi một chữ, đều có siêu thoát chi ý, thiên âm xuống phàm trần, chất chứa huyền ảo. Minh mạch. Phan Nhiên xác thực tỉnh lại, có thể nhục thân phi thường hỏng bét. Nếu là không kịp thời ổn định thương thế, hậu quả khá là nghiêm trọng. Lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, bước vào quỷ dị hắc vụ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Trải qua Trần Thanh Nguyên xuất kiếm chỉ dẫn, Phan Nhiên đã thấy rõ chính mình sau đó hẳn là đi đường gì. Chỉ cần làm gì chắc đó, không xuất hiện ngoài ý muốn gì, tương lai xác suất lớn có thể đạt tới đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, kém nhất cũng là một chân mẹ tới. Tạ ơn. Đi vài bước, Phan Nhiên quay người trở lại, lại hướng phía Trần Thanh Nguyên bái, chân thành cảm tạ. Chớ nhìn hắn thương thế nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ toàn thành huyết vụ, nhưng căn cơ như lúc ban đầu, không có xuất hiện dao động dấu hiệu. Rất hiển nhiên, đây là Trần Thanh Nguyên hạ thủ lưu tình. Thi lễ một cái, Phan Nhiên quay người mà đi, tan biến tại phương xa, tung tích khó mà bắt. Trải qua việc này, hắn đối với Trần Thanh Nguyên kính ngưỡng đã đạt chân trời, khắc sâu minh bạch cái gì gọi là vạn cổ duy nhất yêu nghiệt, khâm phục chi ý khó nói nên lời. Phan Nhiên lần này thụ thương nghiêm trọng, muốn khỏi hẳn, không có hơn trăm năm là không thể nào. Đưa tiễn vị khách nhân này, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị tiếp tục tham ngộ tự thân chi đạo. Ngộ đạo trước đó, nhìn một cái tinh hệ biên giới đám người. Nói đúng ra, là nhìn về hướng An Hề Nhược. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược xa xa nhìn nhau, trong mắt phản chiếu ra thân ảnh của đối phương, tràn đầy nhu tình. Bọn hắn không cần truyền âm giao lưu, tất cả đều trong im lặng. Liếc nhau, Trần Thanh Nguyên thu hồi ánh mắt, đem suy nghĩ chỉnh lý thỏa đáng, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu diễn toán luân hồi đạo thể như thế nào mới có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Đảo mắt mấy năm, thần châu các nơi trật tự càng rung chuyển. Rất nhiều sinh mệnh tinh thần bởi vì tự thân vị trí trật tự cân bằng bị đánh vỡ, thoát ly vốn có quỹ tích vận hành, hoặc là bị lô đen thôn vệ, hoặc là rơi xuống đến sâu trong vũ trụ, hoặc là năng lượng hỗn loạn mà nổ tung. Ví dụ như vậy có không ít, tử thương sinh linh đâu chỉ ước bạn. Thần châu quá mức bao la, tuy nói các nơi xuất hiện trật tự bạo động, nhưng không ảnh hưởng tới chỉnh thể. Lần này Mục Thương Nhạn nhấc lên phong ba, khiến cho thật vất vả đạt tới cái nào đó điểm thăng bằng trật tự lần nữa không kiểm soát. Phạm vi bao gồm thần châu ước vạn tinh hệ, coi như An Hề Nhược bọn người muốn xuất thủ vững chắc, cũng rất khó làm được. Hôm nay là Tây Cương cái nào đó tinh hệ bạo loạn, ngày mai là đồng thổ một góc nào đó. Không có báo hiệu, không có quy luật có thể nói. Tổng thể thế cục coi như là qua được, đứng tại đỉnh điểm một nhóm này tồn tại đương nhiên sẽ không hao phí tâm thần đi can dự. Cũng không phải vô tình tàn nhẫn, mà là không thể làm gì, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, tràn đầy nguy hiểm. Chỗ tốt duy nhất, những gia hỏa xui xẻo kia sẽ không nhận mảy may trả tấn, tinh thần sụp đổ, cùng nhau chôn bụi. Gần đây, hỗn loạn giới hải xuất hiện một trận kịch liệt chém giết đế uy ba động, có một bộ phận lan tràn đến Bắc Hoang biên giới. Không bao lâu, hai cố ngay tại chém giết bàng bạc uy thế giảm bớt. Một nam một nữ, lần lượt từ giới hải đi ra. Nam mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, dáng người thấp bé, mày gian mặt chuột. Nhất là hàm răng của hắn, rõ ràng nô ra, bộ dáng rất là xấu xí. Nữ lấy một bộ màu xanh da trời váy dài, như thác nước tóc đen dùng một cây châm gài tóc của gấp, không thi phấn trang điểm, dung mạo tuyệt thế. Nàng mặc dù cách ăn mặc bộ mạc, nhưng trong lúc phất tay hiển thị rõ thượng bị giả uy nghiêm. Hai người đến từ khác biệt đại thiên thế giới, vừa lúc tại tiết điểm thời gian này tới gần Thần Châu, cảm giác được đối phương khí tức ba động, tại giới hải một vị trí nào đó chạm mặt nói chuyện với nhau. Vừa mới bắt đầu còn tốt, phía sau cái này tương tự chuột đế quân bộc lộ ra bản tính, sắc dục hơn tâm, thừa cơ đánh lén, bản tọa đời này còn không có hưởng qua nữ đế tư vị, không biết là mùi vị gì. Hôn trướng. Cũng may vị này nữ đế tính cảnh giác cực cao, một mực để phòng đối phương, không có để hắn đạt được, cho nên triển khai một trận đại chiến. Bởi vì cả hai thực lực không kém nhiều, khó phân thắng bại. Tranh đấu mấy ngày, ai cũng không làm gì được đối phương, đành phải thôi. Đăng Lâm Thần Châu chi địa, hai người vận dụng bí thuật, mau chóng quen thuộc giới này tình huống. Đạo hữu, bản tọa có một môn thuật song tu, người ta nếu là cộng đồng tu hành, có thể làm cho thực lực có tăng trưởng rõ rệt. Đánh lén không thành, thử đế đành phải mặt dạn mày dày mời. Cầu thí song tu, chính là thèm người ta thân thể. Lan, nếu không có không làm gì được đối phương, vị này nữ đế nhất định phải đem hắn rút gần lộ ra. Bất quá, thù đã kết lại sau này chỉ cần để nữ đế tìm được cơ hội, tất nhiên không tồn tại nhân từ nương tay. Giống như ngươi như vậy kẻ ti tiện, lại có thể chứng đạo, thật sự là buồn cười. Nữ đế trầm giọng nói, bản tọa xuất thân thực tinh chuẩn, sinh ra thiên tư bất phàm, cùng thời đại tranh phong, chưa gặp được địch thủ. Thử đế một mặt tự hào, tại hắn sở sinh sống đại thiên thế giới, thực tinh chuẩn địa vị khá cao, cũng không cảm thấy dung mạo xấu xí, ngược lại coi đây là quang vinh. Mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan cũng khác nhau, hắn không cho rằng chính mình xấu, nhưng ở trong mắt người khác lại tương đối buồn nôn, làm cho người buồn nôn. Rát rưởi. Nữ đế một mặt lạnh nhạt, trong mắt hiện ra sát ý, quát lớn, ta quan đạo hữu vẫn còn tấm thân xử nữ, không có trải nghiệm quá nữ nhân tư vị, nếu như không để cho ta đến giúp ngươi, nhất định khiến ngươi hài lòng, tuyệt không hối hận. Thử đế tham tài hào sắc, rất muốn cùng trước mắt vị này nữ đế tiếp xúc thân mật. Lúc nói chuyện, hắn tại tham lam hút lấy nữ đế trên người hương thơm, mặt lộ say mê, sát dục càng đậm. Chương 2389, giao chiến, xem kịch. Chương 2389, giao chiến, xem kịch. Ngươi muốn chết. Đang Lâm Thần Châu đằng sau, vị này nữ đế vốn nghị xâm nhập trong đó, hiểu thêm một bậc, ai ngờ thử đế lại bắt đầu ngôn ngữ nhục nhã. Đối với cái này, nữ đế không thể nhịn được nữa, lần nữa độc thủ. Nàng nhất niệm rơi xuống, bên người xuất hiện 9 chôi dao găm. Dao găm mũi nhọn nhắm ngay thử đế, hàn ý thấu xương, giống như là ngâm một tầng độc dược, lạnh lẽo dọa người. Hiu hiu hiu. Lập tức, nữ đế hướng phía thử đế phát khởi tiến công, sát ý bừng bừng, xé rách tinh hải. Thử đế biết được nữ đế thực lực chính mình không kém bao nhiêu, cho nên ngôn ngữ mới dám lỗ mãng. Hắn lập tức xuất thủ ứng đối, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có một chút hoảng hốt biểu hiện, trên mặt còn mang theo sắc mị mị dáng tươi cười. Giết. Gặp thử đế nhân vật này, nữ đế cảm thấy phi thường sủi quậy. Nếu là không đem đối phương giết, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bản tọa cùng ngươi hao tổn đến cùng, muốn định tìm kiếm chỗ càng cao hơn phong cảnh, hiện tại nữ đế chỉ có một cái ý nghĩ, đem người trước mắt trấn sát, mới có thể tâm niệm thông suốt. Hai tôn đế quân toàn lực chém giết, không bao lâu liền đánh chìm phương này tinh không. Thanh thế to lớn, ảnh hưởng sâu xa. Động tĩnh lớn như vậy, trấn thủ ở Bắc Hoang Lục Hàn Sinh bọn người, sao lại không phát hiện được? Cho dù là bọn họ đợi tại Thanh Tông, cũng có thể phát hiện giữa vũ trụ trật tự xuất hiện dị thường rung chuyển, hơi suy tính một chút, liền biết được nguyên nhân. Đi, đi xem một chút. Lục Hàn Sinh hứng thú nổi lên. Dung Triệt nói ra, lão Lục, thương thế của ngươi còn chưa tốt, nghĩ như vậy đi tham gia náo nhiệt à? Lục Hàn Sinh một mặt không quan trọng, không chết được, sợ cái gì? Lúc trước bọn hắn vây công Lục Hàn Sinh, khiến cho Lục Hàn Sinh thật sự là đau đầu, bị ép cầu xin tha thứ, lúc này mới có một kết thúc. Bất quá, Lục Hàn Sinh nhớ kỹ lần này gặp phải, về sau chọn cái cơ hội thích hợp, từng cái hồi báo. Siêu, không còn nói nhảm, Lục Hàn Sinh xông vào tinh không, thẳng đến pháp tắc mãnh liệt tới nguyên địa. Diệp Lưu Quân bọn người đương nhiên không có khả năng đợi tại nguyên châu ngốc đứng đấy, thân hình lóe lên, đuổi kịp đi. Những năm này bọn hắn một mực đợi tại Bắc Hoang, trừ kéo dài tiến vào ván cờ thời gian bên ngoài, chính là muốn giữ vững vùng địa vực này ổn định, phòng ngừa xuất hiện không thể dự tính náo động. Nói trắng ra là, bọn hắn muốn trấn thủ Thanh Tông, chỉ cần không phải đế đạo đỉnh phong tồn tại đích thân tới giới này, hết thệ cũng không thành vấn đề. Sở dĩ bỏ công như vậy, Lục Hàn Sinh đám người cũng không phải là bởi vì thiện tâm, mà là Trần Thanh Nguyên nguyên nhân. Không bao lâu, một đoàn người chạy tới giao chiến. Cũng may chỗ này tới gần hỗn loạn giới biển, sinh mệnh tinh thần cực kỳ thưa thớt. Nếu không, đại đế cấp độ giao chiến, đưa tới hậu quả khá là nghiêm trọng. Bọn hắn ẩn nấp vào chỗ nào đó tinh không, quan sát đến đang giao chiến hai người, chăm chú nói chuyện với nhau. Hai cái nhược kê, không cần đến lo lắng. Liếc nhìn, Lục Hàn Sinh tâm lý liền có đáp án, ánh mắt khinh miệt, không có coi là chuyện đáng kể. Có lẽ là sợ những người khác không hiểu, Lục Hàn Sinh bổ sung một câu, hai người này thực lực cùng lão Diệp không sai biệt lắm. Diệp Lưu Quân lập tức mặt đen lại, trước một giây nói hai người này là nhược kê, sau một giây liền nói bọn hắn cùng Diệp Lưu Quân thực lực không kém nhiều. Đây không phải sai lệch cái ngoặc đến châm chọc Diệp Lưu Quân, miệng thật thiếu a. Trước đó không lâu trận đánh kia, hay là không có để Lục Hàn Sinh thu liễm. Nương môn này dáng dấp vẫn được, tiên thiên dung mạo, không có trải qua chỉnh đốn và cải cách. Lục Hàn Sinh quan sát tỉ mỉ một chút cô gái này đế, lấy người bề trên tư thái bình luận. Con hàng này quá xấu dơ bẩn con mắt của ta. Tiếp lấy, hắn liếc qua thử đế, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, một mặt ghét bỏ. Chiếu bọn hắn loại đấu pháp này, mấy tháng cũng chưa không ra thắng bại. Thực lực bọn hắn không kém nhiều, chỉ có tử chiến đến kiệt lực trạng thái, xem ai trước lộ ra sơ hở. Thẩm Vô Vân đứng tại đế đạo lĩnh vực nửa đường sau, quan sát vài lần, suy đoán đạo. Chỉ cần không đúng xung quanh tinh hệ tạo thành ảnh hưởng, để bọn hắn nhiều làm ầm ĩ một lát. Dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, coi như xem kịch giết thời gian. Lục Hàn Sinh đã đem cánh tay phải tái tạo, có thể làm một chút trong sinh hoạt hàng ngày động tác cơ bản, nhưng không có cách nào chiến đấu, còn cần hơn 100 năm thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Hắn bày ra cái bàn, cầm một hộp mới mẻ xuất hiện bánh ngọt, lại ngâm một bầu thượng đẳng trà thơm, chậm rãi thưởng thức từng, hài lòng mười phần. Diệp Lưu Quân bọn người học theo, xếp thành một hàng mà ngồi. Đại chiến kịch liệt, mảnh khu vực này đã biến thành phế tích. Tôn này nữ đế từ đầu đến cuối áp chế không nổi tử đế, nhiều nhất thương tổn tới da lông của hắn, rất là tức giận. Giữa chúng ta thực lực sai biệt quá mức bé nhỏ, chính là trời đất tạo nên một đôi, lẽ ra song tu, đồng lưu đại đạo, đạo hữu làm gì như vậy kháng cự đâu? Thử đế biết rõ đối phương trướng mắt chính mình, vẫn là phải nói như vậy, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, cố ý khích giận. Nhiều khi, phẫn nộ lại làm choáng váng đầu óc, ảnh hưởng tới phán đoán. Đương nhiên, đăng lâm đế vị tồn tại, không tồn tại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bất quá, thử đế dù sao không thiệt thòi, nên nói liền nói, không e dè. Nếu là thật có như vậy một phần vạn xác suất để nữ đế mất phân tức, như vậy thử đế thừa cơ xuất kích, đem nó bắt, cuộc sống về sau khẳng định phi thường có tư có vị. Bẩn tiểu gia hỏa, bản tọa nhất định phải đưa người chém giết. Nữ đế khống chế lấy chín chôi dao găm, không ngừng tiến công, nổi giận nói: "Ngươi làm được sao?" Thử đế cười to, tràn đầy trào phúng. Có thể là không muốn lãng phí thời gian, thử đế muốn thoát thân, tiến về chỗ hắn. Đợi đến hắn thực lực có chút tinh tiến, lại đến mời nữ đế song tu. Bá. Thử đế khóa chặt một cái phương hướng, xé rách không gian, một bước phóng ra. Muốn chạy trốn. Nhìn ra thử đế ý đồ, nữ đế tranh thủ thời gian chém giết tới, muốn ngăn cản. Lần sau gặp lại, ta nhất định dùng thực lực đưa ngươi chinh phục. Thử đế mạnh nhất bản sự không phải chém giết, mà là thân pháp. Hắn quyết tâm muốn đi, cùng cấp độ cường giả căn bản lưu không được. Chính là bởi vì có dạng này át chủ bài, cho nên thử đế mới dám nhiều lần khiêu khích nữ đế. Nói xong, thử đế thân ảnh từ tại chỗ biến mất, khí tức uy về hư vô, mặc cho nữ đế như thế nào tìm kiếm cũng rất khó tìm đến. Nữ đế tức giận, hai tay nắm tay, khiển trách tiếng nói: "Ta nhất định phải làm thịt ngươi." Đang lúc nữ đế coi là thử đế toàn thân trở ra thời khắc, chợt có một trận ầm ầm thanh âm. Nguyên bản thân hình biến mất thử đế, xuất hiện ở chỗ này tinh hệ biên giới khu vực. Thứ gì? Thử đế xé rách không gian trên đường, đụng phải một cái không biết lên giới, khó mà phá vỡ, bất đắc dĩ hiện ra chân dung. Cách đó không xa nữ đế, không biết thử đế đụng phải tình huống như thế nào. Nhìn thấy cựu nhân không có thoát thân, nàng tức giận trên khuôn mặt xuất hiện một đạo tràn đầy hàn ý dáng tươi cười, một bước vượt qua tinh không vô số bên trong, lần nữa đánh tới. Liếc qua liền muốn vọt tới nữ đế, thử đế không có vừa rồi lạnh nhạt thần sắc, hơi có vẻ bối rối. Đông. Thử đế hướng phía bên cạnh hư không dùng sức vung ra một quyền, quả thật có một mặt đặc thù về lên giới, ngăn trở đường đi, lại đem quyền uy bắn ngược trở về, suýt nữa thụ thương. Các ngươi ở chỗ này làm ầm ĩ có thể, đi địa phương khác không được. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm không biết từ chỗ nào mà đến. Cả kinh hai vị vực ngoại đế quân toàn thân siết chặt, rét lạnh chi ý nước vọt khắp toàn thân, lại trong phút chốc lan tràn đến sâu trong linh hồn. Chương 2390, không chống nổi chương 2390, không chống nổi trên thực lực chiến lệnh, hai vị vực ngoại đế quân tranh đấu một hồi lâu, căn bản không có phát hiện ngay tại bên cạnh xem trò vui Lục Hàn Sinh bọn người. Mặt này vô hình cản đường huyền giới, chính là Lục Hàn Sinh thủ bút. Gần đây Lục Hàn Sinh ăn thật nhiều biệt quất, hôm nay đụng phải hai cái kẻ yếu, đương nhiên phải hảo hảo sĩ diện, điều chỉnh một chút tâm tính. Nói là kẻ yếu, nhưng thật ra là cùng Lục Hàn Sinh so sánh. Tình huống thật, hai vị này coi là thật không kém, đều không là mới bước lên đế vị trạng thái, đã đạt đế đạo lĩnh vực trung kỳ. Ai? Thử đế kinh hoàng, liếc nhìn chung quanh mấy vòng, không thể phát hiện thanh âm đầu nguồn, thanh âm sắc nhọn chói tai, bao hàm một tia đối với không biết sự vật kiên kỵ, thậm chí là ý sợ hãi. Nữ đế dừng bước, tạm thời không đối thử đế độc thủ, toàn thân bọc lấy một tầng nặng nề đế đạo huyền mang, dùng cái này tiến hành phòng ngự. Nàng biểu lộ nghiêm trọng, thần niệm bao phủ mảnh cương vực này, lòng cảnh giác kéo căng. Nữ đế mặc dù không nói, nhưng sắc mặt khẩn trương, làm xong liệu mạng chuẩn bị. Hoa. Phu cận một chỗ hư không xuất hiện rất nhỏ ba động, Lục Hàn Sinh giải khai ẩn nấp chi pháp, hiện ra chân dung. Diệp Lưu Quân bọn người tự nhiên cũng bại lộ, ngồi mà phẩm trà, lười biếng hài lòng. Bọn hắn vâng hai vị vực ngoại đế quân thấy được đống nhiên hiện thân Lục Hàn Sinh bọn người, trong lòng giật mình, rất khó bảo trì chấn định. Đảo qua một chút, phát hiện xuất hiện bốn người này tất cả đều là đại đế, trùng kích cảm giác tương đương mãnh liệt, có loại dê vào miệng cọp cảm giác nguy cơ. Gặp qua các vị đạo hữu, thử đế sau khi hết khiếp sợ, vội vàng phản ứng lại, hướng về Lục Hàn Sinh bọn người chắp tay thi lễ, trên mặt dáng tươi cười, nhìn rất dễ thân cận dáng vẻ. Lục Hàn Sinh ở trên cao nhìn xuống xét lại một chút thử đế, cũng không đáp lễ. Người này không chỉ có là kẻ yếu, mà lại nhân phẩm còn tương đương có vấn đề. Lấy Lục Hàn Sinh tính tình, không tồn tại cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thông qua vừa rồi quan sát, Lục Hàn Sinh bọn người biết được hai tôn vực ngoại đế quân vì sao giao chiến. Sắc mê tâm thiếu có thể lý giải, sống trên cõi đời này, mỗi người đều có nhất định đam mê. Sắc không phải là sai, sai là sử dụng loại này cấp thấp buồn nôn biện pháp, ném đi đế quân mặt mũi, để cho người ta đánh trong đáy lòng xem thường. Hai vị từ đâu mà đến? Xưng hô như thế nào? Lục Hàn Sinh tay cầm quạt xếp, sắc mặt nghiêm túc. Đi tới người khác địa giới, lại tình thế tương đương gấp gáp, vừa tới hai tôn vực ngoại đế quân tự biết phải khiêm tốn làm việc, không dễ kiếm tội nhân. Chần chờ một chút, hai người tự báo lai lịch. Thương huyền giới, Triệu Điền. Thân mang màu xanh da trời váy dài nữ đế, giản yếu nói rõ một chút lai lịch của mình. Về La giới, Trịnh Bình. Thập mi thử nhãn vị này đế quân, dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí. Lấy hắn chi năng, rõ ràng có thể thi triển biến đổi thân hình bí thuật, nhưng không có làm như vậy, cho là tự thân bản thể tướng mạo rất là không tệ, không cần thiết cải biến. Các ngươi làm sao náo, đó là chuyện của các ngươi, bản tọa sẽ không nhúng tay. Nhưng là, nếu dám ảnh hưởng đến vô tội sinh linh, bản tọa không để ý tốn hao một chút khí lực, đem các ngươi trấn áp. Đối lại kẻ yếu, Lục Hàn Sinh vẫn là đã từng tính nết, quan sát tư thái, ngôn ngữ lạnh nhạt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù cho là trấn áp một phương đại thiên thế giới đế quân, cũng minh bạch đạo lý này. Triệu Thiên cùng Trịnh Bình hao phí vô số khổ tâm đã tìm đến Thần Châu, là tới tìm kiếm cơ duyên, mà không phải tự tìm phiền phức. Cứ việc Lục Hàn Sinh lời nói này có chút chẳng phải dễ nghe, bọn hắn cũng không tốt mở miệng phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, minh bạch. Lục Hàn Sinh đang nói ra cảnh cáo nói như vậy thời điểm, ẩn ẩn tản ra một tia quân uy. Cảm giác được Lục Hàn Sinh đế đạo huyền uy viễn tại tự thân phía trên, Triệu Thiên cùng Trịnh Bình tự nhiên đến đàng hoàng một chút, không dám mạo hiểm phạm. Nếu chạm mặt, vậy chúng ta liền trò chuyện chút. Lục Hàn Sinh đối với mặt khác đại thiên thế giới mang theo vài phần ý tò mò. Người tới là khách, hai vị mời ngồi. Lúc này, Diệp Lưu Quân đưa tay vung lên, ngay phía trước xuất hiện hai cái nhã tọa. Lão Diệp là một cái coi trọng người, biết được cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa. Đa tạ đạo hữu. Triệu Thiên hướng phía cách đó không xa Diệp Lưu Quân chắp tay nói tạ ơn, sau đó liếc qua Trịnh Bình, tạm thời chỉ có thể đem sát ý ẩn tàng, nhìn về sau có thể hay không tìm được cơ hội báo thù. Trịnh Bình hướng về đám người thi lễ, rất là khách khí, đa tạ. Nếu không có đám người nhìn vài ngày náo nhiệt, nói không chừng sẽ coi là Trịnh Bình là một vị biết cấp bậc lễ nghĩa, tốt trung đụng đạo hữu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tại bước ra hỗn loạn giới biển thời điểm, lại nhiễm một sợi quỷ dị hắc vụ phát tác, từ đó tiến vào một cái trạng thái đặc thù, khí tức cần ngấp, thẳng tới Đế Châu cực đạo thịnh yến chi địa. Thế nhưng là Triệu Thiên cùng Trịnh Bình cùng nhau đăng lâm Thần Châu, phát sinh xung đột, mở ra một trận đại chiến, cho nên xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Đám người tề tụ nơi này, đàm luận riêng phần mình chỗ thế giới tình huống. Mặt ngoài xem ra hòa hợp hòa khí, trên thực tế trong lòng mỗi người đều có so đo, không bị người khác biết. Trường Sinh Hàn Huyên mấy canh giờ, trực kích linh hồn Trường Sinh Diệu Âm, vờn quanh tại ở đây trong thai của mỗi người, khiến cho bọn hắn sắc mặt đổi biến, khó mà giữ vững bình tĩnh, ổn định tâm thần. Thẩm Vô Vân hô to một tiếng, trên mặt xúc giác toàn bộ dựng thẳng lên, sau đó kịch liệt rung động, khẩn trương đến cực điểm. Lần này mê hoặc cường độ viễn siêu lúc trước. Lục Hàn Sinh lập tức đã vận hành lên tâm pháp, để cho mình thần trí bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Lần này truyền đến Trường Sinh Diệu Âm, liền ngay cả Thẩm Vô Vân cùng Lục Hàn Sinh đều cảm thấy cố hết sức, càng đừng đề cập những người khác. Thoáng chớp mắt, Diệp Lưu Vân, Dũng Triệt, Triệu Tiền, Trịnh Bình đều là đã hai mắt vô thần, thân thể trùm lên mấy sợi thường nhân không thể gặp hắc vụ, có chút không chống nổi. Nhìn qua phía trước rộng lớn tinh không, Thẩm Vô Vân dường như nhìn thấy một mảnh hỗn độn hào quang, mở mịt hư vô con đường Trường Sinh chính hướng phía chính mình mắc. Biết rõ đây là huyễn tượng, có thể Thẩm Vô Vân lại ngăn cản không nổi, dần dần châm luân. Đi Thần Châu, kiếm cầu đại đạo. Bây giờ, đại đạo gần ngay trước mắt, có thể nào không khiến người ta tâm thần dập dờn? Gia hỏa kia chuẩn bị làm thật. Lục Hàn Sinh các vị trí cơ thể lóe ra cực đạo phù văn, toàn lực chống cự, có thể từ đầu đến cuối không có cách nào xóa đi vờn quanh bên thai câu hồn thanh âm, theo thời gian trôi qua, dần dần không chịu nổi. Đắc, đắc. Mấy hơi sau, Diệp Lưu Quân bọn người nhao nhao đứng dậy, dọc theo thanh âm mà đến phương hướng, nhanh chân tiến lên. Động tác của bọn hắn tương đối cứng ngắc, biểu lộ ra mấy phần quỷ dị vui mừng. Lão Lục, làm sao bây giờ? Thẩm Vô Vân vốn định ngăn lại Diệp Lưu Quân bọn người, đem bọn hắn tỉnh lại. Thế nhưng là, lần này dụ hoặc thanh âm không thể tầm thường so sánh, Thẩm Vô Vân không có ở trong nháy mắt trầm luân, đã là dốc hết toàn bộ, rất khó phân ra tâm thần đi viện trợ người khác. Phản kháng càng kịch liệt, chúng ta tiếp nhận áp lực càng lớn. Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân nhìn nhau, trong mắt viết đầy lo lắng vẻ mặt nghiêm trọng. Trừ phi bọn hắn tự đoạn đạo tâm, không có truy cầu cao lớn hơn đạo suy nghĩ. Nếu không, bọn hắn lại thế nào chống cự đều không dùng, sớm muộn sẽ bước vào ván cờ. Thẩm Vô Vân vội vàng nói, ngươi là ý tưởng gì? Chương 2391, thần trí thanh tỉnh, không lưu tiếp nối. Chương 2391, thần trí thanh tỉnh, không lưu tiếp nối. Lục Hàn Sinh phát hiện Diệp Lưu quần đám người tung tích đã không thể bắt được, nội tâm treo lên một tảng đá lớn, thế cục cực kỳ nghiêm trọng, ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Và cuộc, trước mắt đến xem, chỉ có con đường này có thể đi. Bởi vì Trường Sinh tạo hóa mà đến chư đế, không có quyền lợi lựa chọn. Tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, vốn là khát vọng đạt được vô thượng cơ duyên, nếu không có như vậy, những này sóng âm vô hình quy tắc há có thể xuyên thấu tâm hồn. Và cuộc, Thẩm Vô Vân chau mày, lo lắng. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể không đếm xỉa đến sao? Dứt lời, Lục Hàn Sinh không còn toàn lực chống cự cỗ này dụ hoặc thanh âm, hướng phía thanh âm đầu nguồn mà đi. Hắn để cho mình ở vào thanh tỉnh trạng thái, bước chân nhưng không có dừng lại. Nhìn xem càng chạy càng xa Lục Hàn Sinh, Thần Vô Vân cắn răng một cái, đi theo. Cùng lúc đó, thần bí không biết hỗn loạn giới hải, trong đó các ngõ ngách kinh khởi một trận quy tắc phong bạo, kinh khủng dị thường. Đến từ các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại, nghe được mãnh liệt hơn tiên âm, ánh mắt sốt ruột, tranh nhau chen lấn. Bọn hắn đều cho rằng chính mình đạt được thiên địa chiếu cố, không phải vậy như thế nào chạm đến Trường Sinh cơ duyên. Vô luận phía trước có như thế nào hung hiểm, cũng ngăn cản không được các giới chư đế bộ pháp. Có người tại giới hải chỗ sâu của vũ, thỏa thích phóng thích ra đạo tự thân uy, khí tôn hoàn vũ, lên tiếng hô to đại đạo vô thượng, duy ta độc tôn. Có nhân tỏa định trụ Thần Châu phương vị, không gì sánh được hưng phấn, vô số tiên hiền theo đuổi Trường Sinh, gần trong gang tấc. Có người tự tin bạo dạn, ta nhất định có thể đi đến đỉnh phong, tiếu ngạo vạn cổ. Tương tự hình ảnh phát sinh ở giới hải rất nhiều vị trí, những này đỉnh tiêm tồn tại mặc dù từ khác nhau đại thiên thế giới mà đến, nhưng mục tiêu nhất trí đều là Thần Châu. Có thể là Trần Thanh Nguyên tư chất bị tiền, đưa cho Mục Thương Nhạn trình độ nhất định áp lực tâm lý, cho nên tăng nhanh bố cục tiến trình. Có thể là Mục Thương Nhạn đã chuẩn bị xong, không muốn trì hoãn thời gian, đem Trường Sinh cơ duyên đạo vận đề cao mấy phần, dẫn tới các giới trí tôn chen chúc mà tới. Tóm lại, khoảng cách cực đạo thịnh yến ngày mở ra đã không xa. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh hệ, quỷ dị hắc vụ, trong đó trước mắt chỉ có một người, thân thể khôi ngô phàm thần, đứng tại trên đạo đài, tại trong sương mù phiêu động, hành tung bất định. Sương mù bên ngoài, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng nội đạo, ngàn vạn phù văn như tia nước nhỏ quay trùng quanh tại thân, cựu tiêu thần quang như màn trời thác nước vẩy xuống, hỗn độn minh nguyên bên trong nộn nhạo tuế nguyệt trường hà, sinh tại quanh thân đại đạo thanh liên không ngừng nở rộ cùng khô héo. Hắn mỗi một lần thổ nạp, bên ngoài thân liền có huyền quang nổi lên. Hắn mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa có thể chạm tinh thần vĩ lực. Hắn như một tôn tiên cổ trường tồn thần ma, dưới thân là minh nguyên, phía trên có thần văn. Cả hai cùng chỗ tại vùng tinh không này, thế mà không có lẫn nhau bài xích, lấy một loại rất quỷ dị phương thức đạt đến cân bằng. Cái điểm cân bằng này chính là Trần Thanh Nguyên. Âm dương luân chuyển, thủy hỏa tương dung, vạn đạo quy tắc, tùy tâm mà động. Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở bên ngoài sương mù, lại cho người ta một loại treo cao tại tam thập tam trọng thiên ảo giác cảm giác. Mạnh như một đám cổ đế, cũng là lòng sinh nhìn lên, cảm xúc phức tạp, giam ba câu khó mà đạo thanh. Trường sinh diệu âm cường độ bỗng nhiên tăng cường, ảnh hưởng đến vô số cường giả. Liên tại phụ cận Cố Không cùng Cơ Phát Xương bọn người, sở thụ ảnh hưởng nặng nhất. Tương đối quỷ dị chính là, An Hề Nhược lại có thể bảo trì thanh tỉnh, đạo tâm kiên định, chưa sinh ra một tia dao động. Nàng chân đạp hồng liên, thiên nguyên cấm khu đạo tràng dị cảnh ở sau lưng lập lòe. An Hề Nhược ổn định tự thân, muốn xuất thủ ngăn lại Cố Không cùng Cơ Phát Xương, đáng tiếc thất bại thầm nghĩ một câu, không ổn. Ở chỗ này xem trò vui Vương Đào Hoa cùng Tư Đồ Lâm bọn người, bởi vì không phải chứng đạo chi quân, cho nên nhận mấy nhiễu cường độ cực nhỏ. Nói trắng ra là, Vương Đào Hoa trước mắt ngay cả đế quân đều không phải là, căn bản không có tư cách đi đụng vào cảnh giới càng cao hơn. Tư Đồ Lâm không giống với, hắn đã đạt đến thôi diễn chi đạo siêu thoát cảnh giới, phân ly ở hư ảo cùng trong hiện thực, ánh mắt thanh tịnh, từ đầu đến cuối đều không có chịu ảnh hưởng. Nam Cung Ca dù chưa chạm đến siêu thoát, nhưng đến gần vô hạn, lại thêm tự thân tu vi tương đối đáng thương, khó khăn lắm bước vào thần tiểu, không tồn tại lấy thân vào cuộc. Trường Sinh thanh âm truyền đến trong nháy mắt đó, Tư Đồ Lâm muốn định điều động thiên tư chi lực, bố trí ra một mặt đặc thù giới vực. Nghĩ lại, loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc, kéo dài không được quá lâu thời gian, ý nghĩa không lớn. Có hắn tại, nên vô sự. Tư Đồ Lâm nhìn qua quanh thân bao quanh thần ma hư ảnh Trần Thanh Nguyên, tự lẩm bẩm. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, Cố Không cùng Cơ Phát Xương bị làm thần kém giống như đi tới quỷ dị hắc vụ phụ cận. Nếu như Cơ Phát Xương ở vào thời kỳ cường thịnh, ngược lại là có thể chống lại lần này pháp tắc sóng âm. Làm sao thuộc về nàng thời đại đã qua, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Nàng không có gì dã tâm quá lớn, hy vọng có thể trở thành cực hạn thịnh thế người chứng kiến. Ken, ông, đang lúc hai người còn muốn hướng phía trước thời khắc, Trần Thanh Nguyên phụ cận một ngụm cổ trung dị tượng khẽ chấn động, phát ra một đạo vang dội thanh âm vang vọng, dư vị lờ lờ, thật lâu không tiêu tan. Lập tức, Cố Không cùng Cơ Phát Xương trước mắt vô thượng đại đạo chi cảnh vỡ nát thanh tỉnh lại. Nhìn thấy tự thân vị trí chi địa, hai người hơi sững sờ, sau đó minh bạch tình huống. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Cơ Phát Xương hướng về Trần Thanh Nguyên thi lễ một cái, biểu đạt cảm ơn. Nàng thiếu Trần Thanh Nguyên rất nhiều nhân tình, nợ nhiều không ép thân, trong lòng không có gì quá lớn ba động, ngày sau có thể trả bên trên tốt nhất, còn không lên cũng không quan trọng. Cố Không thật sâu nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, tâm tình hơi phức tạp. Tưởng tượng lần đầu gặp gỡ, hắn một đầu ngón tay liền có thể ấn chết Trần Thanh Nguyên, trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên đã đứng ở đại thế đỉnh phong, một đạo quy tắc dị cảnh ba động, liền có thể làm chính mình thoát khỏi nguy hiểm, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Ai? Nghĩ đến càng nhiều, cảm khái càng sâu. Cố Không trong lòng thở dài một tiếng, đã là khâm phục Trần Thanh Nguyên thiên tư, lại đối chính mình nhiều năm qua thực lực khó mà tinh tiến mà rất cảm thấy bất đắc dĩ. Con đường phía trước nguy hiểm, hai vị đạo hữu nghi thông suốt rồi quyết định. Trần Thanh Nguyên sẽ không cố ý ngăn cản người khác chi đạo, chỉ là để hai vị bằng hữu tại thanh tỉnh trạng thái làm ra lựa chọn. Như vậy, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, tối thiểu nhất là lựa chọn của mình, sẽ không hối hận, không lưu tiếc nuối. Cực đạo thịnh yến, há có không vào lý lẽ? Cơ Phát Xương trầm tư một hồi, bình thản giọng điệu lộ ra kiên quyết ý chí, không dung dao động. Nếu như nàng không có một tia suy nghĩ, cũng không có khả năng nhận mê hoặc. Đây là một trận bao gồm vũ trụ vạn giới dương lưu, xưa nay chưa từng có thịnh yến. Vào cuộc đằng sau, có thể thấy được mặt khác chí tôn bản nguyên đạo vận, chỉ cần ngộ tính đủ cao, tất có thể tại thời gian ngắn đạt được tu mạch khổng lồ. Dù cho thực lực bản thân không tốt, thành người khác đá kê chân, vậy cũng xem như thôi diễn vô thượng đại đạo người thăm dự, giống như vinh yên. Dù là trở thành một hạt quân cờ, cũng tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Cố Không Tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ sẽ không trốn tránh. Sở dĩ một mực không có đi vào, là bởi vì thịnh yến chưa chân chính bắt đầu, không cần thiết sớm như vậy vào cuộc, không bằng nhiều quan sát một đoạn thời gian. Chương 2392, thật biến thái a. Chương 2392, thật biến thái a. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với lúc trước, pháp tác sóng âm càng khủng bố, chư thiên cường giả chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ tề tụ nơi này. Thịnh yến sắp tới, có thể vào cuộc. Hơn 6 triệu năm trước Tam Đế đồng tôn, Cố Không đối với mình định vị rất rõ ràng, dính chi tịch quang, lúc này mới có quân lâm thiên hạ cơ hội. Lúc kia, chi tịch đầu tiên mục tiêu cũng không phải là Cố Không, mà là cùng thời đại kiếm thần Cách Cẩn Chu. Bất quá, Cách Cẩn Chu bại bởi chi tịch, không thể quét ngang một thế, cho là mình không có tư cách đồng hành, quả quyết cự tuyệt. Đằng sau, chi tịch tìm được Cố Không, đồng lưu đại kế. Mặc dù Cố Không đúng là dính ánh sáng, nhưng không thể phủ nhận thiên tư của hắn. Như hắn không có chứng đạo tư chất, chi tịch tuyệt sẽ không tìm hắn. Thế nhưng là, ở đời sau người trong mắt, Cố Không cảm giác tồn tại khá thấp, trên sử sách ghi chép cũng tương đối bình thường. Thậm chí, rất nhiều người cho là hắn là một tốt vật giả, nhặt được một cái đế vị. Cho tới nay, Cố Không rất muốn chứng minh chính mình không phải kẻ yếu, làm sao còn kém rất rất xa chi tịch, quang mang một mực bị che lại. Lần này cực đạo thịnh yến, Cố Không muốn thử xem có thể hay không leo lên cao phong. Sinh cùng tử, cũng không trọng yếu. Vào cuộc luận đạo, mới là mấu chốt. Mong ước hai vị quét dọn con đường phía trước mê vụ, nâng cao một bước. Trần Thanh Nguyên thực tình chúc phúc. Cố Không cùng Cơ Phát Xương gật đầu đáp lại, trầm mặc không nói. Sau đó, hai người rất có ăn ý, trực tiếp bước vào quỷ dị hắc vụ. Bá. Theo hai người đi vào, hắc vụ cuốn lên một trận rất nhỏ quy tắc phong ba. Thổi tới hai khối đạo đài, phi thường tinh chuẩn rơi xuống trước mặt hai người. Dẫm tại trên đạo đài, chính thức vào cuộc. Trên người của bọn hắn hiện ra vô số sợi ánh sáng lưu hòa, đế đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển, như vậy hiện ra tại đạo đài bốn phía, không thể che giấu. Chỉ có vào của người mới có thể nhìn thấy những người khác quy tắc bản nguyên. Từng cùng đạo hưu mấy lần luận đạo, không nghĩ tới còn cất giấu nhiều đồ như vậy. Cố Không nhìn sang Cơ Phát Xương vị trí chỗ ở, thấy rõ đối phương đạo, kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng trêu ghẹo. Đạo hưu còn không phải như vậy. Cơ Phát Xương đáp lại một câu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vào văn cờ, lại không bí mật. Nhiều ngày sau, nơi đây càng thêm náo nhiệt. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận tựa như là từ dòng sông lịch sử cuối cùng mà đến, cổ lão du dương, chấn thiên động địa. Thanh âm không phải tới từ một phương hướng nào đó, mà là bốn phương tám hướng. Trật tự chấn động, vạn đạo tiếng rung. Một trận này tiếng trống trận, giống như là cực đạo thị yến khúc dạo đầu, sôi sục sôi trào, mỗi một cái đều hung hăng gõ vào trên trái tim. Trên thân quấn quanh lấy mấy sợi hắc vụ Diệp Lưu Quân bọn người, đi tới nơi đây. Tán. Đã nhận ra một đám hảo hữu khí tức, Trần Thanh Nguyên miệng ngậm thiền yến, một chữ rơi, giam cầm tán. Hoa, bá rồi. Lúc đầu ở vào trầm luân trạng thái Diệp Lưu Quân bọn người, nhao nhao tỉnh lại. Đám người thức tỉnh đằng sau, biết được ra sao nguyên nhân, sắc mặt khẩn trương. Đại ca, Lục Hàn Sinh mặc dù theo tới, nhưng một mực duy trì thanh tỉnh. Nhìn thấy bị vạn đạo quy tắc vây quanh Trần Thanh Nguyên, hắn hô to một tiếng, sợ người khác không biết quan hệ của song vương, coi đây là quan binh. Đại ca thực lực giống như lại có tăng lên. Xa xa nhìn qua, Lục Hàn Sinh liền có một loại tại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, đồng thời đỉnh núi còn bị nồng vụ che lại, chớ nói chạm đến, liền ngay cả thăm dò tư cách đều không có. Cuối cùng vẫn là mắc lừa. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt than nhẹ một tiếng, đối tự thân thực lực cảm thấy thất vọng. Rõ ràng bọn hắn đã rất cố gắng tại chống cự, đáng tiếc vẫn là thất bại. Lão Trần, ngươi có phải hay không lại lĩnh hội đến thứ gì? Diệp Lưu Quân cùng Trần Thanh Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, đáng giá phó thác tính mệnh loại kia. Thời có thu hoạch. Trần Thanh Nguyên duy trì ngồi xếp bằng tư thế, mỉm cười đáp lại. Tiểu tử ngươi thật biến thái a. Đạt được sắc thực hồi phục, Diệp Lưu Quân trên người ngọn lửa nhỏ bay nhảy mấy lần, lời này đã biểu đạt rung động trong lòng, lại có tán thưởng chi ý sắc thực biến thái. Dung Triệt phụ họa một tiếng. Lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, lại cảm ngộ đến đồ vật mới. Bực này thiên tư, đã từng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ung dung vạn cổ, một ít đế quân cuối cùng cả đời chi lực, cũng vượt qua không đến đế đạo lĩnh vực trung kỳ. Trái lại Trần Thanh Nguyên, không hợp thói thường đến cực điểm. Tới một nhóm người này bên trong, còn có vừa đến Thần Châu hai vị vực ngoại chí tôn. Tướng mạo xấu xí Trịnh Bình, dung mạo tuyệt thế lại khí chất linh động Triệu Thiền. Hai người sau khi tỉnh lại, không ngừng đánh giá tự thân vị trí hoàn cảnh, tâm thần kéo căng, rất là cảnh giác. Bọn hắn mới đầu phát hiện rất nhiều đế văn quy tắc, vốn cho rằng là mấy chục vị đỉnh tiêm tồn tại tụ tại một đoàn, nhìn kỹ, mới hiểu là một người nào đó cách làm. Trong lòng rung động, thầm hâu người này nhất định là một tôn vô thượng đại đế. Nhất là Lục Hàn Sinh bọn người đối với Trần Thanh Nguyên thái độ, tương đương tôn kính, càng thêm ngồi vững suy đoán này. Nhưng mà, Trịnh Bình Hòa Triệu Thiền nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện càng kinh người hơn nổ bật. Chấp trưởng chư đế chi đạo người kia, hình như là một cái chuẩn đế. Không có khả năng. Khẳng định là ta nhìn lầm. Trịnh Bình Hòa Triệu Thiền mặc dù kết tử thủ, nhưng ở phương diện này lại lạ thường nhất trí. Đã đạt thành chung nhận thức, lại nhìn vài lần, kết quả vẫn không thay đổi. Trần Thanh Nguyên cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ lại một mực tại tăng lên. Nói cách khác, chỉ dựa vào tu vi cảnh giới để cân nhắc Trần Thanh Nguyên thực lực, tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Hắn sắp đánh vỡ vũ trụ quy tắc gông cùng xiềng xích, đặt vào đường của mình. Cho nên, cảnh giới chỉ là mặt ngoài, có thể trực tiếp xem nhẹ. Hai người vừa tới Thần Châu liền đánh nhau, sau bị Lục Hàn Sinh uy hiếp ở, ngược lại tới nơi này, căn bản không có thời gian đi tìm hiểu Thần Châu tình huống cụ thể. Cho nên, hai người giờ phút này phi thường ở bước không hiểu rõ trước mắt là gì cục diện, càng không rõ Trần Thanh Nguyên nội tình. Lão Trần, nếu như nguy cơ tiến đến, ngươi nhất định phải che chở ta. Ngay trước mặt mọi người, Diệp Lưu Quân hướng về Trần Thanh Nguyên xin giúp đỡ, thoải mái, không e dè, đem hết khả năng. Trần Thanh Nguyên cho không ra cam đoan, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Căn cứ suy đoán của hắn, Mục Thương Nhạn hao phí khí lực lớn như vậy đem chư đế tụ tập lại một chỗ, chỉ muốn lĩnh hội chư đế hoạch tâm chi đạo, lấy nó tinh hoa, dung nhập bản thân. Mục Thương Nhạn chưa thành công trước đó, vào cuộc người sẽ không có nguy hiểm. Có ngươi câu nói này liền thành. Diệp Lưu Quân an tâm. Đại ca, đừng quên ta. Ngắm nhìn một chút quỷ dị hắc vụ, Lục Hàn Sinh không hiểu tìm đập nhanh. Nói thật, Lục Hàn Sinh chủ quan ý thức đã không muốn đi vào bởi vì hắn tìm tới chính mình vô thượng tạo hóa, ôm chặt Trần Thanh Nguyên đuổi là được. Thế nhưng là, Lục Hàn Sinh tiềm thức hay là rất muốn đụng vào cảnh giới càng cao hơn, không muốn bỏ lỡ bày ở trước mặt vô thượng tạo hóa. Muốn dừng bước, trừ phi chặt đứt muốn đăng đỉnh phòng suy nghĩ. Thật như vậy làm, đạo tâm tất nhiên có hại, giá quá lớn, Lục Hàn Sinh không chịu nổi. Trần Thanh Nguyên thần tình lạnh nhạt, lên tiếng, "Ân." Lúc này, ngay tại quan sát bốn phía tình huống Trịnh Bình, nhìn thấy phi thường bắt mắt một đạo hồng y bóng hình xinh đẹp, ánh mắt bị hấp dẫn lấy đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia tham lam bản tính. Chương 2393, một kiếm chém giết chương 2393, một kiếm chém giết Trịnh Bình mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng vẫn là toát ra một tia bản tính. Một đạo làm cho người khó chịu ánh mắt dừng lại ở trên thân, An Hề Nhược sao lại không có phát giác. Vâng anh! An Hề Nhược lập tức khóa chặt lại Trịnh Bình, một cú cực hạn hàn ý từ thể nội gào thét mà ra, đông kết bốn phía hư không, lại để mọi người tại đây ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ta đối với đạo hữu cũng không ác ý. Cảm nhận được cái này một cỗ rung động linh hồn cảm giác áp bách, Trịnh Bình vội vàng trong mắt, thái độ khiêm hòa, không dám biểu hiện ra một tia khinh nhẫn chi ý về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, ngoại nhân coi như không biết. An Hề nhược mắt lạnh nhìn Trịnh Bình, hàn ý không giảm. Vừa rồi cái kia một tia ánh mắt dâm tà, tuyệt không phải ảo giác. Bởi vì Trịnh Bình cùng Lục Hàn Sinh bọn người cùng nhau đến đây, cho nên An Hề nhược dù sao cũng hơi lo lắng, không muốn đối với nhà mình người xuất thủ. Ngươi lại dám đối với chị dâu ta lên tà niệm, đáng chết. Không đợi cái khác người kịp phản ứng, Lục Hàn Sinh dẫn đầu làm có dễ, hướng phía Trịnh Bình một tiếng quát lớn, điều động toàn thân huyền uy, hướng nó che đậy mà đi. Vành đông. Trịnh Bình thực lực cùng Lục Hàn Sinh kém một mảng lớn, cỗ này đã uy đánh tới thời khắc, trực tiếp đem hắn ép tới thân thể trầm xuống, không thể động đậy. Trông thấy Lục Hàn Sinh lần này cử động, An Hề nhược đối với hắn hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Hiểu chuyện mà, thượng đạo. Để An Hề nhược kinh ngạc là, Lục Hàn Sinh đối với Trịnh Bình động một tia sắc ý, chẳng lẽ bọn hắn không phải đồng bạn? Chẳng lẽ là trùng hợp đụng nhau? Chuyện gì xảy ra? Cách một khoảng cách, An Hề nhược đối với Lục Hàn Sinh hỏi. Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng rõ ràng truyền đến phương xa. Đầu tử, trước đó không lâu hai người này đi tới Thần Châu, Lục Hàn Sinh dùng quân uy chế trụ Trịnh Bình, tạm thời không có động tác kế tiếp. Sau đó, hắn đối với An Hề nhược có chút chắc tay, thành thật trả lời. Bao quát Trịnh Bình hòa Triệu Thiền vì sao chém giết nguyên nhân, cùng hai người đại khái lai lịch. Theo Lục Hàn Sinh lần này trình bày, mọi người ở đây minh bạch. Cái này Tặc Mi thử nhãn ra hỏa, trong lòng chính là sắt thôi. Nhất là đối với thực lực mạnh mẽ nữ tính, có gần như biến thái dục vọng. Đầu tử, ngươi định xử lý như thế nào? Có muốn hay không ta giết hắn? Từ vừa mới bắt đầu, Lục Hàn Sinh liền rất không thích Trịnh Bình, không chỉ dung mạo xấu xí, mà lại toàn thân bọc lấy một tầng làm cho người chán ghét âm u khí tức. Trước đây không có lý do chính đáng đối với Trịnh Bình ra tay, hiện tại con hàng này cũng dám mạo phạm An Hề nhược, vậy liền không có khả năng tùy tiện buông tha, nhất định phải nghiêm trị. Đây là tộc ta thân thể bản năng, cũng không phải là cố ý muốn mạo phạm đạo hữu. Trịnh Bình vùng vẫy hồi lâu, từ đầu đến cuối không phá hết Lục Hàn Sinh uy áp giam cầm. Không có cách nào, hắn đành phải mở miệng cầu xin tha thứ, đem tự thân tư thái thả rất thấp. Gặp An Hề nhược một mực trầm mặc, Trịnh Bình tiếp tục khẩn cầu, ta nguyện chịu nhận lỗi. Xin mời đạo hữu thứ lỗi. Ta nguyện dâng lên mang theo người toàn bộ tài nguyên, đem về La Giới các loại tin tức cáo chi. Thật vất vả chạy tới Thần Châu, cái gọi là trường sinh cơ duyên gần ngay trước mắt, Trịnh Bình không muốn cứ như vậy kết thúc sinh mệnh, cho nên túi xuống đầu lâu cao ngạo, không ngừng cầu xin tha thứ. Lên sát tâm không phải vấn đề gì, An Hề nhược không đến mức chuyện bé xé ra to. Mấu chốt là Trịnh Bình ánh mắt cũng không phải là động sát dục, mà là xen lẫn một tia lăng nhục tiết độc hương vị. Trong tích tắc kia, Trịnh Bình tâm lý khẳng định tại tưởng tượng lấy rất bẩn thỉu hình ảnh. Huynh trưởng nghĩ như thế nào? An Hề nhược sẽ quyết định quyền giao cho Trần Thanh Nguyên. Từ đám người nói chuyện một khắc kia trở đi, Trần Thanh Nguyên liền vận dụng vạn tượng mệnh luân bí điển, con ngươi hiện ra một chút huyết quang, không ngừng đánh giá Trịnh Bình. Thi triển đồng thuật, không có ở Trịnh Bình trên thân bắt được cấp độ càng sâu nhân quả vết tích. Mặt khác, trên người của người này quấn lấy nhau một cỗ nồng đậm dâm tà khí tức. Giết đi. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, một câu rơi xuống. Câu nói này trực tiếp định ra Trịnh Bình kết cục, không thể sửa đổi. Là. Lão đại lên tiếng, Lục Hàn Sinh lập tức chấp hành động cấp tốc, không có một tia chần chờ. Trịnh Bình hoảng sợ, vốn định tiếp tục cầu xin tha thứ, cũng đã không còn kịp rồi. Còn nữa, coi như cầu mong gì khác tha một vài lần, cũng không được tí xíu tác dụng. Và anh, Lục Hàn Sinh tay trái nắm quạt xếp, bộc phát ra kinh thiên kiếm thế. Chật, thi triển toàn lực, một kiếm bổ về phía Trịnh Bình, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đại nạn lâm đầu, Trịnh Bình thiêu đốt đế nguyên tinh huyết, đáng tiếc thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cử động lần này không có chút ý nghĩa nào. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo thân pháp, liền thi triển cơ hội đều không có. Xé rồi, kiếm quang hiện lên, đem Trịnh Bình đầu bổ xuống. Chỗ cổ vết thương 10 phần bóng loáng, máu tươi như trụ, phun ra tinh không. Đầu mặc dù rất xuống, nhưng sinh cơ còn tại. Trịnh Bình linh hồn xuất hiếu, dự định bỏ qua nhục thân, xé rách phương này đã bị cầm cố lại hư không, cầu được một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, Lục Hàn Sinh làm sao có thể để Trịnh Bình đạt được? Chết. Vì phòng ngừa Trịnh Bình thoát đi, Lục Hàn Sinh một kiếm này nhìn như bình thường, kỳ thực sử xuất tất cả bộ liếng, không có chút nào giữ lại. Cái này nếu để cho Trịnh Bình trượt, không chỉ có đánh mặt mình, cũng sẽ để lão đại và tẩu tử thất vọng. Một kiếm chạm địch, không dung có sai. Bang, vung chạm mà ra kiếm mang, chặt xuống Trịnh Bình sau đầu, lập tức nổ tung. Hóa thành vô số viên kiếm bận điểm sáng, dung nhập vào nhục thể của hắn bên trong, làm cho vỡ nát, hóa thành thịt nát. Phiêu đãng mà ra linh hồn, vặn mẹo kêu rên, khao khát cơ hội sống sót. Phanh, xoạt, ngắn ngủi một hơi, Trịnh Bình linh hồn liền bị chém chết. Thân tử đạo tiêu, tuyệt không sống sót khả năng. Ngươi là như thế nào người không trọng yếu, trọng yếu là không nên khinh nhẫn An Hề nhược. Mấy ngày trước đây Phan Nhiên, lấy sát chứng đạo, tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Thế nhưng là, đối phương tới Thần Châu đằng sau, cũng không làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cho nên Trần Thanh Nguyên nguyện ý lưu hắn một mạng. Giống Trịnh Bình kẻ như vậy, giữ lại chỉ là một cái tai họa. Trịnh Bình sau khi chết, vùng hư không kia lơ lửng 10 cái không gian khí vật, hoàn hảo không chút tổn hại. Bá một chút, Lục Hàn Sinh đưa tay tìm đòi, đem những vật này cầm trong tay. Bất quá, hắn không có độc chiếm, mà là muốn hiến cho Trần Thanh Nguyên. Lão đại, cho ngươi. Lục Hàn Sinh càng ngày càng hiểu chuyện đem đoạt được đồ vật đặt ở trong một chiếc hộp, nhìn xem Trần Thanh Nguyên, vừa đi vừa nói. Không cần, chính ngươi giữ đi. Dưới tình huống bình thường, đưa đến bên miệng thì mỡ, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hắn đang ngồi xếp bằng lĩnh hội, không muốn bị những tục vật này quấy nhiễu nỗi lòng, đồng thời trước mặt nhiều người như vậy, muốn duy trì một chút hình tượng cá nhân. Cái này nhiều không có ý tứ. Lời tuy như vậy, Lục Hàn Sinh động tác trong tay cũng rất trung thực, lập tức đem những vật này bỏ vào trong túi. Một tôn vượt ngang hỗn loạn giới biển chứng đạo chi quân, cứ thế mà chết đi. Nhìn xem một màn này đám người, thổn thức không thôi. Nhất là cùng Trịnh Bình thực lực tương tự người, toàn thân bị một cỗ vô hình hàn ý bao phủ lại tâm hồn siết chặt, cổ họng giống bị cự lực khóa lại, ngạt thở cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Tâm tình chập chờn lớn nhất người, không ai qua được Triệu Thiền. Chương 2394, vào cuộc, cầu đạo. Chương 2394, vào cuộc, cầu đạo. Triệu Thiền cùng Trịnh Bình kịch liệt giao chiến qua, biết rõ thủ đoạn của đối phương cường đại đến cỡ nào, rất khó đối phó. Thế nhưng là, Trịnh Bình tại đối mặt Lục Hàn Sinh thời điểm, lại ngay cả một kiếm đều không chịu nổi, linh hồn băng tán, uy về hư vô. Mắt thấy cảnh này, trái tim nhận lấy to lớn trùng kích. Hắn cứ thế mà chết đi. Nhìn qua Trịnh Bình tiêu tán chỗ không gian kia, Triệu Thiền toàn thân cứng ngắc, mặt không có chút máu, rõ ràng ngu ngơ ở vốn còn nghĩ về sau tìm cơ hội báo thù, hiện tại không cần. Triệu Thiền thật sâu đưa mắt nhìn một chút Lục Hàn Sinh, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, tâm hải cuốn lên kinh đảo hải lãng, càng thêm mãnh liệt. Giống như Lục Hàn Sinh khủng bố như vậy nhân vật, thế mà xưng hô Trần Thanh Nguyên là đại ca. Thế giới này, quá điên cuồng. Cứ việc Triệu Thiền trước khi đến đã làm tốt đối mặt các loại nan để chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh rung động đến tiên ngôn vạn ngữ cũng miêu tả không ra nàng tâm tình vào giờ khắc này, suy nghĩ lộn xộn. Mặc dù lao Lục miệng rất yếu, nhưng thực lực sát thực không kém. Nhìn xem Lục Hàn Sinh một kiếm chân sắt vượt ngoại đế quân phong thái, Vương Đào Hoa tâm lý lộn bộ một chút. Lúc trước hắn cùng Lục Hàn Sinh náo qua mâu thuẫn, đối phương hơi kém liền động thủ. Bây giờ hồi tưởng lại, thấy lạnh cả người vụt một chút quét sạch Vương Đào Hoa toàn thân, làm hắn hơi nghĩ mà sợ. Nghĩ lại, chính mình có Lâm Giang Hầu lệnh bài hộ thể, coi như khi đó thật đem lão Lục ép, hẳn là cũng có thể còn sống sót đi. Lão Lục thụ thương thế mà còn có thực lực như vậy. Diệp Lưu Quân kinh ngạc nói, hắn chưa từng làm bị thương căn bản, chỉ cần không phải đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ, ảnh hưởng không lớn. Dung Triệt ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, về sau một đoạn thời gian rất dài, tuyệt đối không thể hành động độc lập, nếu như bị Lục Hàn Sinh tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ xuất thủ trả thù. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt tới gần âm thầm nói chuyện với nhau. Triệu Thiên đần độn trong một giây lát, đem kinh hãi cảm xúc cưỡng ép áp chế xuống. Nàng song quyền nắm chặt, mím chặt môi son, nếu như mình trở thành những người này mục tiêu kế tiếp, chắc chắn sẽ liều mạng. Mặc kệ liều mạng có hữu dụng hay không, dù sao không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cực đạo thị yến, vạn cổ không có thỉnh cảnh. Nơi xa, Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca thân ở tại ván cờ bên ngoài, cảm thán không thôi. Bọn hắn phải chứng kiến trận này thịnh thế, gần đây sẽ không rời đi nửa bước. Lục Hàn Sinh còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, đông nhiên nghĩ tới điều gì đồ vật, hối tiếc nói quên sư hồn. Vừa rồi hắn sợ mình một kiếm không thể đắc thủ, cho nên sử xuất áp đáy hòm kiếm đạo chân ý Trịnh Bình căn bản vô lực ngăn cản, linh hồn cùng nhục thân cùng nhau chôn bụi. Lần sau phải chú ý, không thể thừa cơ tìm hiểu một chút Trịnh Bình chỗ đại thiên thế giới, thực sự đáng tiếc. Đã không có cách nào cứu chữa, Lục Hàn Sinh chỉ có thể tự trách. Trần Minh, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Thẩm Vô Vân tương đối quan tâm cuộc thị đến này, đi về phía trước mấy bước, sắc mặt nghiêm túc, cầu vấn đạo. Ngươi tới đây là vì sao? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại. Cầu đạo. Thẩm Vô Vân trầm ngâm một hồi, ánh mắt kiên định, chỉnh trọng nói. Đạo đang ở trước mắt. Trần Thanh Nguyên mỉm cười. Nghe vậy, Thẩm Vô Vân con mắt lóe lên mấy điểm bạc quang, trong lòng đã có đáp án. Mặc dù đây là một cái bẫy, nhưng quả thật có thể nhìn thấy cao hơn phong cảnh. Chư quân, có thể lúc trước đi, ta sau đó liền đến. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên quét mắt đám người một chút, ngồi mà chắp tay, tiếng như ưu tuyển dạng qua sân gốc, thanh tịnh linh hoạt kỳ hảo. Lời vừa nói ra, đám người không do dự nữa. Lục Hàn Sinh, Thẩm Vô Vân, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, chắp tay đáp lễ, tất cả đều trong im lặng. Đối với Thần Châu tình huống không rõ Triệu Thiền, động tác chậm chạp một chút, cũng hướng về Trần Thanh Nguyên thi cái lễ, để bày tỏ tôn trọng. Nhìn, những người này cũng không tính đối với mình động thủ, cái này khiến Triệu Thiền tâm lý hơi thở dài một hơi. Đắc, đắc, đắc. Không cần phải nhiều lời nữa, đám người lắng nghe Trường Sinh Diệu Âm, chậm rãi đi hướng quỷ dị hắc vụ. Trần Thanh Nguyên di hình hóa bị, đã tới hắc vụ phụ cận khu vực khác, không đỡ tại cửa vào vị trí. Sắp vào cuộc, Lục Hàn Sinh bước chân có chút dừng lại, nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, nói lần nữa, "Ca, nếu là có nguy hiểm, ngươi nhớ kỹ muốn bảo đảm ta ạ." "Biết." Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ngươi tốt xấu cũng là một tôn đỉnh tiêm đế quân, không cần thiết như thế sợ đi." Không biết Trần Thanh Nguyên trước đó, Lục Hàn Sinh khẳng định sẽ không chút do dự bước vào quỷ dị hắc vụ, hoặc là đắc đạo, hoặc là vừa chết. Thế nhưng là, hắn đã lựa chọn ôm lấy Trần Thanh Nguyên đuổi, chỉ cần làm gì chắc đó. Vào cuộc, cầu đạo. Thấy được Thần Châu chi địa khủng bố, Triệu Thiền cấp thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Nàng ánh mắt kiên định, một bước đạp chí hắc sương mù. Bởi vì đối với Thần Châu hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng căn bản không rõ ràng Trần Thanh Nguyên đến cỡ nào biến thái. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra chuẩn đế cảnh giới, chính là mê hoặc tiến hành, tình huống thật nhất định là một tôn vô thượng đại đế. Nếu để cho nàng biết chân tướng, thế giới quan tất nhiên sụp đổ, khó mà tiếp nhận. Rất nhanh, Lục Hàn Sinh bọn người toàn bước vào hắc vụ. Bọn hắn đi vào về sau, liền cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Nhìn thấy trước mắt chi cảnh, chính là mặt khắc đỉnh tiêm tồn tại đế đạo bản nguyên quy tắc ba động, sắc mặt chấn kinh, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Thịnh yến chưa mở ra, liền có thủ bút lớn như vậy. Gia hỏa này thủ đoạn, coi là thật khủng bố. Có thể đem đế quân bản nguyên chi đạo bày biện ra đến, thủ đoạn sâu không lường được. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa luận đạo. Thẩm Vô Vân nhìn chăm chú lên người khác chi đạo, phát hiện rất nhiều không thể tầm thường so sánh đạo vận ba động, trong lòng đã có đối với không biết nguy hiểm kiên kỵ, lại có đối với cao hơn chi đạo chờ mong. Đó là trường sinh cơ duyên sao? Lục Hàn Sinh nhìn chằm chằm ván cờ vị trí hệ tâm, nhìn thấy một đoàn tượng thủy chi quang. Hắn đứng tại trên đạo đài, không thể rời đi, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, thấy không rõ lắm. Hắc vụ chính giữa, ngưng tụ một đoàn hào quang. Mặc kệ người khác thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thăm dò. Có lẽ là Lục Hàn Sinh đám người thực lực không đủ đi. Hắc vụ bên ngoài, Trần Thanh Nguyên nhiều lần nếm thử nhìn trộm ván cờ bên trong cảnh tượng, đều là cuối cùng đều là thất bại. Nếu như có thể đứng ở ván cờ bên ngoài mà lĩnh hội người khác chi đạo, vậy liền không tồn tại nửa chút nguy hiểm. Mục Thương Nhạn không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trần Thanh Nguyên lần nữa bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ, nhỏ giọng tự nói. Ngay tại Đế Châu nơi nào đó bế quan dưỡng thương phàm nhiên, bởi vì thực lực cường đại, cho nên có thể ổn định tâm thần, tạm thời không có vào cuộc. Hắn tiếp Trần Thanh Nguyên một kiếm, thụ thương nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng khôi phục, không sau đó mặt đường không dễ đi. Đế Châu, Cưu Thổ, Tuế Nguyệt tinh hạch treo ở không trung. Thái Vi đại đế mặc dù đợi ở chỗ này, nhưng đối với thế gian thế cục đi hướng phi thường rõ ràng. Muốn bắt đầu sao? Cảm giác được Mục Thương Nhạn động tác có nhất định biến hóa, Thái Vi đại đế mở mắt, sâu thẳm ánh mắt quán xuyên vũ trụ vạn giới, thế giới này đối với hắn phảng phất không có bí mật gì để nói. Chương 2395, quan sát, tới chương 2395, quan sát, tới Mục Thương Nhạn muốn hấp dẫn không phải Lục Hàn Sinh người như vậy, mà là đứng tại đế đạo đỉnh phong tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ có chân chính đỉnh cao nhất nhân vật mới có thể thôi động trưởng sinh chi cục tiến thêm một bước. Nói trắng ra là Triệu Thiền cùng Diệp Lưu Quân bọn người vị trí cấp độ, căn bản không có bị Mục Thương Nhạn để ở trong lòng, để bọn hắn vào cuộc nhìn qua, chỉ là nhất điện. Khó nghe chút mà lời nói, thịt mũi cũng là thịt. Có thể đăng đế vị người, hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sự. Để bọn hắn vào cuộc, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Xem chư đế chi đạo, lấy nó tinh hoa. Thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, khả năng chính là kém như vậy một chút mà đồ vật. Bởi vậy, mời vạn giới quần tinh trung lâm thần châu, người có tài đăng đỉnh, kẻ yếu chứng kiến. Dù sao cũng phải hạ điểm mà bừa liếng. Không phải vậy những tên kia cũng sẽ không lộ mặt, chỉ núp trong bóng tối quan sát. Thái Vi đại đế hư hư thực thực phát hiện cái gì, tự lẩm bẩm. Hắn nói tới câu nói này đã bao hàm rất trọng yếu tin tức. Ván cờ bày có một đoạn thời gian, thế nhưng là còn không có xuất hiện đúng nghĩa tuyệt đỉnh tồn tại, chẳng lẽ rộng lớn vô ngần các đại vũ trụ, chỉ có thần châu mới có thể sinh ra đế đạo đỉnh phong tồn tại sao? Không có khả năng. Vũ trụ sao mà bao la, thần châu coi như rất đặc thù, cũng không phải duy nhất, luôn có mặt khác đại thiên thế giới có thể nuôi dưỡng được cường giả tối đỉnh. Gần đây trường sinh diệu âm, sát thực cần chứa không tầm thường cơ duyên. Nhưng là cường độ không phải rất đủ, không cách nào chân chính hấp dẫn đến những cái kia đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại kinh khủng, nhiều lắm thì để bọn hắn quăng tới một đạo ánh mắt tò mò, tạm thời quan sát, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Thương Nhạn tựa hồ chuẩn bị đầy đủ, cũng hiểu biết hiện tại loại trình độ này hấp dẫn không đến tuyệt đỉnh tồn tại, cho nên hắn nhất định phải xuất ra đúng nghĩa trường sinh thời cơ, dùng cái này trở thành mồi nhử. Tục ngữ nói, bỏ không đến hải tử bộ không đến sói. Muốn để trường sinh lưu đồ phát triển thêm một bước, Mục Thương Nhạn nhất định phải lấy ra chút mà thật đồ vật. Đứng tại đỉnh phong cái này một túm tồn tại, đều là trải qua vô số mưa gió, chạm đến rất nhiều cấm kỵ đồ vật, không dễ dàng như vậy mắc lửa bị lửa. Cùng loại với Mục Thương Nhạn tình huống, lấy khác loại thủ đoạn còn sống mấy trăm vạn năm cường giả, tại cái này vô biên trong vũ trụ tuyệt đối tồn tại, chỉ bất quá ẩn nấp tại chỗ tối, không chịu hiển lộ chân dung. Nếu như vì người khác làm áo cưới, vậy thì có ý tứ. Thái Vi đại đế liếc nhìn lại, đem quỷ dị hắc vụ tình huống thu vào đáy mắt. Hắn kỳ thật cũng tại quan sát, chờ đợi Mục Thương Nhạn động tác kế tiếp. Con đường trường sinh, bao nhiêu thiên tiêu chết tại trên con đường này. Sớm tại trăm vạn năm trước, Thái Vi đại đế ngược dòng Tuế Nguyệt trưởng hà quá trình, đem thực lực bản thân tu luyện đến cường thịnh nhất thời khắc, chạm tới cấp độ sâu đồ vận, nhưng chủ động dừng bước, như vậy coi như thôi. Hắn bản ý không cầu trường sinh, tuân theo vũ trụ tự nhiên sinh tử quy tắc. Lúc tuổi còn trẻ, hồng nhan chi kỷ của hắn qua đời, diên thọ đồ vật đã đạt cực hạn, bất lực. Chứng đạo về sau, lại lần lượt nhìn xem từng vị bạn cũ chết già. Một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cô độc, chăm chú bọc lại Thái Vi đại đế. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, cho nên đối với thời điểm đó hắn mà nói, được trường sinh không phải một loại khoái hoạt, mà là nguyên rủa. Một người vinh thế trường tồn, thật là cỡ nào không thú vị a. Đương nhiên, Thái Vi đại đế thời kỳ cường thịnh mặc dù có cơ hội chạm đến cảnh giới kia, nhưng không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Vô số cường giả tha thiết ước mơ vô thượng tạo hóa, lại bị Thái Vi đại đế từ bỏ. Thái Vi đại đế lúc tuổi già thời khắc, Mục Thương Nhạn không nhẫn lại được, tỏ khắp ra một tia khí tức, bị hắn bắt được. Đằng sau liền bạo phát trăm vạn năm trước diệt thế chi chiến, hủy đi rất nhiều sinh mệnh tinh hệ, suýt nữa đem thần kiều đánh băng. Bởi vì Mục Thương Nhạn xuất hiện, để Thái Vi đại đế cải biến suy nghĩ. Lại sau đó, quen biết Trần Thanh Nguyên, thấy được không giống với phong cảnh. Về sau nhân sinh sẽ không như vậy cô tịch. Thái Vi đại đế đối với Trần Thanh Nguyên ký thác kỳ vọng. 300.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, Thái Vi đại đế đế khu chấn thủ ở thần kiều phía dưới, để lung lay sắp đổ thần kiều từ đầu đến cuối không có triệt để sụp đổ, làm hậu thế sinh linh lưu lại một tia hy vọng. Ngay lúc đó Trần Thanh Nguyên tại chinh chiến thần kiều trước đó, phát hiện Thái Vi đế thi, cùng kính hành lễ. Thần kiều phía dưới, đó là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Đế thi bên trong còn sót lại một tia hối hận, Thái Vi đại đế chỉ coi Trần Thanh Nguyên là một cái thực lực siêu quần hậu bối, không có quá mức coi trọng, thẳng đến Trần Thanh Nguyên giết tới thần kiều cuối cùng, biểu hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực, vừa rồi ý thức được là chính mình nhìn sai rồi. Sớm biết như vậy, Thái Vi đại đế năm đó nhất định sẽ liều lên sau cùng hối hận, xuất thủ tương trợ, cam đoan Trần Thanh Nguyên bình ổn bước vào bờ bên kia. Mặc dù không có chứng đạo thời cơ, cũng sẽ nên đón một trận mới biến đổi. Trần Thanh Nguyên lấy tư chất nghịch thiên bước vào bờ bên kia, chắc chắn dẫn tới đại đạo chấn động. Đến lúc đó, trốn ở bờ bên kia chỗ sâu Mục Thương Nhạn, cực lớn xác suất sẽ bị đại đạo chi nhãn khóa chặt, từ đó mang đến một trận cực kỳ khủng bố thẩm phán. Hoặc là Mục Thương Nhạn tự đoạn một tay, đem thời đại kia đánh cắp đến chứng đạo thời cơ đưa trở về, để Trần Thanh Nguyên thuận lợi chứng đạo, dùng cái này chuyển di đại đạo chi nhãn lực chú ý như vậy, Mục Thương Nhạn mới có thể tiếp tục núp trong bóng tối, từ từ mưu đồ. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên Mục Thương Nhạn quyết không cho phép Trần Thanh Nguyên bước vào bờ bên kia, dạng này biến số, nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Nếu ta năm đó xuất thủ tương trợ, Trần Thanh Nguyên tất có thể chứng đạo, lấy tư chất của hắn, đang lâm cực đạo chi đỉnh không phải việc khó, nên có thể chạm tới cảnh giới càng cao hơn, có thể thành công hay không, chính là không thể biết được. Thái Vi đại đế không khỏi hồi tưởng lại thời kỳ thượng cổ thần kiều chi chiến, thôi diễn mặt khác một đầu lịch sử đi hướng, trong mắt nói nhỏ, lâm vào trầm tư. Có thể khẳng định là, Thái Vi đại đế năm đó nếu là xuất thủ tương trợ, hối hận tất tán, tất không hôm nay. Hắn mau rời khỏi đạo của chính mình cũng coi là kết quả không tệ. Mấy hơi sau, Thái Vi đại đế sửa sang lại một chút suy nghĩ, không còn đắm chìm ở đi qua, mà là đang mong đợi tương lai. Trận này trước nay chưa có phong bạo, sắp tới. Thái Vi đại đế vẫn như cũ lựa chọn ẩn nấp không ra, chờ đợi thời cơ. Trường sinh diệu âm quy tắc ba động, so với trước kia mạnh rất nhiều lần. Đồng thời, đợt này ba động còn tại bằng tốc độ kinh người dâng lên. Mục Thương Nhạn đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì, tạm thời không biết. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh hệ, Hắc vụ khu vực biên giới, Trần Thanh Nguyên hay là giống như trước đây, tĩnh tâm ngưng thần, ngồi xếp bằng nội đạo. Trên người đạo kia Thái Vi kiếm ý, ý nguyên tồn tại, không có tiêu giảm dấu hiệu. Nhục thân một mực tại thụ thương, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Mỗi một lần khép lại, nhục thân đều sẽ so trước đó muốn mạnh hơn một kia. Tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó có thể đạt tới cực hạn. Ân. Nguyên bản lạnh nhạt Tư Đồ Lâm, đột nhiên tiếng lòng run lên, khiến cho sắc mặt biến hóa, dự cảm được sự tình gì. Đứng tại bên người họ Nam Cung Ca, chưa có cảm ứng. Bất quá, hắn nhìn thấy Tư Đồ Lâm thần sắc có chỗ biến hóa, thầm nghĩ, tổ sư động dùng, sợ là có chuyện quan trọng sắp phát sinh. Chương 2396, thế cục đại biến, chấn kinh. Chương 2396, thế cục đại biến, chấn kinh. Tư Đồ Lâm cảm giác được một tia dị dạng, thiên địa vạn pháp trật tự vận chuyển, hướng phía một cái không thể đoán được phương hướng phát triển. Nguyên bản thần châu trật tự mặc dù hỗn loạn, nhưng một mực tại cân bằng vị trí vừa đi vừa về nhảy lên, chỉnh thể thế cục coi như ổn định, không cần đến lo lắng. Bây giờ, trật tự vận chuyển đã mất uy luật có thể nói, giống như là bị nồng vụ che lại, phàm tục mắt thường không thể thăm dò. Tình huống không đúng, nhất định có đại sự phát sinh. Ông. Chợt, Tư Đồ Lâm nhất niệm rơi xuống, lấy ra thiên thư. Thiên thư treo ở trước mặt, chậm chạp mở ra. Huyền quang phun ra, chiếu rọi chư thiên. Tư Đồ Lâm biểu lộ tương đương nghiêm túc, tiếng lòng căng cứng, cực ít xuất hiện hình ảnh như vậy. Hắn nhìn lên trời sách, hết sức chăm chú. Thiên thư tổng cộng có 9 quyển, thực thể chia làm bàn cờ, loan đao, linh châu, tấn phủ, ba thước kiếm, la bàn, thanh ngọc bút, ánh trăng, giấy, lưu sương đàn. Có thể là sát phạt chi khí, cũng có thể là thôi diễn đồ vật. Vật này đã vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa linh khí, siêu thoát phàm tục, không thể tầm thường so sánh. Chân quý của nó trình độ, liền ngay cả rất nhiều đế binh cũng không sánh nổi. Thế gian chỉ lần này như nhau, có thể xưng vô giá. Chỉ có Tư Đồ Lâm có thể phát huy ra thiên thư toàn bộ huyền uy, Nam Cung Ca miễn cưỡng có thể mượn dùng. Tư Đồ Lâm đem bắt được tia này dị thường ba động, tụ tại đầu ngón tay, điểm vào trên thiên thư, khiến cho tương dung. Ông cờ cờ ý tờ tê, thiên thư rất nhỏ chấn động, thả ra huyền vận quang văn càng ngày càng nhiều. Lấy Tư Đồ Lâm làm tâm, bốn phía tạo thành một cái phi thường đặc thù giới vực. Trong đó có âm dương bát quái, sơn hà hoa văn, vạn cây kim liên, linh tuyển dâng trào chờ chút. Nam Cung Ca bị một mặt này giới vực bọc lại, rõ ràng cảm nhận được Tư Đồ Lâm ngay tại thôi diễn mà đưa tới quy tắc biến hóa. Cẩn thận quan sát, đối tự thân tu hành có cực lớn có ích. Vì cái gì đem ta đẩy ra? Trái lại một bên Vương Đào Hoa, vốn là cùng Tư Đồ Lâm bọn người đứng tại cùng một chỗ, lại bị thôi diễn mà lên lực lượng nhu hòa đưa đến mặt khác vị trí, không thể tới gần. Con hàng này khác nhau đối đãi. Vương Đào Hoa nhìn chằm chằm ngay tại diễn toán không biết nhân quả Tư Đồ Lâm, nhỏ giọng thầm thì, mang theo vài phần đoán trách chi ý cũng chính là Tư Đồ Lâm không nghe thấy, nếu không nhất định đáp lời, ngươi lại không hiểu, chớ vào thêm phiền. Ngay tại bản thân ngộ đạo Trần Thanh Nguyên đã đứng ở nhất định độ cao. Giữa vũ trụ quy tắc xuất hiện dị thường biến động, mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng vẫn là đã nhận ra một kia, lông mày cau lại, trầm tư không nói. Đồng thời, An Hề Nhược cũng có cảm giác biết, ánh mắt run lên, lộ ra mấy phần hàn ý, nàng thân là thần châu một thế này chứng đạo chi quân, đối với thiên địa quy tắc vận chuyển quy luật, phi thường mẫn cảm. Chân chính phong bạo sắp xuất hiện. An Hề Nhược khuôn mặt nghiêm trọng, môi anh đào vi phần, nỉ non nói: "Lục Hàn Sinh đám người đến, thần châu trật tự tuy có ba động, nhưng còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Lần này trật tự dị biến, trên mặt nổi gió êm sóng lặng, kỳ thực phi thường của bố, chỉ là bởi vì ẩn tàng đến cực sâu, bình thường tồn tại không thể rõ xét. Nếu như Mục Thương Nhạn chỉ là vì hấp dẫn đế đạo trung hậu kỳ tồn tại, không cần thiết hao phí khí lực lớn như vậy. Dù sao, hắn tại bờ bên kia tiềm ẩn nhiều năm, thu hoạch đến đông đảo đế quân đạo quả, đối với bình thường đế quân bản nguyên chi đạo không phải cảm thấy rất hứng thú." "An đạo hữu, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Vương Đào Hoa nghe thấy được An Hề Nhược nhỉ non âm thanh, vội vàng bu lại, hiếu kỳ hỏi thăm. "Đứng tại đỉnh điểm tồn tại, muốn tới." An Hề Nhược đem phán đoán của mình nói ra. "Cái gì?" Vương Đào Hoa không đốc, trực tiếp nghe hiểu An Hề Nhược nói tới câu nói này đại biểu có ý tứ gì. "Đỉnh tiêm tồn tại, đó không phải là cùng Thái Vi đại đế, chi tịch, Mục Thương Nhạn mở dạng, tu luyện đến đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, đã đạt thế gian cực hạn. Dự đoán khi nào đăng lâm thần châu?" Chấn kinh mấy hơi thở, Vương Đào Hoa yết hầu lộn mấy vòng, ổn định cảm xúc, bảo trì trấn định. Chỉ sợ đã muốn tới. Có thể làm cho thần châu trật tự xuất hiện lớn như vậy hỗn loạn, dựa theo An Hề Nhược suy đoán, khoảng cách sẽ không quá xa, gần đây liền sẽ đến. Nhanh như vậy? Vương Đào Hoa quá sợ hãi. Thoáng chốc, lão Vương tâm lý tung ra một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian tiến về cựu thổ tránh họa, miễn cho mất mạng. An Hề Nhược mím chặt môi anh đào, nhìn phía Trần Thanh Nguyên, hơi lo lắng, trầm mặc không nói. Dưới tình huống bình thường, đại tu hành giả không thiếu thời gian, nội đạo năm 3000 năm đều là thường có thời gian. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên tương đối ngoại lệ, hắn thiếu nhất không phải tài nguyên, chính là thời gian. Đừng nói 53000 năm thời gian, chính là 1000 năm sợ là đều rất khó chiếm được. Thời cuộc gấp gáp, tựa như ước vạn tòa cự sơn đặt ở Trần Thanh Nguyên đầu vai. Mặc dù như vậy, Trần Thanh Nguyên cũng không có toát ra một tia thấp thỏm lo âu, bình thản ung dung không nổi. Mưa gió nổi lên, ta từ lũ lũ bất động. Trần Thanh Nguyên mặc dù thân ở tại dòng lũ thời loạn vị trí hệ tâm, nguy hiểm trung điệp, nhưng càng nguy hiểm địa phương, càng có thể tìm được phá vỡ gông cùng xiển xích thời cơ. Hắn tin tưởng Thái Vi đại đế hứa hẹn kia, một khi xuất hiện biến cố, chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu không phải đứng sau lưng Thái Vi đại đế, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không to gan như vậy làm việc. Ván cờ đã định, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ? Chỉ có thể nói Mục Thương Nhạn tạm thời là kỳ thủ, sau cùng kết cục sẽ là như thế nào, không có ai có thể dự đoán đến. Trần Thanh Nguyên đi là một đầu độc con đường thuộc về mình, cùng những người khác cũng không tính thực chất xung đột lợi ích. Hắn muốn vào cuộc, chỉ vì lĩnh hội vạn đạo, từ đó thấy rõ một ít gì đó, quét ra trước người sương mù dày đặc. Đều tới đi, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hiện tại Trần Thanh Nguyên, thực lực đến gần vô hạn tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong. Khí tức không phải quân, uy thế nhưng còn xa thắng chư thiên chí tôn, trong lúc phất tay, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Tư Đồ Lâm thôi diễn mấy canh giờ, đã có đáp án xác thực. Đúng. Hắn đem thiên thư khép lại, thu hồi đến thể nội. Thần sắc nghiêm túc, hồi lâu không nói. Tổ sư, như thế nào? Nam Cung Ca một mực nhìn lấy Tư Đồ Lâm, mở miệng đặt câu hỏi, muốn biết tình huống cụ thể. Ít nhất có 3 vị tồn tại kinh khủng hướng phía Thần Châu mà đến. Tư Đồ Lâm quay đầu cùng Nam Cung Ca thật sâu liếc nhau một cái, đem suy tính đoạt được tin tức cáo chi. Nam Cung Ca coi như bình tĩnh, chỉ là ánh mắt biến hóa, chau mày, không có rất kịch liệt phản ứng. Sớm tại nhiều năm trước, hắn liền dự liệu được sẽ phát sinh một màn này, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nam Cung Ca hỏi lại, ước chừng khi nào xuất hiện? Theo ta suy đoán, không ngoài 10 năm. Tư Đồ Lâm cấp ra một cái coi như chính xác thời gian. Nghe được lời này, Nam Cung Ca trong mắt suy nghĩ sâu xa. Con đường của hắn, quá khó đi. Sau đó, Nam Cung Ca nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, mi phong đều là sầu lo. Lấy hắn chi năng, nhất định loạn bên trong thủ thắng. Kỳ thật, Tư Đồ Lâm trong lòng cũng sinh ra một tia sầu khổ, là Trần Thanh Nguyên bóp một cái mồ hôi lạnh. Cục diện như vậy, trừ tin tưởng Trần Thanh Nguyên bên ngoài, không còn cách nào khác. Về phần rời đi nơi đây, tiến về Thần Châu cái nào đó ngóc ngách rơi trốn tránh. Cử động lần này hoàn toàn không làm được, thậm chí là gãy mất con đường của mình. Hôm nay một chương, mỗi tháng có thể nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh một chút trạng thái. Căn cứ trước mắt xếp hạng, trừ bỏ mỗi ngày đổi mới bên ngoài, tổng cộng tăng thêm 20 chương, tháng sau bổ đủ, tạ ơn các đạo hữu duy trì chương 2397, tranh. Chương 2397, tranh. Trần Thanh Nguyên có thể trốn đi tránh đi sóng biển vòng xoáy điểm hạch tâm, nhưng là cực đạo thịnh yến sẽ không đình chỉ. Một khi để cái nào đó đỉnh tiêm tồn tại thành công bước lên trường sinh tiên đạo chi cảnh, có thể hay không dung hạ được Trần Thanh Nguyên biến số này đâu? Vì không để cho mình tính mệnh bị người khác nắm chặt, chỉ có lấy thân vào cuộc, ngược dòng thẳng lên. Nếu không có thời gian đi từ từ suy nghĩ, vậy liền vào cuộc luận đạo, tại vô số trọng trong kinh đảo hải lãng tìm được vật mình muốn, cuối cùng quét dọn con đường phía trước toàn bộ mê vụ, sáng lập ra một đoạn thần thoại. Thẳng tiến không lùi, đạo tâm kiên định. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên không có ý định cầu thả lấy. Hắn muốn tranh với trời, đấu với đất, cùng bạn giới quần hùng luận cái cao thấp. Nếu không có quét ngang hết thể nan để quyết tâm cùng dũng khí, Trần Thanh Nguyên sao lại có được thành tựu ngày hôm nay, đã sớm bị thủy triều phá tan, tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Nhiều nhất 10 năm, liền có đế đạo đỉnh phong cực cường giả đăng lâm Thần Châu. Đến lúc đó, thế cục khẩn trương trình độ viễn siêu hiện tại. An Hề Nhược bọn người sắc mặt ưu sầu, tâm tình nặng nề. Ta đề nghị rút lui trước thì tốt hơn. Vương Đào Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ra khỏi đám người khống chế, cho dù là đợi ở một bên làm chứng giả, cũng có được lớn lao nguy hiểm. Lý do an toàn, sát thực đến rời đi chỗ này. Tư Đồ Lâm đồng dạng là ý tứ này. Anh hùng sở kiến lược đồng. Vương Đào Hoa liếc qua Tư Đồ Lâm, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức hương vị. Đứng tại đỉnh điểm một nhóm nhỏ người kia bật, làm việc tùy tâm sử dụng, không thể không đề phòng. Nếu là đám người tương đối không may, đụng phải một cái yêu thích giết người tồn tại kinh khủng, hậu quả khó mà lường được. An đạo hữu, chúng ta ở lại chỗ này cũng không giúp được một tay, ngược lại sẽ trở thành Trần huynh gánh nặng trong lòng. Vương Đào Hoa nhìn ra được An Hề Nhược không có rời đi dự định, bắt đầu khuyên nhủ, lời nói thâm thía. An Hề Nhược không nói, rõ ràng là không muốn rời đi. Nàng muốn hầu ở Trần Thanh Nguyên bên người, cùng nhau đối mặt nguy hiểm không biết. Cách xa nhau vô tận hư không, Trần Thanh Nguyên quăng tới một ánh mắt, cùng An Hề Nhược nhìn nhau, ôn nhu truyền âm này như, tạm thời rời xa nơi đây. Nếu là Trần Thanh Nguyên ý tứ, An Hề Nhược đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sắc mặt thanh lãnh, nhẹ nhàng gật đầu tốt. Rời xa chỗ này trước đó, An Hề Nhược dùng sâu sắc ánh mắt nhìn xem Trần Thanh Nguyên, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ý tứ minh xác. Như Trần Thanh Nguyên có cái không hay xảy ra, nàng quả quyết sẽ không sống một mình. Chớ có lo lắng, tin tưởng ta. Trần Thanh Nguyên cho An Hề Nhược một cái an ủi ánh mắt, ôn nhu mỉm cười. An Hề Nhược biết mình hiện tại không giúp được Trần Thanh Nguyên, không bằng đi hướng nơi tương đối an toàn, giảm bớt Trần Thanh Nguyên gánh nặng trong lòng ân. Chỉ trước mắt, An Hề Nhược bọn người liền cách xa bên trên Lâm Tinh Hệ. Nơi này sắp trở thành vạn giới tinh hà phong bạo điểm hải tâm. Như không đủ đủ mạnh thực lực, sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ nhận uy hiếp. Đợi cho người khác sau khi đi, ngoại trừ ván cờ bên trong chư vị đế quân, liền chỉ còn lại có Trần Thanh Nguyên một người. Ngóng nhìn phương xa, Trần Thanh Nguyên hở hững trầm tư. Bắt được cái kia một tia cảm giác nguy cơ, càng mãnh liệt. Sân khấu ở chỗ này, xem ai có thể hát đến cuối cùng. Cứ việc nguy cơ đánh tới, Trần Thanh Nguyên ý nguyên tâm như chỉ thủy, lặng lặng chờ đợi. Nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục nội đạo. Bốn phía dị tượng không ngừng, đạo uy như thủy triều chập trùng. Thời gian từ giữa ngón tay di chuyển, không thể bắt lấy. Những ngày gần đây, hỗn loạn giới biển dung chuyển chi thế càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất muốn đem vô biên vũ trụ lật tung, làm cho cả thế giới quay về hỗn độn. Khí tức kinh khủng hướng phía Thần Châu đè xuống, mưa gió nổi lên. Bắc Hoang, Song Liên tinh hệ, Hư Vọng Hải, Tiên Cốt cấm khu một trong. Mặt biển bình tĩnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc đó có một tầng mông lung sương mù xám, dấu kín lấy không biết hung hiểm. Chỗ này đã thành thái cổ thần tộc lãnh địa, thường nhân nếu dám tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáy biển, đứng sừng sững lấy từng tòa hùng vĩ đồ sộ cổ điện, nhan sắc cám trầm, tang thương phong cách cổ xưa, tồn thế trăm ngàn vạn năm. Cung điện mỗi một góc đều gánh chịu lấy lịch sử nặng nề cảm giác, chứng kiến vô số gió xương. Đại điện nghị sự, vàng son lộng lẫy, mười phần rộng lớn. Mây mù lượn lờ, phù văn lấp lóe, cảm giác thần bí cực mạnh. Thần tộc cao tầng tụ tập ở này, thương thảo tộc đàn đại sự. Loạn thế đã tới, thái cổ thần tộc không có khả năng không có động tác. Thân là đương đại thần tử Sở Mặc, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hắn vẫn là như cũ, một thân hắc bào thùng thình, tóc hai bù xù, thần sắc lạnh lẽo, cho người ta một loại không thể tới gần vẻ lạnh lùng. Những năm này Sở Mặc một mực đợi ở trong tộc, điều chỉnh tự thân trạng thái. Tộc trưởng đương nhiệm ở chỗ cao nhất, Sở Mặc ngồi xuống tại bên trái vị thứ nhất. Thực lực quyết định địa vị quyết định số ghế sắp xếp. Sở Mặc thực lực mạnh nhất, nhưng hắn đối với vị trí tộc trưởng không có chút nào hứng thú. Chỉ cần hắn nguyện ý, tộc trưởng tùy thời có thể lấy thối vị nhượng chức. Hơn 10 vị tộc lão, thân thể khôi ngô, tuổi già sức yếu, bọn hắn tất cả đều là thần kiều bước thứ 9 tồn tại, cũng chính là thế nhân nói tới chuẩn đế chi cảnh. Lấy thần tộc nội tình, bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy, cũng không phải là việc khó. Thời đại hướng đi, đã vượt xa khỏi chúng ta đón trước. Không có khả năng yên lặng theo dõi kỳ biến dễ dàng thác thất lương cơ. Ta đề nghị đánh cược tộc đàn hết thể nội tình, trợ thần tử tiến thêm một bước. Nếu như chúng ta dừng bước không tiến, nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên, vô cùng có khả năng trở thành người khác món ăn trong mâm. Các tộc lão kịch liệt nghị luận, phần lớn người cho là muốn ra sức hướng về phía trước, không tiếc bất cứ giá nào. Thế cục hôm nay tương đương nghiêm trọng, nếu là các đại trụ vực đỉnh phong tồn tại liên hợp đã đạt thành nhất trí mục tiêu, thái cổ thần tộc cho dù có vượt mức bình thường át chủ bài, cuối cùng cũng chạy không thoát bị chia cắt kết quả. Cho nên, muốn tránh cho xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có tăng cường thực lực bản thân. Nắm đấm lớn an toàn mới có thể đạt được bảo hộ. Nhâm do tộc giả bọn họ lớn tiếng thảo luận, Sở Mặc lạnh nhạt không nói, phản phất chuyện này cùng hắn không hề quan hệ. An tĩnh. Trên đại điện một trận ồn ào, tộc trưởng hơi nhướng mày, khoác lên trên lan can tay phải nhẹ nhàng đánh một chút, phát ra cạch một tiếng. Lập tức, các tộc lao tất cả trước tiên ngậm miệng lại, yên tĩnh im lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tộc trưởng uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Tộc đàn trên dưới, trước mắt chỉ có Sở Mặc có thể cho tộc trưởng bung sắc mặt. Bất quá, Sở Mặc tự biết có hết thể cùng tộc đàn thoát không ra quan hệ, cực ít cùng tộc trưởng phát sinh xung đột, dù là ý kiến không hợp nhau, cũng sẽ hảo hảo trao đổi, không đến mức huyên náo quá khó coi. Tranh, đây là nhất định. Nghe các vị tộc lão một phen ngôn luận, tộc trưởng càng thêm kiên định trong lòng ý đồ, một câu rơi xuống, đem việc này quyết định, ngự khí hiển thị rõ uy nghiêm, không cho phép nửa điểm chất vấn. Như thế nào tranh, mới là chúng ta lần này nghị hội trọng điểm. Tộc trưởng quét mắt đám người một vòng, ném ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Cuối cùng, tộc trưởng đem ánh mắt như ngừng lại ngồi phía bên trái vị thứ nhất Sở Mặc trên thân, lạnh lùng ánh mắt nhu hòa mấy phần, biểu lộ ra tôn trọng thái độ, tiếng nói trầm thấp, thần tử có ý nghĩ gì? Chương 2398, gánh nặng đường xa. Chương 2398, gánh nặng đường xa. Trong điện các tộc lão lập tức đem ánh mắt rời về phía Sở Mặc. Thần tộc mặc dù có không ít dị bẩm thiên phú cường giả, nhưng chân chính có tư cách tại phồn hoa thời đại đi tranh phong người, chỉ có một cái, đó chính là Sở Mặc. Bất kể thế nào tranh, đều quấn không ra Sở Mặc. Bởi vậy, cái nhìn của hắn tương đối quan trọng, ảnh hưởng đến tộc đàn sự phát triển của tương lai, thậm chí là sinh tử tồn vong. Hai đôi mắt tụ tập mà đến, để Sở Mặc không có cách nào tiếp tục giữ yên lặng, ngước mắt quét một vòng, cùng tộc trưởng nhìn nhau, ta không có gì ý nghĩ, nghe theo an bài. Tộc trưởng ánh mắt phi thường sắc bén, rất muốn nhìn thấu Sở Mặc tâm tư, nhìn chăm chú mấy hơi thở, không thể phát giác được cái gì tin tức hữu dụng, tốt à. Đừng nhìn Sở Mặc tạm tại chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, kỳ thực có được không kém gì một ít đế quân cường hãn thực lực. Năm đó nếu không phải bại bởi Trần Thanh Nguyên, thành tựu của hắn tất nhiên được cao. Cho đủ hắn thời gian, nhất định đạt tới đế đạo đỉnh phong, thậm chí có hy vọng đụng vào trường sinh tiên đạo bậc cửa, thật có nhất định sát suất phục hưng thần tộc. Đáng tiếc, thời đại này là thuộc về Trần Thanh Nguyên. Tại thần tộc cao tầng xem ra, Sở Mặc bị Trần Thanh Nguyên đè ép một đầu đằng sau, liền đã mất đi leo lên cao phong quyết tâm cùng nghị lực. Nói ngắn gọn, đạo tâm xuất hiện một tia vết rách. Kỳ quái là, thần tộc cao tầng sử dụng trong tộc chí bảo, nhiều lần đã kiểm tra Sở Mặc đạo tâm tình huống, cũng không tổn thương dấu hiệu. Những ngày qua, Sở Mặc tinh khí thần khôi phục được trạng thái tốt nhất, nhưng lại không có đã từng phần kia lâu trí. Kiểm tra không ra vấn đề, thần tộc cao tầng chỉ coi là Sở Mặc tâm tình còn không có điều chỉnh tốt, không có quá để ý chư vị nói thoải mái, thương thảo sau đó làm như thế nào đi tranh đi. Tộc trưởng mặt hướng lấy một đám cao tầng, mặt không biểu tình, không giận tự uy, thanh âm khàn khàn lại mang theo tự tính. Có tộc trưởng lên tiếng, các tộc lao không còn câu thúc, tiếp tục phát biểu trong lòng cái nhìn. Chợt, trong điện lại ồn ào. Sở Mặc bờ môi nhấp thành một đường thẳng, hờ hững lạnh lùng. Hắn cùng trên đại điện những người khác, lộ ra không hợp nhau. Bị thua trước đó hắn, dường như một cái vô tình khôi lỗi máy móc, còn sống chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dốc hết toàn lực đăng đỉnh, tái hiện thần tộc huy hoàng của ngày xưa. Hắn sinh tại trăm vạn năm trước, do tổ địa huyết chỉ thai nghén mà thành. Không cha không mẹ, sinh ra đã biết. Thần tộc nhiều lần thôi diễn, khi đó Sở Mặc còn kém một chút mà hòa hậu, căn bản không có hy vọng phục hưng tộc đàn. Đồng thời cơ không đúng, không thể nhập thế. Thế là, thần tộc sử xuất cấm kỵ chi thuật, phong tỏa Sở Mặc sinh cơ, làm cho rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến thịnh thế tiến đến mới có thể thức tỉnh. Nghiên tính và tính, không ngờ tới xuất hiện một cái Trần Thanh Nguyên, dẫn đến thần tộc nhiều năm qua mưu tính biến thành công giá tràng. Thất bại sau này Sở Mặc, lần thứ nhất chậm lại bước chân, thấy được phong cảnh dọc đường, tâm tình có biến hóa vi diệu. Hắn lần thứ nhất nghỉ ngơi, lần thứ nhất suy nghĩ nhân sinh, lần thứ nhất hưởng thụ sinh hoạt chờ chút. Nhìn xem trong tộc cao tầng khí thế ngất trời thảo luận, Sở Mặc trên khuôn mặt không có nửa phần tâm tình chập chờn, nội tâm lại nổi lên một tia đau khổ, ta không có lựa chọn khác. Đã từng hắn là một cái không có tình cảm máy móc, hắn hiện tại trở thành đúng nghĩa người. Mặc kệ Sở Mặc trong lòng nghĩ như thế nào, đều được vì thần tộc mà dốc hết toàn bộ, bao quát đầu tính mệnh này. Đây là mệnh số của hắn, không thể sửa đổi, không thể để cho thần tử vào cuộc, nguy hiểm quá lớn. Lấy thần tử thực lực trước mắt, một khi bị đỉnh tiêm tồn tại để mắt tới thập tử vô sinh, tiến về giới hải, nhu cầu chứng đạo, nghĩ biện pháp để thần tử quân lâm thiên hạ, mới có thể tranh đoạt mở mịt hư vô trường sinh thời cơ. Đăng lâm đế vị, mới có đến tiếp sau. Tán thành. Các tộc lao ý kiến nhất trí, trước tiên cần phải để Sở Mặc chứng đạo xưng đế. Nếu là không vượt qua nổi một bước này, Sở Mặc coi như có được lại cao hơn thiên tư, cũng từ đầu đến cuối đụng vào không đến chân chính đỉnh. Thần Châu đường đã gây mất, nhất định phải tiến về địa phương khác, tìm tới một cái trật tự tương đối bình ổn đại thiên thế giới. Lại thời đại này chưa đản sinh ra tân quân, lấy Sở Mặc bản sự, cướp đoạt chứng đạo thời cơ cũng không phải là việc khó. Đây là một cái trước nay chưa có đại thế, chúng ta chỉ có đánh cược tộc đàn toàn bộ nội tình, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống, chuyển nguy thành an. Hiện nay, thần tộc cao tầng không yêu cầu xa vời phục hưng, chỉ cầu vượt qua nguy cơ, cam đoan tộc đàn chuyển thừa không ngừng. Cố gắng còn sống, mới có hy vọng. Chúng ta hảo hảo diễn toán một phen, hẳn là có thể tránh giới hải bên trong rất nhiều nguy hiểm. Để bảo đảm Sở Mặc đăng đế chi lộ không xuất hiện ngoài ý muốn, thần tộc nhất định sẽ đem hết khả năng, không lưu dư lực. Đi. Tộc trưởng uy nghiêm thúc mục, đem việc này đánh nhịp. Tiếp lấy, đám người cẩn thận đàm luận một chút chi tiết. Tại trong lúc này, bọn hắn nâng lên một cái đủ lệnh thế gian hết thảy cường giả điên cuồng đổ bật. Tiên cốt mảnh vỡ. Thần tộc tồn trên đời ngàn vạn năm, thu thập được tiên cốt mảnh vỡ vượt qua số lượng một bàn tay. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên còn chưa biết hiểu tự thành nhất mạch con đường, muốn hướng thần tộc đòi hỏi một mảnh vụ, bị tự tuyệt. Trần Thanh Nguyên vốn nghĩ lấy đức phục người, để thần tộc tự nguyện đưa lên một khối. Bất quá, hắn biết một chút bí ẩn, từ bỏ quyết định này, đi ra con đường của mình, phi thường mấu chốt. Tuy nói khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ cần thành công, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chứng đạo thời điểm, luyện hóa tiên cốt bên trong bất hủ đạo vận, có thể sáng lập ra không thể tầm thường so sánh đế đạo căn cơ. Có người đề nghị, đám người gật đầu, mười phần đồng ý. Ân. Liên quan tới tiên cốt mảnh vỡ tin tức, thần tộc có tương đối ghi chép tỉ mỉ. Thời cổ thời kỳ, thần tộc một vị nào đó cường giả thử qua luyện hóa tiên cốt mảnh vỡ, quả thật có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Hiệu quả rõ rệt, tác dụng phụ cũng rất lớn. Tiên cốt mảnh vỡ gánh chịu lấy cấm kỵ không biết bất hủ đạo vận, nếu là cá nhân thực lực không đủ, rất dễ gặp phản vệ. Hơn 6 triệu năm trước chi tịch, mở ra Tam Đế Đồng Tôn thời đại, chính là dựa vào tiên cốt mảnh vỡ một sợi đạo vận, đi tới vô số cường giả cuối cùng cả đời chi lực cũng chạm đến không đến độ cao. Thân tử, gánh nặng đường xa. Một vị nào đó tộc lão đông nhiên nhìn về hướng Sở Mặc, đem tộc đàn tương lai ký thác vào trên người hắn. Ngay sau đó, những người còn lại nhao nhao xem ra, đã có kính sợ, lại có chờ đợi. Đem hết khả năng. Đối mặt đám người chờ mong ánh mắt, Sở Mặc đáp án tương đương minh xác. Chuẩn bị mấy năm, thân tộc khởi động kế hoạch. Sở Mặc đi ra hư ảo biển, chuẩn bị hướng phía hỗn loạn giới hải mà đi. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn chăm chú một chút thần châu chi giới. Trở về thời khắc, không biết là như thế nào một phen phong cảnh. Siêu. Qua hơn 10 cái hô hấp, Sở Mặc mang theo thần tộc đông đảo nội tình, một mình tiến lên. Thần tộc tương lai như thế nào, liền nhìn Sở Mặc có thể đi tới một bước nào. Một vòng mới phong bạo sắp xảy ra, thần tộc cao tầng biết không thể do dự, nên mau chóng hành động, miễn cho trở thành người khác trong lòng bàn tay đồ chơi. Liền dựa vào thần tử. Tộc trưởng bọn người nhìn qua Sở Mặc rời đi phương hướng, nỗi lòng nặng nề. Chương 2399, vô diện nhân chương 2399. Vô diện nhân giới hải, vô biên vô hạn. Bên trong có cả khôn, bao hàm toàn diện. Gần chút thời gian, giới hải càng ngày càng không an ổn. Mấy vị đế đạo đỉnh phong tồn tại đã sớm phát hiện thần châu tọa độ cụ thể, nhưng một mực cẩn nấp tại giới hải một góc nào đó, không chịu lộ mặt, yên lặng chờ thời cuộc biến hóa. Thời cơ đã tới, nên ra trận. Người chưa đến, thần châu liền đã nhấc lên không giống bình thường quy tắc sống cả. Bác hoang đứng núi chịu sào, tới gần giới hải vùng tinh vực kia, trật tự trực tiếp sụp đổ, vạn sao băng rơi, quang ám giao thoa, tìm không được một nơi yên tĩnh. Không chỉ có là Bắc Hoang nhận lấy ảnh hưởng, mặt khác địa giới cũng giống như thế. Bởi vì quy tắc mất cân bằng mà tử vong sinh linh, đếm bằng ước và kế. Đây là một cái thế giới tàn khốc, không có công bằng có thể nói, chỉ có thực lực phân chia cao thấp. Bên trên Lâm Tinh vực quỷ dị hắc vụ, Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở hỗn độn huyền nguyên phía trên, bên ngoài thân lóe ra vô số điểm ánh sáng lưu hòa, dường như hất lên một kiện đại đạo hạ ý, thân ở cựu trọng tiên quyết, quan sát hoàn vũ, cực hạn tôn quý. đối mặt với sắp đến khủng bố phong ba, Trần Thanh Nguyên lòng yên tĩnh không gợn sóng, mắt như hàn đàm. Từ trên người hắn tản mạn khắp nơi đi ra khí tức, càng ngày càng sâu không lường được. Hắn dọc theo phương hướng này cố gắng hướng phía trước, mơ hồ chạm đến nhưng thủy chung không thể bắt gấp, tựa như trong lòng bàn tay cắt chảy, có chút dùng sức liền sẽ từ lòng bàn tay trở xuống, không cách nào đem nó khóa lại. Trái tim của hắn án chiếu lấy một loại đặc biệt tần suất nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ phù hợp đại đạo, quét ra con đường phía trước một sợi sương mỏng, để tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Mau tới. Giữa vũ trụ một tia dị thường kia khí tức càng rõ ràng. Trần Thanh Nguyên có thể khẳng định, tới là một vị hàng thật giá thật quý khách, thực lực cường đại, đã đạt thế gian cực hạn. Trần Thanh Nguyên muốn đạp vào con đường của mình, còn cần ngoại bộ áp lực. Chỉ dựa vào một mình ngộ đạo, tuyệt không có khả năng thành công. Hắn đang đợi, Mục Thương Nhạn cũng đang đợi. Ván cờ như là đã bày xong, vậy liền không tồn tại bỏ dở nửa chừng. Đến một bước này, cho dù Mục Thương Nhạn dự định thu tay lại không làm, từ các đại trụ vực mà đến tồn tại kinh khủng, cũng sẽ không cho phép. An Hề như bọn người thối lui đến tương đối an toàn khu vực, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng bằng mượn Tư Đồ Lâm cấm kỵ thiên thư, chiếu ảnh ra một bức tranh, có thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Đợi đến cục diện tiến một bước hỗn loạn, Tư Đồ Lâm sẽ ở trước tiên thu hồi thiên thư. Cưỡng ép nhìn trộm đế đạo đỉnh phong cường giả đỉnh cao, phong hiểm quá lớn. Chỉ trước mắt, đi qua 7 năm, Thần Châu chi địa nên đón một vị mới khách nhân, hình thể khôi ngô, mặc một bộ màu trắng tang phục, lộ ra mấy phần âm trầm chi khí. Thỉnh thoảng sẽ có âm hồn tiếng khóc tại hắn quanh thân vần quanh. Người bên ngoài nếu là nghe được, nhất định là không gì sánh được sợ hãi, rất có thể sẽ bị hủ chết. Vẹn vẹn nhìn bóng lưng, cùng nhân tộc không khác. Nhưng từ chính diện nhìn lên một cái, chắc chắn kinh hãi. Người này không có ngũ quan, làn da 10 phần bóng loáng, thân mang tang phục người vô diện, tản ra mãnh liệt đáng sợ đế đạo uy áp. Hắn một sợi quân uy, liền có thể ép tới chư thiên rung động, vạn đạo tránh lui. Mặt ngoài hắn xác thực không có con mắt, nhưng khuôn mặt trên nhất bưng có một đạo lập lòe phù văn dựng thẳng, xác nhận làm ra con mắt tác dụng, quan sát đến bốn phía tình huống. Hắn giơ lên tay phải, khớp xương rõ ràng, rất là tái nhợt, không nhìn thấy một chút huyết sắc. Đầu ngón tay hướng phía một cái hướng khác nhẹ nhàng nhất câu, trưởng không lấy một sợi hắc vụ. Trên mặt phù văn dựng thẳng lấp lóe, quan sát tỉ mỉ một chút cuốn dao tại đầu ngón tay hắc vụ, một đạo u lanh thanh âm từ ngực phát ra, đúng là trường sinh cơ hội. Xác định trường sinh tiên đạo khí cơ ba động, người vô diện trong nháy mắt một chút, liền ngón tay giữa nhọn hắc vụ xóa đi mất rồi, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Thế giới này không giống nhau lắm. Tiếp lấy, người vô diện bước về phía trước một bước, vượt ngang một phương tinh vực, thẳng tới thành trì nào đó. Lược thi thủ đoạn, liền đối với Thần Châu có sơ bộ nhận biết, lâm vào trầm tư. Trừ bỏ trường sinh thời cơ bên ngoài, nhất làm cho người vô diện cảm thấy hứng thú đồ vật, chính là tiên quốc cấm khu. Hắn chỗ một phương thế giới kia, cũng không loại giống như tiên quốc cấm khu địa phương. Thần Châu chi giới, hẳn là tương đối đặc thù. Có ý tứ. Sớm biết Thần Châu thú vị như vậy, người vô diện quả quyết sẽ không một mực gần nấp tại giới hải, đã sớm tới. Đắc. Người vô diện không có trực tiếp tiến về Đế Châu, mà là đi hướng Song Liên tinh hệ. Tứ đại tiên quốc cấm khu thể tụ nơi này, còn có một cái liền tại phụ cận. Sau đó không lâu, người vô diện đạt tới mục đích. Hắn đứng tại Song Liên tinh hệ khu vực biên giới, chăm chú theo dõi cấm khu. Mảnh tinh hệ này mỗi một góc đều tràn ngập cấm kỵ quy tắc. Bất quá, loại trình độ này quy tắc cường độ không có bị người vô diện để ở trong lòng. Tuy nói quy tắc cường độ không đả thương được người vô diện, nhưng trong đó ẩn chứa đồ vật lại không phải tầm thường. Siêu thoát thế tục, xác nhận đến từ một cái khác vĩ độ. Hẳn là thật sự là tiên cốt biến thành. Vừa biết được tin tức này thời điểm, người vô diện ôm lấy cực lớn hoài nghi. Giờ phút này, hắn mắt thấy tiên cốt cấm khu, không thể không tin. Trường sinh tiên đạo vô thượng tồn tại, sau khi chết hóa thành cấm khu. Ồ, lại là một trận như có như không tiếng quỷ khóc, chưa từng mặt trong cơ thể con người truyền ra, lệnh bốn phía hư không nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trong nháy mắt đọc lại. Còn có vật sống. Quan sát một hồi, người vô diện ánh mắt khóa chặt tại hư vọng hải. Hắn đứng tại đế đạo chi đỉnh, tự nhiên có thể phát hiện thái cổ thần tộc tung tích. Người vô diện nhỉ nó nói, thú vị. Đống nhiên bị một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố để mắt tới thái cổ thần tộc như lâm đại địch, lập tức điều động trong tộc bản nguyên, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Theo thái cổ thần tộc giải khai một loại phong ấn nào đó, tiết lộ ra bản nguyên khí tức, người vô diện rõ ràng toát ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, bỏ đi đối với thần tộc ý độc thủ, thế mà để cho ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nếu là thái cổ thần tộc rất tốt đối phó, Mục Thương Nhạn đã sớm hạ thủ, làm sao cùng thần tộc tiến hành giao dịch, trực tiếp dùng võ lực đem quy tắc bản nguyên rút đi, chiếm làm của riêng. Thần tộc cao tầng vô cùng gấp gáp, sợ tôn này lai lịch tồn tại bí ẩn đột nhiên tiến công. Trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn, còn tốt sớm đem thần tử đưa tiễn, nếu không chỉ là bình an đi ra Thần Châu, đều là một khiêu chiến lớn, phá cục chi đạo độ khó hệ số tất nhiên trên phạm vi lớn dâng lên. Tiên quốc cấm khu, đáng giá chiều sâu tìm tòi nghiên cứu. Người vô diện chuẩn bị lựa chọn một cấm khu, xâm nhập điều tra, nhìn có thể hay không phát hiện một chút đầu mối hữu dụng, đối với sau này chi lộ cung cấp trợ giúp. Suy nghĩ cùng một chỗ, lập tức phó chư vu hành động. Hư vọng hải tạm thời bài trừ, không cần thiết tự tìm phiền phức. Còn lại ba khu cấm khu, theo thứ tự là Vong Hồn Cổ Địa, Vãng Sinh Giới, Táng Hằng Cấm Khu. Đang. Mấy tức sau, người vô diện hướng phía Táng Hằng Cấm Khu mà đi. Có thể là người được một vòng tương đối không giống với khí tức, cho nên làm ra sự lựa chọn này. Bản tọa đã chuẩn bị tốt tiến hội, còn xin quý khách rời bước. Lúc này, Mục Thương Nhạn thanh âm từ một cái hướng khác mà đến. Nghe được người khác mời thanh âm, người vô diện không có một tia kinh ngạc, âm từ khoang bụng mà ra, đạm mạc đáp lại, không nóng nảy. Chương 2400, mạnh mẽ xông tới chương 2400, mạnh mẽ xông tới Mục Thương Nhạn thanh âm từ Vãng Sinh Giới mà đến, khuyên cáo nói Táng Hằng cấm khu cất giấu đại nguy hiểm, xin khuyên các hạ không cần xâm nhập. Hắn từng tại vãng sinh giới bố trí xuống đại cục, trong đó còn có một đạo phi thường kiên cố kết giới, cho dù là đế đạo đỉnh phong tồn tại, thời gian ngắn cũng vô pháp đem nó phá bỡ. Cô vì sao muốn nghe người khuyên nhủ? Cùng là thế gian cực hạn quân vương, người vô diện căn bản không cho Mục Thương Nhạn mặt mũi này. Đối phương càng là ngăn cản, chính mình càng là cảm thấy hứng thú. Về phần nguy hiểm, có gì phải sợ? Nguy hiểm càng lớn, bí mật càng không đơn giản. Nếu như thế, xin các hạ tự tiện. Vị quý khách kia đều nói như vậy, Mục Thương Nhạn đương nhiên không còn quên đủ, ngựa khí bình thản, cũng không tức giận. Sau đó, Mục Thương Nhạn giữ im lặng, lấy thủ đoạn đặc thù tiến hành quan sát. Lần đầu biết tiên cốt cấm khu, người vô diện nếu là không tự mình đi vào dò xét một phen, lòng ngứa ngáy khó nhịn, toàn thân khó chịu. Đang có quyết đoán, không chút do dự, người vô diện hướng phía Táng Hằng cấm khu, sải bước mà đi. Hắn mặc gâm trầm tăng phục, toàn thân quấn quanh lấy một cỗ u linh chi ý, ngẫu nhiên sẽ còn nương theo lấy một trận quỷ dị tiếng nghẹn nào, giống như là oan hồn lấy mạng, khi có khi không. Thi triển tuấn di chi thuật, mấy bước mà tới Táng Hằng cấm khu lối vào. Người vô diện trên mặt đạo này phủ văn dựng thẳng, nổ bắn ra một đạo tinh quang, dường như một cái tà mị con mắt, ngay tại nhìn chăm chú cấm khu, tìm kiếm lấy chỗ sâu bí mật. Mấy tức sau, người vô diện không thể đạt được tin tức hữu dụng. Xem ra chỉ có bản tôn đi vào, mới có thể biết được cái gọi là tiên cốt cấm khu đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bí thuật vô dụng, vậy liền đình chỉ nhìn trộm. Sau một khắc, người vô diện bước vào Táng Hằng cấm khu, động tác nhanh nhẹn, không có nửa phần trì độn. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, không bao lâu liền xuyên qua cấm khu bên ngoài giới vực, khoảng cách khu vực trung tâm đã không bao xa. Càng đến gần vị trí hạch tâm, có khả năng cảm nhận được áp lực liền càng trở nên rõ ràng. Lại qua một đoạn thời gian, người vô diện chính thức bước vào đến khu vực hạch tâm. Rộng lớn vô biên bình nguyên, sương mù xám mông lung. Mặc kệ người vô diện sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể khám phá sương mù xám. Quy tắc của nơi này trật tự, vượt ra khỏi thế tục giới hạn. Đi tới nơi đây, người vô diện vô ý thức chậm lại bước chân. Từ trong cơ thể hắn truyền tới oan hồn tiếng khóc, biến hóa rõ ràng, cảm xúc kích động, âm điệu chói tai. Trong cấm khu có bí mật gì? Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chăm chú bọc lại người vô diện thể xác tinh thần, khiến cho hắn nỗi lòng ngưng trọng, không dám kinh thường. Phải chăng ẩn giấu đi con đường trường sinh? Cường đại như thế quy tắc áp lực, người vô diện có phòng đoán này. Một lát sau, hắn dừng bước. Nội tâm của hắn chỗ sâu toát ra một thanh âm, nếu như mình tiếp tục hướng phía trước, vô cùng có khả năng chạm đến một loại nào đó không biết đại hung hiểm. Cái gì đều nhìn không thấy. Nặng nghề sương mù xám, giống như là một mặt không thể bị công phá tường thành, mặc kệ người vô diện vận dụng bí pháp gì, đều không được nửa phần tác dụng. Đứng tại vị trí này, người vô diện không có ban sơ quả quyết, tiếng lòng căng cứng, do dự. Tiếp tục xâm nhập, hay là quay người rời đi. Người vô diện mặt hướng lấy cấm khu chỗ sâu nhất, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn dự định thử một chút. Hắn tin tưởng thực lực bản thân, coi như trong đó có nguy hiểm gì, cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, toàn thân trở ra. Gặp chuyện lùi bước, không phải cô cách làm. Làm xong quyết định, người vô diện lập tức chuẩn bị. Hắn mặc món này tang phục, phía trên xuất hiện các loại quỷ dị đồ án. Hắn vận chuyển bản mệnh đế pháp, nhấc lên một cỗ lạnh lẽo dọa người quân uy. Cho dù là tại cấm khu chỗ sâu, bốn bề hư không cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng, vạn mèo biến hình, vỡ vụn thành từng mảnh. Đắc. Chuẩn bị xong đằng sau, người vô diện sải bước. Đi vài chục bước, hắn nhạy cảm đã nhận ra không gian bốn phía xuất hiện biến hóa. Mặc dù ba động phi thường vi diệu, nhưng xác thực tồn tại. Sau đó, hắn phát hiện chính mình về tới sau lưng một vị trí nào đó. A, không gian đảo lộn, lệnh người vô diện rất cảm thấy kinh ngạc. Quan sát một chút tình huống xung quanh, xác thực như vậy, cũng không phải là ảo giác. Suy tư một hồi, người vô diện tiếp tục hướng phía trước. Lần này, hắn tính cảnh giác cao hơn, ngược lại muốn xem tình huống vừa rồi phải chăng còn sẽ phát sinh. Cộc cộc. Rất nhanh tới hư không khẽ biến vị trí, người vô diện làm đủ các loại chuẩn bị, bước ra một bước. Vẫn như cũng như vậy, di hình hoán bị. Quái thai. Người vô diện tuy nói không có ngũ quan, nhưng rõ ràng triển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đối với dạng này quỷ dị tình huống, hắn hay là lần đầu được phải, đã có kinh ngạc, lại hưu tâm vì sợ mà tâm rung động. Phàm tục sinh linh, đem việc này xưng là quỷ đả tượng. Đế đạo đỉnh phong tồn tại, đã đứng ở vũ trụ vạn giới chỗ cao nhất. Nhưng mà, ngay cả nhân vật như vậy đều bị ngăn cản ở, không chỉ có không vượt qua nổi, mà lại ngay cả nguyên do cũng không rõ rõ. Bởi vậy có thể thấy được, giới này pháp tắc đến cỡ nào quỷ dị cũng đáng sợ. Bổ ra phía trước quy tắc trật tự, có được hay không? Người vô diện ý nghĩ này vừa nô ra, linh hồn liền không hiểu run rẩy, phản phất bị một loại nào đó không biết sinh vật khủng bố để mắt tới, một khi chính mình thật như vậy làm, rất có thể sẽ phát sinh vượt qua khống chế sự tình. Cân nhắc lại tác, người vô diện từ bỏ. Hắn hao tổn tâm cơ chạy đến Thần Châu, là vì mưu cầu đại đạo, không phải tự tìm phiền phức. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, mời mấy vị cùng chung chí hướng đạo hữu cùng nhau đến đây, có lẽ có thể dòm ngó chân tướng. Tiên cốt cấm khu, quả nhiên không tầm thường. Rõ ràng không có đụng phải cái gì hung hiểm sự tình, lại làm cho người vô diện thời thời khắc khắc ở vào độ cao trạng thái cảnh giác. Thân ở giới này, dường như bị vô số con rắn độc khóa chặt lại, lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn trúng một ngụm, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Lần sau sẽ bàn đi. Người vô diện nói một mình. Trước đó không lâu hắn còn nói không có khả năng lùi bước, bây giờ lại không giống với lúc trước. Vượt ra khỏi dự đoán nguy hiểm, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, hay là không cần đụng vào tương đối phù hợp. Chợt, người vô diện xoay người sang chỗ khác, hướng về ngoại giới mà đi. Quay người đi vài bước, cước bộ của hắn đông nhiên một trận, không theo lẽ thường ra bài, lấy vượt mức bình thường tốc độ hướng phía cấm khu chỗ sâu nhất vào tới. Hắn vừa rồi bộ dáng, hẳn là giả vờ. Hắn không xác định trong đó phải chăng có vật sống, sử dụng loại thủ đoạn này, dùng cái này tiến hành mê hoặc, khiến người phất lờ mà bỏ bê phòng bị. Đông Long, người vô diện điều động toàn thân đạo uy, tốc độ cao nhất và mạnh. Bởi vì hắn dốc hết toàn lực mà vì, nửa người vượt qua không gian di vị cái điểm tiêu vị. Sau đó, hắn nhìn thấy trung thân khó quên hình ảnh. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy mình tiến vào một cái trong bàn cờ, trở thành một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, trung quanh tràn đầy sương trắng, thần bí khó lường. Đang lúc người vô diện muốn nhìn nhiều vài lần thời điểm, phát hiện một cỗ mười phần uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Hắn kiên trì ngưỡng mộ một chút, nhìn thấy một đạo không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, mơ hồ không rõ, dường như phương vũ trụ này chúa tể giả. Vĩ ngạn người chậm chạp giơ lên tay phải, ngón trỏ lòng bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, khiến cho người vô diện túi xuống đầu lâu cao ngạo, lại bị đặt tại do bản nguyên vũ trụ chi đạo giao hội mà thành trên bàn cờ. Chương 2401, sống sót sau hai nạn. Chương 2401, sống sót sau hai nạn. Giờ khắc này, người vô diện giống như là người chết chìm, ngạt thở cảm giác cực kỳ mãnh liệt, sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua. Hắn không ngừng dãy rủa lấy, mặt lộ vẻ thống khổ. Phanh! Một cú cự lực đâm vào người vô diện trên thân, khiến cho hắn về tới vị trí cũ. Lập tức, hắn thanh tỉnh lại, vừa rồi phát sinh sự tỉnh tựa như một giấc chiêm bao, không thực tế. Thế nhưng là, cái kia cố vô lực phản kháng cảm giác phi thường cường liệt, y nguyên quấn quanh ở nhục thân cùng trên linh hồn, thật lâu không tiêu tan. Màu tuyết trắng tan phục, bị một tầng mồ hôi lạnh thấm đẫm. Thon dài tay tái nhợt chỉ, biên độ nhỏ run rẩy. Trên khuôn mặt phù văn dựng thẳng kia, không ngừng lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, không an tĩnh được. Hoàng hốt thấy thân ảnh vĩ ngạn, in dấu thật sâu ấn tại linh hồn, đời này khó quên. Người kia là ai? Qua thật lâu, người vô diện đè nén trong lòng phần kia chấn kinh, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, âm từ khoang bụng mà ra, hơi run rẩy. Đây là hắn đời này nhìn thấy qua kinh khủng nhất hình ảnh, không có loè loẹt đạo văn bừng sáng, chỉ có đơn giản một chỉ nén, liền để bóp người vô diện sinh ra vô tận tuyệt vọng, không có một tia phản kháng chỗ trống. Cả hai không phải cùng một cái vĩ độ, liền giống với thường nhân ấn chết một con kiến, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Tuyệt không phải ảo giác. Người vô diện nhiều lần hồi ức, tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì hắn cưỡng ép xâm nhập táng hàng cấm khu chỗ sâu nhất, cho nên lọt vào không biết tồn tại khu chủ. Hắn nửa người vượt qua tràn ngập vô biên sương mù xám quỷ dị hư không, đứng ở đại đạo trên bàn cờ, thành một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, tùy thời đều có thể bị ném vứt bỏ, bị nghiền nát. Nếu như ta chân chính đạp đi bảo, còn có thể sống được sao? Một vấn đề mới xông ra, để người vô diện đột nhiên nổi lên dùng cả mình. Vấn đề đáp án hết sức rõ ràng. Mặc kệ người vô diện có át chủ bài gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi. Hắn may mắn thực lực của mình kém một tia, nếu không toàn thân bước vào, hiện tại đã thân tử đạo tiêu, lưu lại một bộ toàn thây đều là hy vọng xa vời. Tiên cốt cấm khu coi là thật khủng bố, chỉ có tự mình trải nghiệm một phen, người vô diện mới có thể ý thức được tiên cốt cấm khu đáng sợ. Người kia là tiên sao? Người vô diện không tự chủ được nhớ tới cái kia đạo cực hạn thân ảnh vĩ ngạn, linh hồn run lên, suy đoán nói, là quá khứ tàn ảnh, hay là tuyên cổ chưa tiêu chân tiên? Chiều sâu nghĩ lại một chút, người vô diện thân thể cứng ngắc ở, nội tâm tuôn chảy ra một cố ý sợ hãi, cùng vô hạn hướng tới. Có thể làm cho người vô diện sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng, coi như không phải tiền, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy nói rõ, đế đạo phía trên thật sự có đường. Theo như đồn đại trường sinh vĩnh hằng chi đạo, cũng không phải là hư cấu, chân thực tồn tại. Đi nhanh lên. Mặc dù người vô diện trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, rất muốn biết rõ ràng tiền quốc cấm khu trận tướng, nhưng hắn biết rõ lấy chính mình thực lực trước mắt, còn xa xa làm không được. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Trở về từ coi chết, phải hiểu được chân quý. Hưu. Lập tức, người vô diện nhanh chóng quay người, hướng về cấm khu bên ngoài mà đi. Lần này hắn là thật tòng tâm, giữ được tính mạng mới có tương lai. Thối lui đến táng hàng cấm khu bên ngoài, người vô diện mới dám dừng bước lại. Hai mắt nhắm lại, vận chuyển bí thuật, điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, người vô diện liền ổn định cảm xúc, không còn sợ hãi. Nội tâm của hắn không có lại nhấc lên quần quần sóng cả, nhưng ngẫu nhiên sẽ còn nộn nhạo lên mấy tầng gợn sóng. Kinh lịch vừa rồi, hung hiểm đến cực điểm. Vạn hạnh chính là, người vô diện không có thụ thương. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ chạy tới hỗn loạn dưới biển, tìm chỗ an toàn tiến hành an dưỡng. Các hạ có gì phát hiện? Lúc này, mục thương nhạn thanh âm từ vãng sinh giới mà đến, khàn giọng như báo cắt xuyên qua u cốc, bên trong có mấy phần tang thương cổ vận hương vị. Bởi vì mục thương nhạn một câu tra hỏi, làm rối loạn người vô diện suy nghĩ, trở lại hiện thực, tạm thời không đi suy nghĩ lung tung, không có phát hiện gì. Lần này bước vào táng hàng cấm khu, người vô diện tuy không tính thực chất thu hoạch, nhưng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn hơi kém ném mạng, sao có thể đem kinh lịch quá trình cáo chi người khác? Huống hồ, mục thương nhạn thân là thần châu bản thổ sinh linh, xác suất lớn hiểu được táng hàng cấm khu bất phàm, người vô diện càng thêm không cần thiết nhiều lời. Người vô diện cũng không muốn ăn thua thiệt, trừ phi song phương nguyện ý công bằng trao đổi. Các hạ nếu không có việc khác, có thể nhập Đế Châu, cộng đồng thương thảo con đường trường sinh. Mục thương nhạn lần nữa mời. Người vô diện lạnh nhạt đáp lại, tốt. Hắn đến Thần Châu, chính là vì cái gọi là trường sinh thời cơ. Biết rõ ở trong đó tồn tại nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải sống một chút. Không có cách nào, dù hoặc tính quá lớn. Trải qua táng hàng cấm khu chi hành, người vô diện đối với tiên cốt cấm khu lòng sinh kính sợ, không dám tùy tiện tiến vào. Hắn thật sâu nhìn chăm chú một chút táng hàng cấm khu, quay người rời đi song liền tinh hệ. Kế tiếp mục đích, Đế Châu. Vị trí chính xác, bên trên Lâm Tinh Hệ. Trường Sinh Cửu Thị chi đạo, vô số cường giả tha thiết ước mơ cao phong. Vì truy tìm cái này đại đạo, người vô diện ăn rất nhiều đau khổ, xử các loại biện pháp, từ đầu đến cuối sở không tới đầu mối. Bây giờ, hắn thấy được hy vọng, nhất định phải tóm chặt lấy, tuyệt không buông tay. Dù là con đường phía trước cựu tử nhất sinh, cũng muốn liều một phen. Nhiều ngày sau, người vô diện trực tiếp đi tới bên trên lâm tinh hệ. Ven đường thưởng thức một chút thần châu phong cảnh, hiểu thêm một bậc. Đối với hắn mà nói, vạn tộc sinh linh bất quá là trong lòng bàn tay sâu kiến, không nhìn thẳng. Chỗ này tinh hệ khu vực trung tâm, phiêu đãng một mảng lớn quỷ dị hắc vụ. Hắc vụ bên ngoài, Trần Thanh Nguyên ngồi xếp bằng nội đạo. Tới. Người vô diện đến, lập tức để Trần Thanh Nguyên tâm thần kéo căng, mở hai mắt ra, không còn lĩnh hội. Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm túc, u mắt nổi lên một chút hồng quang, khóa chặt lại cái này một cỗ khủng bố quân uy mà đến phương vị, âm thầm tỉnh lại tím quân kiếm, chấn thần cung, la sát mâu, thậm chí nhân hoàng kiếm. Đối mặt loại tồn tại này, nếu không xuất ra nhất là chăm chú trạng thái, một chút mất tập trung liền sẽ bị chấn áp, lại không sức hoàn thủ. Áp lực vô hình hướng phía Trần Thanh Nguyên gào thét mà đến, làm cho trái tim đột nhiên ngừng, huyết dịch ngưng kết. Đế đạo đỉnh phong hung uy, tuyệt không phải Lục Hàn Sinh loại nhân vật kia nhưng so sánh. Đây đã là thế gian cực hạn tồn tại, tùy tiện phát ra một sợi uy thế, liền có thể đè sập một hành tinh cổ, phá vỡ một phương trật tự. Cho hay, mở màn. Sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Trần Thanh Nguyên chưa lộ ra một chút hoảng hốt, ngược lại còn có một loại tại trên mũi dao nhảy múa khoái cảm. Đông. Mấy hơi sau, người vô diện hiện thân. Hắn nhìn chăm chú quỷ dị hắc vụ, tự nhiên phát hiện ở vào hắc vụ phụ cận Trần Thanh Nguyên. A. Người này vâng người vô diện lực chú ý rời về phía Trần Thanh Nguyên, lập tức khám phá Trần Thanh Nguyên tu vi thật sự, thần kiêu bước thứ 9 đỉnh phong, cũng không phải cái gì che lấp bí thuật, chính là sự thật. Thần kiêu 9 bước chi cảnh, lại có thể làm cho quanh thân bao quanh rất nhiều cực đạo quy tắc, sáng lập ra các loại phi phàm dị cảnh, quả thực quái dị, làm cho người ngạc nhiên. Chương 2402, kinh ngạc, đối thoại chương 2402, kinh ngạc, đối thoại người vô diện tiến lên bước chân có chút dừng lại, 10 phần kinh ngạc. Loại tình huống này, quá mức quỷ dị. Chuẩn đế chi cảnh, lại có thể thể hiện ra không kém gì đông đảo đế quân như thế. Như vậy hình ảnh, người vô diện bình sinh ít thấy, rất khó làm đến lòng yên tĩnh như nước, cảm xúc biến hóa khá lớn. Chẳng lẽ một vị nào đó cực đạo tồn tại chuyển thế chúng tu? Người vô diện phản ứng đầu tiên, sinh ra suy đoán này. Ngay sau đó, hắn cảm thấy Trần Thanh Nguyên rất nhìn quen mắt Vu Thức Hải bên trong tìm tòi một phen, biết được nó thân phận, thầm nghĩ, hắn chính là chấn động thần châu Trần Thanh Nguyên. Bước vào thần châu đằng sau, người vô diện nhiều lần thi triển siêu hồn chi thuật, đối với thần châu tình huống căn bản tương đối rõ ràng, một chút sinh động ở thế nhân trước mắt nhân vật trọng yếu, rõ ràng trong lòng. Danh bất hư truyền, thật có ý tứ. Chỉ có mắt thấy, người vô diện mới tin tưởng sự thật này, cũng không phải là thế tục sinh linh nhận lấy lừa bịp, nghe nhầm đồn bậy. Đồng thời, theo như đồn đại Trần Thanh Nguyên, kém xa hôm nay thấy, đỉnh đầu âm dương, chân đạp huyền nguyên, đưa tay ở giữa liền có cực đạo huyền văn lưu động, con mắt khép mở tức có hỗn độn phù văn lấp lóe. Bực này thiên tư, giam ba câu khó mà nói rõ. Dù cho là kiến thức rộng rãi lại trải qua vô số mưa gió người vô diện, cũng không nhịn được tâm thần chấn động, toát ra không thể tin thần sắc, trong lòng sợ hãi thán phục, thiên kiêu như vậy, vạn cổ hiếm thấy. Cùng lúc đó, bị người vô diện để mắt tới Trần Thanh Nguyên, thân thể vô ý thức kéo căng, giống như là một người bình thường bị một cỗ cự lực đẩy lên bên bờ vực, hơi vô ý liền trượt chân rơi xuống thâm nguyên, tính nguy hiểm cực cao, 10 phần khẩn trương. Chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thanh Nguyên điều chỉnh tốt tâm tính, chậm chạp đứng dậy, cùng đối phương lẫn nhau dò xét, mặt không biểu tình, không tồn tại một tia khiếp đảm. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng hai người đều có thể trông thấy bộ dáng của đối phương. Trần Thanh Nguyên quan sát đến vị quý khách kia, thầm nghĩ, tương tự nhân tộc, không có mặt, tang phục, không mặt. Thoạt nhìn như là từ địa ngục bò ra tới quỷ sai, có được chấp trưởng bạn giới sinh linh sinh tử quyền lực, thể nội lúc đó có quỷ khóc sói gào truyền ra, khí tức yêu dị âm trầm, không giống bình thường hàn ý lan tràn hướng về phía các nơi, đông kết hư không. Tiền bối, đánh giá vài lần, Trần Thanh Nguyên nho nhã lễ độ, có chút chắc tay, biểu đạt tôn trọng. Có thể là bởi vì Trần Thanh Nguyên tiên tư quá biến thái, cũng có thể là Trần Thanh Nguyên thái độ khiêm hòa, cho nên để người vô diện sinh ra mấy phần kết giao chi ý, không muốn đắc tội, gật đầu đáp lại, "Ân." Bá. Người vô diện hướng về phía trước bước ra một bước, vượt qua trời cao ước vạn dặm, thẳng tới quỷ dị hắc vụ chỗ ở, cùng Trần Thanh Nguyên cách xa nhau chỉ có hơn trăm trượng. Song phương khoảng cách gần đối mặt, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú người này, lạnh nhạt tự nhiên. "Trần Thanh Nguyên." Người vô diện khẽ gọi một tiếng. Trần Thanh Nguyên gật đầu, thừa nhận thân phận của mình là Vạn Cổ Thiên Kiêu, ngươi có thể xứng nhất. Chỉ dựa vào cái nhìn này quan sát, người vô diện cấp ra một cái phi thường cao đánh giá. Tiền bối nói quá lời, vãn bối không đảm đương nổi. Coi như nhận lấy người vô diện tán dương, Trần Thanh Nguyên cũng không cho rằng đối phương là một cái hạng người lương thiện, tính cảnh giác cực cao, không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi ở chỗ này làm gì? Khách sáo hoàn tất, người vô diện thẳng vào chủ đề. Trần Thanh Nguyên lời ít mà ý nhiều, nộ đạo. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn trộm trường sinh chi bí? Người vô diện không e dè, cũng không ý này. Trần Thanh Nguyên tạm thời không có ý nghĩ này. Đó là nộ đạo gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, người vô diện hỏi lại. Chờ đợi các phương khách đến thăm, cảm nộ đạo khác nhau. Dù sao đây không phải bí mật gì, Trần Thanh Nguyên chi tiết trả lời chắc chắn. Căn cơ của ngươi đã rất khủng bố, không cần như vậy. Đi hướng giới hải, kiếm cầu chứng đạo, mới là ngươi trước mắt chuyện nên làm nhất. Có lẽ là muốn kết một thiện duyên, cho nên người vô diện suy tư một chút, mở miệng chỉ điểm. Tại trong sự nhận thức của hắn, đây là tốt nhất một con đường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tự có tính toán. Trần Thanh Nguyên nghe ra được đối phương trong lời nói một tia thiện ý, chắp tay nói tạ ơn. Nhìn ra Trần Thanh Nguyên cũng vô địch hướng giới hải kiếm đạo ý đồ, người vô diện không cần phải nhiều lời nữa. Người có chí riêng, nhiều lời vô ích. Sau đó, Người vô diện đem lực chú ý rời về phía gần trong gang tấc quỷ dị hắc vụ. Lấy nhãn lực của hắn, nhìn ra một chút manh khoẻ. Trong hắc vụ đã có không ít người Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân bọn người, đều là đã vào cuộc, nhao nhao quan sát đến những người khác đế đạo bản nguyên, từ đó tìm hiểu đối tự thân hữu dụng đạo vận ba động. Vào cuộc đằng sau, lại không bí mật có thể nói. Người vô diện xem hiểu điểm này, hơi có chần chờ. Trong hắc vụ xác thực tồn tại một sợi trường sinh đạo vận, để người vô diện mười phần tâm động. Thế nhưng là, muốn để hắn đem tự thân khổ tu mà đến đế đạo bản nguyên bày ra, rất không tình nguyện. Nói trắng ra là, Mục Thương Nhạn lấy ra thẻ đánh bạc nhiều nhất là để người vô diện hiện thân, còn chưa đủ để hắn vào cuộc. Cục này người nào cách làm? Quan sát một hồi, người vô diện tạm thời không có đi vào dự định, quay đầu mặt hướng Trần Thanh Nguyên, đưa ra một vấn đề. Những ngày này hắn siêu hồn đoạt được tin tức, chỉ là Thần Châu tình huống căn bản. Liên quan đến Thần Châu đỉnh tiêm cấp độ, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Mục Thương Nhạn. Trần Thanh Nguyên đạo ra một cái tên. Mục Thương Nhạn. Có thể hay không cẩn thận trò chuyện chút người này? Người vô diện suy nghĩ sâu xa đạo. Trần Thanh Nguyên chắp tay hành lễ, trịnh trọng đạo, tiền bối nếu hỏi, văn bối ha có dấu giếm lý lẽ. Tiểu tử này rất có lễ phép. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên cử chỉ như thế lễ kính, người vô diện đối với hắn sinh ra mấy phần hảo cảm. Điều kiện tiên quyết là Trần Thanh Nguyên muốn có đầy đủ mạnh thực lực cùng thiên tư, nếu không cấp bậc lễ nghĩa cho dù tốt, cũng không có khả năng bị đứng tại đại thế đỉnh điểm người vô diện coi là chuyện đáng kể. Tiền bối nếu là không chê, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ trò chuyện. Trần Thanh Nguyên nhẹ phẩy ống tay áo, xuất hiện trước mặt hai cái nhã tọa. Mỗi cái chỗ ngồi trước đó đều có một cái bàn dài. Trên bàn để đó bánh ngọt nước trà, tất cả đều là thượng phẩm. Tốt. Xem ở Trần Thanh Nguyên chân thành mời phân thượng, người vô diện đáp ứng. Thế là hai người ngồi đối diện, phẩm trà nói chuyện với nhau. Đừng nhìn người vô diện không có ngũ quan, khi hắn bưng chén lên thời điểm, nước trà liền sẽ bị trên mặt phù văn dựng thẳng hấp thu hết. Đạo này phù văn dựng thẳng đã là con mắt, cũng là miệng. Tại Trần Thanh Nguyên hiểu rõ bên trong, Thần Châu không có chủng tộc như vậy. Chờ một lúc nhìn có cơ hội hay không, thuận mồm hỏi thăm một chút. Người vô diện đi tới bên trên Lâm Tinh Hệ, Mục Thương Nhạn chưa tái phát ra mời thanh âm. Đứng tại độ cao như vậy, nhiều khi không cần nói thẳng, ngầm hiểu lẫn nhau. Muốn để người vô diện bước vào bán cờ, Mục Thương Nhạn còn phải lấy ra chút mà đồ tốt. Lấy trước mắt hiện hiện ra cơ duyên, kém một chút hương vị, không đủ để đỉnh phong tồn tại đánh cược tính mệnh. Lợi ích không đủ, nói lại nhiều lời nói cũng vô dụng. Còn có một số khách nhân không đến, chờ một chút đi. Mục Thương Nhạn có thể gia tăng thẻ đánh bạc, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Mục Thương Nhạn, sinh tại 6 triệu năm trước hắc vụ bên ngoài, Trần Thanh Nguyên nhìn thẳng ngồi tại chính đối diện người vô diện, đem chính mình biết tin tức, một năm một mười giảng thuật đi ra. Chương 2403, nhiếp 7, đại tranh chi thế chương 2403, nhiếp 7, đại tranh chi thế liên quan tới Mục Thương Nhạn thân thế lai lịch, Trần Thanh Nguyên cũng không đề cập. Song Vương tuy có thù hận, nhưng không cần thiết cầm loại chuyện này tiến hành trào phúng, không có chút ý nghĩa nào. Thông qua Trần Thanh Nguyên tự thuật, người vô diện đối với Mục Thương Nhạn có một cái cơ bản nhất hiểu rõ. Hàn Huyên nhiều như vậy, còn không biết tiền bối tên gọi là gì. Trần Thanh Nguyên nhấp một miếng nước trà, tham dò tính hỏi thăm. Nhất thất. Xem ở cùng Trần Thanh Nguyên trò chuyện với nhau không sai phân thượng, người vô diện trầm mặc một hồi, nói ra tự thân tính danh. Nhất tiền bối. Trần Thanh Nguyên lại là thi lễ, trong lòng thì thầm mấy lần, một mực nhớ kỹ, sẽ không lãng quên. Người vô diện gật đầu đáp lại, không nói gì. Tha thứ ta mạo muội. Nhất tiền bối đến từ nơi nào? Ra sao tộc đàn? Nhân cơ hội này, Trần Thanh Nguyên đưa ra vấn đề mới. Trước đó là người vô diện hỏi thăm cầu giải, hiện tại đến phiên Trần Thanh Nguyên. Đã từng là nhân tộc. Người vô diện vì đó giải hoặc. Đã từng là. Có ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên bắt được một cái rất mấu chốt điểm. Cô ở trong nhà xếp hạng lao thất, gọi tên nhất thất. Huynh đệ bảy người, lao động tại nông thôn đồng ruộng, mặc dù sinh hoạt nghèo khổ, nhưng cũng có thể cầu được một phần ấm no. Về sau người vô diện ngữ khí một trận, xác nhận hồi tưởng lại không tươi đẹp lắm quá khứ. Về sau, đột phát ngoài ý muốn, thôn trấn bị sơn phỉ đồ, huynh đệ chúng ta bảy người bởi vì phản kháng kịch liệt, nhận mọi loại tra tấn mà chết. Đại ca bị chặt hai chân, bị ép hướng phía trước bò, chảy hết máu mà chết, nhị ca bị chặt mệnh căn tử, nhị đầu nhận hết lăng đủ, tam ca ta bị đào hai mắt, gãy mất đầu lưỡi. Đại ca đã từng tham gia qua quân, nhìn ra những sơn phỉ này chân thực lai lịch, xác nhận biên quân người cải trang mà thành, sát lương mạo công. Huynh đệ chúng ta bảy người chết thảm đằng sau, oán niệm qua sâu, oan hồn bất tán, đúng lúc gặp thiên địa có biến, một sợi linh khí tung bay đến bãi tha ma, để cho ta sáng lập ra thân thể mới, mở ra nhân sinh mới. Có lẽ là xem ở Trần Thanh Nguyên cùng là nhân tộc phân thượng, người vô diện nguyện ý nhiều phiếm vài câu. Những lời này hắn giấu ở trong lòng rất nhiều năm, chưa từng cùng người khác nói rõ. Hôm nay vừa lúc mà gặp, lại gặp Trần Thanh Nguyên là cái đáng giá kết giao người, cho nên người vô diện buông xuống mấy phần cảnh giới, chân thành trò chuyện với nhau. Thế gian thiếu đi nhiếp gia thất huynh đệ, nhiều một cái từ địa ngục đi ra người vô diện. Từ đó về sau, thuộc về người vô diện thời đại bắt đầu. Về phần ngày xưa cửu nhân, tự nhiên không có khả năng chạy mất. Cửu nhân hạ tràng, viễn siêu thường nhân suy nghĩ. Báo thù rửa hận đằng sau, người vô diện một lần lâm vào mê mang, không biết tương lai nên làm những gì. Ngây ngô một đoạn thời gian rất dài, dần dần tạo nên ra một viên không thể phá vỡ đạo tâm, định ra mục tiêu, thẳng tiến không lùi. Thoáng chớp mắt, đi tới đế đạo đỉnh phong độ cao, quan sát vạn giới thương sinh, thưởng thụ vô tận vinh hoa. Tiền bối chuyện cũ, thật là khiến người thổ thức. Biết được người vô diện trước kia chuyện xưa, Trần Thanh Nguyên rất là kinh ngạc, trong lòng gợn sóng không ngừng, sinh ra mấy phần thương hại. Chuyện xưa như sương khói, đã không trọng yếu. Người vô diện thông qua khoang bụng phát âm, nghe cảm xúc tương đối bình thản, đã sớm đem việc này buông xuống. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đánh cược đầu tính mệnh này, đang lâm con đường trường sinh. Như thành, tự nhiên là kết quả tốt nhất. như bại, liền có thể có lý do chính đáng dừng bước lại, có thể hào hào ngừng lại. Nói một chút ngươi. Người vô diện đem chủ đề nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, phù văn dựng thẳng chi nhãn có chút lấp lóe, nghiêm nghị lăng lệ, làm người sợ hãi. Nói ta?
Cái gì?
Trần Thanh Nguyên hơi khẽ giật mình. Ngươi lại như thế nào hội tụ chư đế chi đạo? Nhiều lần dò xét, người vô diện từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề này. Tại thế giới quan của hắn, đó căn bản không có khả năng làm được. Loại tình huống này, liền giống với là một con kiến giơ lên mấy chục cái voi lớn, vượt ra khỏi thế gian lẽ thường, không hợp thói thường đến cực điểm. Nhưng mà, như vậy không hợp thói thường sự tình, lại chân thực phát sinh ở trước mắt, để cho người ta không thể không tin. Thể chất đặc biệt. Thần Châu chi địa rất nhiều cường giả cũng biết việc này, chỉ cần người vô diện hơi dụng tâm đi tìm hiểu một chút, liền có thể đạt được đáp án. Cho nên, đây cũng không phải là bí mật, Trần Thanh Nguyên không có lý do giấu giếm. Người vô diện xác thực phát hiện Trần Thanh Nguyên đạo thể thật không đơn giản, trước kia chưa bao giờ thấy qua, không có nghĩ sâu. Lúc này, hắn nghe Trần Thanh Nguyên hồi phục, thi triển bí thuật, chiều sâu quan sát, đây là đạo gì thể? Trần Thanh Nguyên nói ra, luân hồi đạo thể. Người vô diện lần đầu nghe được thể chất như vậy, kinh ngạc, luân hồi đạo thể. Chúng ta lấy danh tự, tại Thần Châu chi giới lịch sử ghi chép, chưa từng có tiền lệ. Trần Thanh Nguyên giải thích một chút, dung hợp chư đế quy tắc, vạn cổ duy nhất vô thượng đạo thể. Căn cứ tự thân kiến thức, người vô diện sợ hai thán nói, tiền bối quá khen. Đối mặt thực lực sâu không lường được đỉnh điểm nhân vật, Trần Thanh Nguyên khiêm tốn hữu lễ. Người như đăng lâm đế vị, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đối với Trần Thanh Nguyên có một cái cấp độ sâu hiểu rõ, người vô diện hơi trở mong, đồng thời cũng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đằng sau, hai người lại hàn huyên một ít chuyện, nghiên cứu thảo luận Thần Châu, cùng người vô diện cố thổ. Trải qua một phen giao lưu, Trần Thanh Nguyên thu hoạch đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Người vô diện bốn tên là Nhất Thất, đến từ Phong Luân vực, chứng đạo tại 50 vạn năm trước, lấy thủ đoạn đặc thù tồn tại đến nay. Nhắc tới cũng kỳ, đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua cơ bản nhất trí, xác nhận bản nguyên vũ trụ hạch tâm quy tắc, đem mỗi một phe hoàn vũ nối liền với nhau, chính là một cái chỉnh thể. Cái gọi là chỉnh thể, chính là nguyên bắt đầu mẫu thụ. Hỗn độn sơ khai, thai nghén nguyên bắt đầu mẫu thụ. Mỗi một phiến lá cây, tức là một phương vũ trụ. Giữa vũ trụ cách xa nhau lấy rộng lớn vô ngần giới hải, chất chứa vạn đạo càn khôn. Vài ngày sau, hai người không còn chuyện phiếm. Người vô diện đứng dậy đi đến quỷ dị hắc vụ lối vào, không có đi vào, chăm chú quan sát, thầm nghĩ trong lòng, loại trình độ này cơ duyên, còn kém một chút mà ý tứ. Hắn đang đợi Mục Thương Nhạn xuất ra thứ càng tốt, cũng đang ngang ngửa cấp độ tồn tại kinh khủng. Một bên Trần Thanh Nguyên, xem mà không nói. Trần Thanh Nguyên cùng người vô diện lần này gặp mặt, ở trung tương đối hữu hảo, không có phát sinh xung đột. Song phương trao đổi tin tức, theo như nhu cầu. Lúc đầu tại thi pháp ngắm nhìn Tư Đồ Lâm bọn người, tại người vô diện xuất hiện một khắc này, lập tức thu tay lại. Tham dò đỉnh phong tồn tại, đây là bất kính tiến hành. Tầng thứ này nhân vật, nghe cảm lực cực mạnh, một khi Tư Đồ Lâm bọn người bị phát hiện rất có thể rước lấy một trận tai họa. Đám người cắt đứt trước mắt hình ảnh, không biết Trần Thanh Nguyên trước mắt là tình huống như thế nào, không khí ngột ngạt, lo lắng. Thế cục nghiêm trọng, không phải đỉnh tiêm tồn tại không thể tới gần. An Hệ Như nhìn qua phương xa, duy trì đoan trang ưu nhã thế đứng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo âu, trong lòng tự trách, ta quá yếu, không thể giúp huynh trưởng bận điệu. Tư Đồ Lâm thì thào nói nhỏ, đại tranh chi thế, luôn luôn không đứng đắn vương đào hoa, cũng vào lúc này hiện ra không gì sánh được nghiêm túc thần sắc, chau mày, trầm mặc không nói. Chỉ trước mắt, đi qua 2 năm, hỗn loạn giới hải lần nữa cuộn, so với người vô diện tới thời điểm kinh khủng hơn. Mới quý khách, sắp đăng tràng. Chương 2404, nguyên bắt đầu đạo diệp, làm lòng người động. Chương 2404, nguyên bắt đầu đạo diệp, làm lòng người động. Tới gần Bắc Hoang mảnh này hỗn loạn giới hải, dị thường bất ổn. Huyền mang từ giới hải bắn tung tóe mà ra, huy sái tinh không các phương. Một cỗ vượt qua thời gian cùng không gian cực đạo quân uy, ép hướng về phía Thần Châu, muốn đem đại thế thủy triều đẩy lên một cái độ cao mới. Quý khách đăng lâm, Thần Châu chấn động. Một vị thân mang màu xanh nhạt cẩm bào quân vương hiện hiện chân dung. Nam tử trung niên bộ dáng, mặt ngoài xem ra cùng nhân tộc không khác, lạnh lùng oai hùng, trong lúc phất tay hiển thị rõ thượng vị giả khí độ. Dáng người thẳng tắp, dường như đem vùng thiên địa này chống đỡ đứng lên. Mặt mũi của hắn bị sương khói mông lung che lại, như ẩn như hiện, không cách nào thấy rõ. Cặp mắt của hắn giống như là bao hàm toàn bộ vũ trụ, vạn tinh sáng chói, kim quang hiện lên. Tóc hắn rậm rạp, cũng không phải là bình thường thấy tóc đen, mà là tóc vàng. Tự nhiên mà thành sợi tóc màu vàng nóng, tản ra ánh nhuận huyền vận quan trạch. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, chỗ đặc biệt nhất chính là miệng. Miệng có một đạo vết nước, thẳng tới sau thai căn, nhìn mười phần kinh dị. Nam tử tóc vàng tên là Lệ Quỳnh, hàng thật giá thật đỉnh phong tồn tại. Hắn đứng ở chỗ này, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, liền để bốn bề hư không không chịu nổi mà sụp đổ. Giới này quy tắc túi đầu thần vụ. Lệ Quỳnh một bên đánh giá Thần Châu, một bên chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Người trong đồng đạo. Lệ Quỳnh đã cảm giác được một vị cùng cấp độ tồn tại, ngay tại giới hải di chuyển nhanh chóng, ít ngày nữa liền muốn đến Thần Châu. Đều là chạy con đường trường sinh mà đến, nếu được phải, không bằng sớm nhận thức một chút, trò chuyện vài câu. Mấy canh giờ đằng sau, lại là một tôn quý khách đích thân tới Thần Châu. Người đến là một vị đầy mặt nếp nhăn lao hậu, mặt bộ mạc, tóc hoa râm. Nàng thể cốt quá cứng rắn lãng không cần phải trượng loại vật này, hai tay chống trơn, nhanh chân đi tới. Nàng tên Hồng Yên, một cái khao khát trường sinh lao thái bà, khí huyết khô bại, tuổi thọ không nhiều. Đạo hữu. Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên gặp mặt, lẫn nhau khách sáo. Ta tên Lệ Quỳnh, đạo hữu xưng hô như thế nào? Lệ Quỳnh thật sâu nhìn chăm chú một chút dung nhan đã qua đời lao hậu, tự báo tính danh, cho đủ tôn trọng. Hồng Yên. Lao hậu hai mắt càng đục ngầu, nói chuyện tiếng nói mười phần khàn giọng. Hai người không che giấu chút nào đánh giá đối phương, muốn tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Thế nhưng là, đến lại thế cực hạn đỉnh phong cấp độ, nếu không chân lớp chân giáo chơi lên một khung, rất khó phân biệt ra ai mạnh ai yếu. Dù sao, mặc cho ai đều cất giấu át chủ bài, lúc bình thường không có khả năng hiện lộ tại bên ngoài. Trừ phi thực lực sai biệt khá lớn, nếu không không trải qua tử chiến, phân không ra cao thấp. Cùng đi cơ duyên chi địa, đồng lưu trưởng sinh đại đạo. Lên tiếng chào hỏi, cơ bản xem như quen biết. Lệ Quỳnh mặt không biểu tình, mở miệng mời. Hồng Yên không có cự tuyệt đạo lý, nghiêm túc nói, có thể. Tiến về trường sinh tạo hóa chi địa, trước muốn hiểu một chút thần châu. Hai người đi hướng phụ cận sinh mệnh tinh thần, vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, liền đối với thần châu có một thứ đại khái nhận biết. Bọn hắn cảm giác được tiên cốt cấm khu quy tắc ba động, tiếng lòng khẽ nhúc đích. Cái gọi là tiên cốt cấm khu, không biết cụ thể là cái gì, làm lòng người sinh hiếu kỳ, muốn đích thân tới xem xét. Đang lúc hai người quyết định kết bạn mà đi, trung hướng cấm khu thời điểm, một sợi phi phàm trường sinh đạo vận tương dung ở thiên địa, so với trước đó cường độ đề cao rất nhiều lần. Lập tức, Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên dừng bước, ánh mắt bắn ra dọa người tình quang, cảm xúc rõ ràng có biến hóa. Không cần nhiều lời, hai người rất có ăn ý, đồng thời hướng phía Đế Châu mà đi, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Tìm kiếm tiên quốc cấm khu sự tình, sau này hay nói. Trường sinh tạo hóa trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh hệ, đã tới mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, Mục Thương Nhạn cảm thấy không sai biệt lắm, đến lấy ra chút mà chân chính đồ tốt, mới có thể đem các phương quý khách hấp dẫn vào cuộc. Quỷ dị hắc vụ vị trí hạch tâm, nổi trôi một đoàn hào quang. Theo Mục Thương Nhạn thi pháp, hào quang tản hơn phân nửa, hiện ra một ít gì đó. Những vật này đủ để đỉnh phong đại đế điên cuồng, cam nguyện đánh cược tính mệnh. Nguyên bắt đầu đạo lá, đế từ nguyên bắt đầu mẫu thụ phiến lá, đúng nghĩa vô giới chi bảo. Cái gọi là đế đạo thần minh, hoàn toàn không có tư cách cùng nguyên bắt đầu đạo lá so sánh với, cả hai giá trị có khác nhau một trời một vực. Tương truyền tại 10 phần cổ lão thời kỳ, mỗi một phe đại thiên thế giới bản nguyên vũ trụ, tức là do nguyên bắt đầu đạo lá biến thành. Một lá một thế giới một vĩnh hằng. Có lẽ nguyên bắt đầu đạo lá là đạp vào trường sinh tiên đạo yếu tố mấu chốt. Bởi vậy có thể thấy được, vật này giá trị khủng bố cỡ nào. Tổng cộng 13 phiến đạo lá, màu sắc cám trầm, không phát hiện được một tia sinh cơ rung động. Mặc dù như thế, cũng còn lưu lại hỗn độn sơ khai vô thượng nguyên vận. Thường nhân nếu là nhìn thấy, chỉ coi là một mảnh cây phổ thông lá, không có chút giá trị. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được trong đó siêu phàm đạo vận, phảng phất nhìn thấy một thế giới khác, chạm đến mới vi độ. Đó là hắc vụ bên ngoài, người vô diện vốn nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, không đội mà lấy thân vào cuộc. Thế nhưng là, nguyên bắt đầu đạo lá xuất hiện, làm rối loạn người vô diện suy nghĩ, làm cho tâm thần khẽ run, không cách nào bình tĩnh. Người vô diện trên mặt đạo này phủ văn dựng thẳng, nhanh chóng lấp lóe, tần suất so trước kia lật ra mấy chục lần. Không chỉ có là người vô diện cảm xúc có biến, Trần Thanh Nguyên cũng là như vậy, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt chấn kinh, thầm hô, nhiều như vậy nguyên bắt đầu đạo lá. Mục Thương Nhạn nội tình, không thể bảo là không hùng hậu. Rất nhanh, Trần Thanh Nguyên bình phục tâm tình. Có kiện sự tình người khác không biết, hắn lại phi thường rõ ràng. Chuyện thần thoại xưa nguyên bắt đầu mẫu thụ, ngay tại Mục Thương Nhạn trong tay. Dù là nguyên bắt đầu mẫu thụ không héo, cũng có được không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Vẹn vẹn từ khí vận phương diện này tới nói, nhìn chung vạn cổ tuyết nguyệt, cũng rất khó có người có thể sánh vai Mục Thương Nhạn. Là lúc này rồi. Thật lâu, người vô diện bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ thời gian quá dài, làm ra một cái quyết định. Vào cuộc, cầu đạo, hoặc là sáng lập ra thuộc về mình thời đại huy hoàng, hoặc là trở thành tranh đạo trên đường một bộ xương khô. Thịnh thế như vậy, há có thể bỏ lỡ? Đã có quyết đoán, chuẩn bị đi vào. Đi vào trước đó, người vô diện quay đầu đối với hướng về phía Trần Thanh Nguyên, xem ở song phương ở chung coi như hòa hợp phân thượng, nhắc nhở nói, lấy tư chất của ngươi, đều có thể vững bước hướng về phía trước, làm gì mạo hiểm lớn như vậy, không đáng. Thế tục giới có câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Để lại cho ta thời gian không có nhiều, nếu như an phận ở một góc, chậm rãi tiến lên, không liều một phen lời nói, đợi cho thế cục hết thảy đều kết thúc, ta căn bản không có cơ hội đăng lâm đỉnh phong. Nếu là có lựa chọn, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không như thế liều lĩnh. Xác thực, người vô diện cũng không phủ nhận Trần Thanh Nguyên cái quan điểm này. Đợi đến trận này cực đạo thịnh yến hết thảy đều kết thúc, đã đản sinh ra một tôn trưởng sinh vĩnh hằng tồn tại. Đến lúc đó, Trần Thanh Nguyên coi như đột phá đến đại đế chi cảnh, cũng thay đổi không kết thúc mặt, chỉ có thể trở thành người khác trong lòng bàn tay đồ chơi, sinh tử tại người khác một ý niệm. Khẳng định còn có rất nhiều khách nhân ngay tại tới trên đường. Theo nguyên bắt đầu đạo lá xuất hiện, Trần Thanh Nguyên đã tiên đoán được tương lai phồn hoa thị cảnh. Chương 2405, tạo áp lực chương 2405, tạo áp lực càng nhiều người, càng náo nhiệt. Người vô diện hơi chờ mong. Tiền bối không sợ trở thành người khác đá kê chân sao? Trần Thanh Nguyên nói một câu tương đối mạo phạm lời nói. Nếu có người có thể đem cô giẫm tại dưới lòng bàn chân, là bản lãnh của hắn. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, người vô diện như thế nào không có giác ngộ. Nguyên tiên bối thuận buồm xuôi gió, cầu đạo thành công. Trần Thanh Nguyên thực tình mong ước. Nếu là cô tiếu đến cuối cùng, tất bảo đảm tính mệnh của người không lo. Xem ở Trần Thanh Nguyên cấp bậc lễ nghĩa chu đáo phân thượng, người vô diện ưng thuận một cái hứa hẹn. Cảm tạ tiền bối. Mặc dù lời hứa này không có gì giá trị quá lớn, nhưng biểu hiện ra người vô diện một phần thiện ý, Trần Thanh Nguyên nói cảm tạ. Chỉ ít, người vô diện tạm thời sẽ không trở thành địch nhân của mình. Tương lai như thế nào, không người biết được. Trong lòng đội vàng, người vô diện không còn cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện với nhau, mặt hướng quỷ dị hắc vụ, cất bước mà đi. Đắc, đắc. Người vô diện bộ pháp trầm ổn, thể nội thường xuyên toát ra một trận oan hồn cười thảm thanh âm. Nhìn hắn bóng lưng, giống như là thế giới phàm tục linh dị trong chuyện xưa Bạch Vô Thường. Tới từ địa ngục, dẫn độ âm hồn. Bá. Mấy bước qua đi, người vô diện bước vào quỷ dị hắc vụ. Hắn đi vào, dưới chân tức là một cái ngưng tụ vô số phù văn đạo đài. đứng tại trên đạo đài, người vô diện cũng không bối rối. Sự chú ý của hắn tất cả vị trí hạch tâm nguyên bắt đầu đạo lá phía trên, rất muốn lấy đến một mảnh, cẩn thận nghiên cứu, luyện hóa vào thể. Từ giờ trở đi, người vô diện chính thức tiến nhập ván cờ. Hắn quan sát một chút ván cờ bên trong Lục Hàn Sinh bọn người, không thèm để ý chút nào. Đây là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Xác nhận khách đến từ bên ngoài, thực lực tại phía xa trên bọn ta, cực kỳ đáng sợ. Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân bọn người không rõ ràng ngoài cuộc sự tình, đột nhiên nhìn thấy một tôn đế uy như ngục vô thượng tồn tại, nội tâm chấn động, thấp thỏm lo âu. Lúc đầu ở vào trạng thái ngủ say phàm thần, cũng bởi vì cỗ này kinh khủng quân uy mà bừng tỉnh. Đại hắn mở mắt thời điểm, mới biết vừa rồi thấy hình ảnh chính là huyễn tượng, một giấc chiêm bao, kỳ ổ cả sủi đệt. Tại phàm thần trong động, mình đã chạm đến trường sinh thời cơ, sắp đi đến vô số cường giả cuối cùng cả đời chi lực cũng không đạt được độ cao, không gì sánh được hưng phấn. Đáng tiếc, tình ngộ, phàm thần cần đối mặt hiện thực. Vị này là tồn tại gì? Phàm thần lập tức nhìn phía người vô diện, trái tim run rẩy kịch liệt, cảm giác nguy cơ như thủy triều đập vào mặt, khiến cho sinh ra như phàm nhân ngâm nước giống như cảm giác hít thở không thông, mười phần khó chịu. Người vô diện chỗ khối này đạo đài, không có hướng phía bốn chỗ phiêu đãng, mà là chậm chạp rời về phía khu vực trung tâm. Chỉ có chân chính đỉnh tiêm tồn tại, mới có tư cách cùng Mục Thương Nhạn luận đạo. Dần dần tới gần nguyên bắt đầu đạo lá, người vô diện tâm hồ nổi lên gợn sóng càng ngày càng nhiều. Trường sinh tiên đạo cơ duyên, gần trong gang tấc. Động thủ đoạn, người vô diện chăm chú suy nghĩ qua vấn đề này, thành công xác suất gần như là không. Đối phương nếu dám bày ra tình hình như vậy, nhất định là làm xong đoạn toàn chuẩn bị. Nếu như cứ như vậy bị người khác cướp đi, như vậy Mục Thương Nhạn khổ tâm lưu đồ không khác một chuyện cười. Đến vị trí nhất định, đạo đài dừng lại, khoảng cách hoạch tâm chi địa còn có vài trượng. Khoảng cách gần quan sát đến hào quang trong kết giới nguyên bắt đầu đạo lá, người vô diện không chỉ một lần muốn xuất thủ. Mỗi khi ý nghĩ như vậy xuất hiện thời điểm, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Người vô diện nhìn chăm chú phía trước, suy nghĩ sâu xa không nói. Mục Thương Nhạn tạm chưa hiện thân ảnh, xác nhận đang chờ đợi khách nhân khác. Mấy ngày sau, hai đạo cực kỳ khủng bố quân uy quét sạch bên trên Lâm Tinh Hệ. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được cỗ này mênh mông hung uy, cau mày, sắc mặt túc trọng, nói một mình, lại có quý khách tới. Không gian nửa nén hương thời gian, đầu đầy tóc vàng lại vai hùng lạnh lùng lệ bình cùng tóc trắng xóa hồng yên, cùng nhau hiện thân. Hai người từ Bắc Hoang xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước. Trên đường không có trì hoãn một lát, sợ bỏ qua đại tạo hóa. Bởi vì hai người bị trường sinh cơ duyên dụ hoặc ở, nhanh chóng đi đường, căn bản không quan tâm ven đường trải qua vạn tộc sinh linh, tỏ khắp đi ra một tia đế đạo quy tắc, không biết tước đoạt bao nhiêu tính mệnh. May mắn sống sót cái kia một phần nhỏ người, thụ thương nghiêm trọng, thê thảm không thôi. Nếu như dọc theo hai người lúc đến đường nhìn lại một chút, có thể trông thấy hàng ngàn hàng vạn khỏa phá toái sinh mệnh tinh thần, giữa vũ trụ phảng phất còn quanh quẩn lấy vạn tộc thương sinh tiêu thảm, cực kỳ bi thương. Thế tục sâu kiến mà thôi, chết số lượng lại nhiều cũng không cần yếu. Trong lòng hai người chỉ có con đường trường sinh, sao lại để ý sâu kiến sinh tử? Bình thường thời kỳ, bọn hắn nếu là tâm tình tốt lời nói, có lẽ lại chiếu cố một chút, xem như một loại ban ân. Cuối cùng đã tới. Lệ Quỳnh mặc cẩm bào, chân đạp vạn đạo tinh đồ, khí thế minh ngông, uy phong lẫm liệt, có hy vọng trường sinh. Mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão hủ, ngắm nhìn hắc vụ, nhìn trộm đến nguyên bắt đầu đạo lá một chút hư ảnh, trắng bệch bờ môi rất nhỏ run run, kích động không thôi. Quan sát vài lần nguyên bắt đầu đạo lá, Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên cuối cùng là đem ánh mắt chuyển qua Trần Thanh Nguyên trên thân. Hai người phát hiện Trần Thanh Nguyên tình huống đặc biệt, càng kinh ngạc người này là tình huống như thế nào. Chuẩn đế thân thể, lại có đế đạo huyền văn hoàn quấn tại thân. Quỷ dị như vậy, trước đây chưa từng gặp. Hai người thi triển đồng thuật, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem kỹ lấy Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên cũng không khiếp đảm, cùng hai vị đỉnh phong tồn tại nhìn nhau. Đông. Sau đó, Lệ Quỳnh một bước đạp đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, tỏ khắp ra mấy phần đế uy, cố ý thăm dò. Lệ Quỳnh muốn nhìn một chút người trước mắt, đến tột cùng là đang trang thần dở trò, vẫn là chân thực tồn tại. Các hạ có chút vô lễ. Trần Thanh Nguyên cùng Lệ Quỳnh khoảng cách gần đối mặt, đứng vững cố uy áp này, mà không biểu tình, luôn ngự trách cứ. Coi như đối phương là đỉnh phong tồn tại, Trần Thanh Nguyên cũng không có biểu hiện ra chút nào ý sợ hãi. Trước đó hắn xưng hô người vô diện là tiền bối, là bởi vì đối phương không có động thủ ý đồ, lẽ ra lễ đãi. Lần này tới khách nhân, một câu không nói liền điều động quân uy tiến hành tạo áp lực, Trần Thanh Nguyên nếu là yếu thế, xác suất lớn sẽ bị tiến một bước áp bách. Người này vậy mà lù lù bất động, lông tóc không tổn hao gì. Trông thấy Trần Thanh Nguyên không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Lệ Quỳnh lạnh lùng biểu lộ có chút biến hóa, rõ ràng kinh ngạc, không thể tin được. Hồng Yên đục ngầu hai mắt nổ bắn ra tinh quang, thật không nghĩ tới trên đời lại có thiên kiêu như vậy, đời này thủ gặp, người thú vị. Trần Thanh Nguyên, thế nhân xưng là tôn thượng. Nguyên lai tưởng rằng thế nhân ngu muội, không biết thực hư. Hiện tại xem ra, truyền luôn không phải hư. Lệ Quỳnh đối với Thần Châu đã có sơ bộ hiểu rõ, tự nhiên biết Trần Thanh Nguyên trưởng bộ dáng gì. Vừa rồi cử động, ví thăm dò Trần Thanh Nguyên sâu cạn, có thể gánh vác loại trình độ này quân uy mà mặt không đổi sắc, Trần Thanh Nguyên đã chứng minh thực lực bản thân. Cho nên, Trần Thanh Nguyên tuy nói ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng nguyên tắc tính vấn đề sẽ không được bộ. Đối phương thái độ càng là cường thế, chính mình càng là không có khả năng cúi đầu. Thật muốn cùng loại tồn tại này đánh nhau, Trần Thanh Nguyên xác thực đánh không thắng, nhưng tiếp cái mấy chiêu, chờ lấy Thái Vi đại đế xuất thủ tương trợ, không phải việc khó gì. Chương 2406, thừa cơ mưu lợi chương 2406, thừa cơ mưu lợi thăm dò một chút đạo hữu năng lực thôi, cũng không ác ý. Lệ Quỳnh không rõ rõ Trần Thanh Nguyên nội tình, lại vô lợi ích xung đột, không có lý do đắc tội. Vừa rồi tạo áp lực, chỉ là nghiệm chứng Trần Thanh Nguyên thực lực cao thấp. Thông qua Trần Thanh Nguyên biểu hiện, đủ biết hiểu hắn là một vị hàng thật giá thật vô thượng tiên tiêu, tư chất vị tiên, vạn cổ khó kiếm. Tại đế đạo lĩnh vực thâm canh nhiều năm tồn tại, đều khó có khả năng chịu được cỗ này kinh khủng quân uy. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên không chỉ có đứng vững hơn nữa, thoạt nhìn tương đối bưng lỏng. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thanh Nguyên năng lực tại phía xa bình thường đế quân phía trên. Mặc dù thần kiêu bậc thứ 9 được thế nhân xưng là chuẩn đế, nhưng chung quy là thế tục sắp phàm, cùng đại đế cách xa nhau vô số đầu hồng câu, căn bản không có khả năng lấy ra làm so sánh. Vũ trụ cố định quy tắc giới hạn, bị Trần Thanh Nguyên cường thế phá vỡ. Việc này quá mức không hợp thói thường để hai tôn cực đạo đỉnh phong tồn tại đều cảm thấy có chút không thực tế. Không có ác ý, tự nhiên tốt nhất. Như không cần thiết, Trần Thanh Nguyên không muốn cùng tầng thứ này nhân vật là địch. Một cái mục thương nhạn đã khiến cho hắn rất nhức đầu, nếu là lại đến một cái cùng cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại, vậy liền rất phiền toái. Trần Thanh Nguyên giọng nói chuyện lạnh nhạt bất kính, biểu hiện ra bộ dáng dường như cùng khách đến thăm ở vào cùng một mặt bằng. Đổi lại là mặt khác chuẩn đế, chớ nói cùng Lệ Quỳnh đối chọi gay gắt nói chuyện, chính là ngay cả đứng thẳng thân thể dũng khí cũng không có. Nói thực ra, Lệ Quỳnh rất không thích Trần Thanh Nguyên thái độ này, nhưng đối phương quả thật có vạn cổ hiếm thấy thiên tư, thực lực tương đương cường đại, nếu là không có lợi ích gút mắc, không cần kết thủ. Tôn thượng danh xưng, ngươi xứng mới. Dứt bỏ một cái nhân tình tự, Lệ Quỳnh khách quan đánh giá. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn tại Trần Thanh Nguyên cảnh giới này thời điểm, dù là đụng phải một tôn mới bước lên đế vị cực đạo tồn tại, cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. Cùng cảnh giới đọ sức, đến thêm 100 cái Lệ Quỳnh cũng không sánh nổi Trần Thanh Nguyên. Đây là sự thật, tâm hắn biết rõ ràng, sẽ không phủ nhận. Các hạ quá khen. Đối phương bỗng nhiên khách sáo đứng lên, Trần Thanh Nguyên ngữ khí rõ ràng nhu hòa mấy phần, kiêm tốn đáp lại. Hắn là hàng thật giá thật không miệng chi quân, quan sát vạn giới tinh hà, khinh thường cổ kim quân hùng. Trường sinh chi cục, chẳng lẽ đạo hữu cách làm? Dung nhan mất đi hồng yên, đã không quan tâm ăn mặc phi thường của mạng, đi về phía trước mấy bước, đưa ra một cái phi thường nghiêm túc chủ đề. Hai người còn không rõ ràng thần châu chân chính thế cục, hiểu rõ đến trình độ chỉ là thế tục tu sĩ biết tin tức. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Thanh Nguyên ngay cả đế đạo lĩnh vực đều không có bước vào đến, không đủ để bố trí ra trường sinh chi cục. Có thể nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên như vậy biến thái, không chừng đạt được cái gì kinh thế tạo hóa, có một phần ngàn tỷ sát suất xuất thủ bố cục. Ta không có năng lực này. Trần Thanh Nguyên phủ nhận. Đó là người nào cách làm? Lệ Quỳnh ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí lạnh lùng. Hai vị tiến bảo, tự nhiên liền biết. Song phương lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là rất hòa hài, Trần Thanh Nguyên lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên nhìn chăm chú trước mặt Trần Thanh Nguyên, cảm thấy không vui. Căn cứ Trần Thanh Nguyên trả lời, có thể suy đoán ra một ít gì đó. Trần Thanh Nguyên hẳn phải biết là người phương nào bố cục, nhưng hắn không muốn nói mình, có chút không hiểu chuyện. Đối phương đi lên liền tạo áp lực, Trần Thanh Nguyên nếu là còn cho đủ khuôn mặt tươi cười, chẳng phải là bản thân dèm pha. Muốn biết một ít mấu chốt tin tức, hoặc là thái độ tốt đi một chút mà, hoặc là lấy ra chút mà ngang nhau tài nguyên. Lời như vậy, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không có khả năng nói rõ. Hai vị quý khách có thể hay không thấy rõ, liền xem chính bọn hắn nhãn lực độc đáo. Dưới tình huống bình thường, hai người đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm nhất, bệ nghệ thương sinh, không có khả năng cho một cái chuẩn đế tặng lễ. Bất quá, trường sinh chi cục tin tức đầy đủ chân quý, hiểu rõ hơn mấy phần, liền có thể nhiều chiếm cứ mấy phần ưu thế. Bởi vậy, Lệ Quỳnh chế trụ trong lòng tuần chạy mà lên một tia không vui, mà không biểu tình, suy nghĩ qua đi có quyết định. Hắn lấy ra một gốc màu tím linh chi, thượng phẩm thánh dược, trên đó lưu chuyển lên không giống với thần châu đặc thù đạo vận, giá trị không thấp. Xin mời đạo hữu giải hoặc. Lệ Quỳnh đưa tay khẽ đẩy, đem gốc thánh dược này đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, ngữ khí ôn hòa. Hiểu chuyện mà. Trần Thanh Nguyên nhìn xem gần trong gang tấc gốc này tử linh chi, đối với Lệ Quỳnh sinh ra một tia hảo cảm. Sớm như thế hiểu lễ phép, các ngươi muốn biết tin tức gì, ta khẳng định hết sức trả lời, cái nào cần phải tặng lễ. Mặc dù thánh dược đang ở trước mắt, nhưng Trần Thanh Nguyên không có đưa tay tiếp được, mà là liếc qua cách đó không xa Hồng Yên, ý tứ rõ ràng. Người khác cho đồ vật, ngươi cũng không thể tay không đi. Thánh dược mà thôi, đối với Lệ Quỳnh tới nói tính không được cái gì. Bất quá, hắn cũng không muốn bị Hồng Yên chiếm tiện nghi, mừng rỡ nó gặp. Tiểu tặc này phong cách hành sự, như truyền ngôn không khác nhau chút nào. Hồng Yên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm mắng một câu. Phàm là Trần Thanh Nguyên yếu hơn một chút, hai người khả năng trực tiếp động thủ siêu hồn làm gì phiền toái như vậy. Liền trước mắt mà nói, hai người xác thực có thể đem Trần Thanh Nguyên chấn áp, nhưng không có cách nào lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết, e sợ cho tình huống có biến, rước lấy không biết phiền phức. Trần Thanh Nguyên nếu dám hành sự như vậy, nhất định là có chỗ ỷ vào. Lòng có lo lắng, không tốt ra tay. Cầm lấy đi. Một hơi sau, Hồng Yên móc ra ngang nhau giá trị một gốc bảo dược, một viên màu xanh nhạt linh quả. Lần này, Trần Thanh Nguyên đủ hài lòng. Nguyên bản lãnh túc biểu lộ, lập tức có dáng tươi cười. Đa tạ hai vị tiền bối. Đưa tay quét qua, đem trước mặt bảo bối bỏ vào trong túi. Sau đó, Trần Thanh Nguyên hướng về hai vị quý khách chắp tay hành lễ, ngôn ngữ tôn kính. Cái miệng này mặt. Nghe Trần Thanh Nguyên cái này âm thanh tiền bối, Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên biểu lộ có chút biến hóa, rất là im lặng. Phóng nhãn vô số đại tiên thế giới, Trần Thanh Nguyên cũng là vạn cổ hiếm thấy vô thượng thiên tiêu. Bực này thiên tiêu, dĩ nhiên như thế con buồn, để cho người ta không biết nên nói cái gì. Không cần hành lễ, mau mau trả lời đi. Hồng Yên bội phục Trần Thanh Nguyên trở mặt tốc độ, trên mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến, thúc giục nói: "Xem ở đối phương cho tài nguyên phân thượng, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không so đo ngựa khí loại chuyện nhỏ nhặt này, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười, đi." Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên bắt đầu là hai người giải hoặc, bố của người, tên là Mục Thương Nhạn. Này nhân sinh tại giới thiệu Mục Thương Nhạn cuộc đời qua lại, Trần Thanh Nguyên tương đối thành thục, nói chuyện trôi chảy, không có nửa phần dừng lại. Đối với Trần Thanh Nguyên hành vi, thân là ván cờ hạch tâm Mục Thương Nhạn, tự nhiên quan sát đến tâm hồ nổi lên một sợi gợn sóng. Gia hỏa này thế mà coi ta là thành thu lợi công cụ, thật đáng chết a. Mục Thương Nhạn mặc dù rất muốn ngăn lại, nhưng không tiện ra mặt. Dù sao, hắn cũng không thể như vậy kỹ càng tự giới thiệu đi, càng không khả năng đem cuộc đời qua lại khắc ấn vào hư không. Thật như vậy làm, quá thấp kém. Đổi lại là hắn đụng phải cục diện như vậy, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thăm dò được tin tức hữu dụng. Bởi vậy, cho Trần Thanh Nguyên nhu cầu lợi ích cơ hội. Tam đế đồng tôn, luyện hóa đại đế là khôi lỗi thông qua Trần Thanh Nguyên giảng thuật, hai vị quý khách biết được rất nhiều thường nhân tiếp xúc không đến đồ vật. Chương 2407, đại khách, đạo trà. Chương 2407, đại khách, đạo trà. Có quan hệ mục thương nhạn tin tức, Trần Thanh Nguyên nói rõ sự thật. Hai vị cực đạo đỉnh phong tồn tại trầm mặc không nói, trong mắt suy nghĩ sâu xa. Mấy hơi thở sau, tóc vàng buộc quan Lệ Quỳnh cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, hỏi: "Ngươi cùng mục thương nhạn ra sao quan hệ?"
"Quan hệ thù địch."
Trần Thanh Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời chắc chắn.
"Quan hệ thù địch."
Đáp án này làm cho người kinh ngạc. "Đạo hữu là đang nói đùa chứ?" Hồng Yên cho là không quá hợp lý. Hai người công nhận Trần Thanh Nguyên tiên tư, cho tôn trọng, đạo hữu tương xứng. "Trần Thanh Nguyên, ta không có lý do gì lừa gạt hai vị. Nếu các ngươi là quan hệ thù địch, vì sao ngươi có thể ở chỗ này bình yên vô sự?" Thuận Trần Thanh Nguyên hồi phục này, Hồng Yên đưa ra một cái nghi vấn. Nếu như Trần Thanh Nguyên cùng mục thương nhạn là cựu địch, Trần Thanh Nguyên đợi tại ván cờ phụ cận, không khác tự tìm đường chết. "Không biết." Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên ra vẻ hoang mang, không cách nào cho ra một đáp án. Trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Như vậy vượt qua lẽ thường tình huống, để Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên ngửi thấy có cái gì không đúng hương vị. Rất rõ ràng, Trần Thanh Nguyên không muốn nhiều lời. Biết mục thương nhạn lai lịch là được, còn lại không cần để ý. Hai người đem lực chú ý bỏ vào ván cờ bên trong, Nguyên bắt đầu đảo lá, nội tâm lần nữa tràn lên bọn sóng. Con đường trường sinh, gần ngay trước mắt. Cho dù đây là một cái bẫy, cũng muốn liều một phen. Lấy khác loại chi pháp man thiên quá hải, sống tạm tại âm u nơi hẻo lánh, đối với đế quân mà nói hết sức thống khổ. Không chỉ có không có khả năng tiêu giao tự tại hành tàu ở giữa thiên địa, hơn nữa còn gặp thời khắc đề phòng, để tránh dẫn tới đại đạo chi nhãn chú ý cùng cẩn thận từng ly từng tí còn sống, không bằng liệu mình đánh cược một lần.
Đông.
Lệ Quỳnh dẫn đầu làm ra quyết đoán, không còn cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện, một bước đạp đến cửa vào vị trí, thuận thế đi vào, không chút do dự. Vội vàng sao động. Nhìn xem đã vào cuộc Lệ Quỳnh, Hồng Yên nhỏ giọng đánh giá. Nói xong, Hồng Yên cũng bước ra bước chân, không thể bỏ qua cuộc thịnh yến này. Mắt thấy hai vị đỉnh phong tồn tại vào cuộc, Trần Thanh Nguyên trong lòng phần kia cảm giác cấp bách rõ ràng tăng lên. Cục diện tiến một bước nghiêm trọng, sau đó nên làm thế nào cho phải? Ta nên vào cuộc sao? Trần Thanh Nguyên mặt hướng lấy hắc vụ, tự hỏi vấn đề này. Một khi hắn một mình tiến vào, vậy liền bước vào mục thương nhạn đạo tràng. Đến lúc đó, mục thương nhạn lấy thủ đoạn cường thế tiến hành trấn áp, Thái Vi đại đế rất có thể không kịp tương trợ. Thái Vi không ra, Trần Thanh Nguyên không tốt mạo hiểm. Hắn cũng không dám cược mục thương nhạn nhân phẩm, nếu là cược sai đợi chờ mình chính là vạn kiếp bất phục. Vững vàng, không có khả năng tự loạn trận cước. Trần Thanh Nguyên xác thực lo lắng mục thương nhạn phá vỡ sau cùng vũ trụ trói buộc, đang lâm trường sinh tiên đạo vị trí. Thế cục thật muốn phát triển đến trình độ này, hậu quả khó mà lường được. Nếu như mục thương nhạn sắp thành công Thái Vi đại đế không tồn tại không có động tác, ta vẫn là kiên nhẫn chờ xem. Tin tưởng Thái Vi đại đế, không vừa ý gấp. Đứng tại hắc vụ bên ngoài Trần Thanh Nguyên, rất nhanh ổn định nỗi lòng, sắc mặt lạnh nhạt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên bước vào bán cờ, khiến cho giới này không gian rung động rất nhiều bên dưới, trêu đến Lục Hàn Sinh bọn người tâm thần bối rối, không biết làm sao. Vào cuộc đằng sau, sẽ đem mỗi người đạo vận pháp tắc bảy biện ra đến. Đế đạo đỉnh phong tồn tại mặc dù có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn, nhưng bao nhiêu lại hiện lộ ra một chút bao trùm chúng sinh vô thượng đạo văn. Lại tới hai tôn sâu không lường được tồn tại kinh khủng. Lục Hàn Sinh bọn người nhìn thấy đằng sau, sắc mặt đại biến, rung động không thôi. Có người cúi đầu, không dám nhìn thẳng tầng thứ này đế văn quy tắc. Có người kiên trì quan sát, muốn từ đó thu hoạch đến một tia cảm ngộ. Chưa đạt đỉnh phong đế quân, không vào được Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên con mắt, không rảnh để ý, trực tiếp hướng về phía trước. Hay là tình huống giống nhau, hai người dẫm tại trên đạo đài, không ngừng tới gần khu vực hải tâm. Chỉ có đỉnh tiêm tồn tại mới có thể để mục thương nhạn cao độ coi trọng. Không đến đỉnh phong, ngay cả tiếp cận trường sinh thời cơ tư cách đều không có. Cũng là, coi như để Lục Hàn Sinh bọn người tiếp xúc gần gũi, cũng không nhìn thấy đế đạo phía trên huyền diệu. Hắc vụ nơi trọng yếu, có một đoàn hào quang. Quang văn trong kết giới, nội trôi 13 phiến nguyên bắt đầu đạo lá. Theo hai người tiến đến, người vô diện lập tức cảm giác được cùng cấp độ khí tức ba động, lòng sinh cảnh giác, không dám kinh thị. Những phiến lá này bao hàm hỗn độn khí tức, hẳn là trong truyền thuyết nguyên bắt đầu đạo lá. Bước vào hắc vụ, mới có thể chân chính trông thấy đạo lá pháp tắc lưu truyền. Hồng Yên nhìn chằm chằm vào những này nguyên bắt đầu đạo lá, tiếng lòng không ngừng rung động, hồi tưởng lại từng tại nơi nào đó di tích cổ xưa thu hoạch đến lịch sử ghi chép, lúc đó tưởng rằng cổ nhân biên soạn đi ra chuyện thần thoại xưa, không có quá để ý, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết cổ tịch ghi chép cũng không phải là hư giả, tâm hồ cuộn cuộn, sóng lớn ngập trời. Đại đạo có đường, ta còn có thể tiến thêm một bước sao? Lệ Quỳnh đau khổ tìm kiếm nhiều năm trường sinh tiên đạo, hôm nay đang ở trước mắt, cảm xúc kích động, khó mà che giấu. Đây là mục thương nhạn mấy trăm vạn năm khổ tâm lưu đồ, há có thể khiến người khác nhặt được tiện nghi? Người vô diện mở miệng nhắc nhở một câu, ngữ khí lãnh đạm, để hai vị người trong đồng đạo chớ có quá kích động. Nghe đến lời này hai người, trong lòng dây kia lập tức siết chặt, ánh mắt chớp lên, cảm xúc lập tức bình phục. Đạo lý này, bọn hắn làm sao không biết? Mặc dù bọn hắn hy vọng thành công tương đương xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn không nhìn thấy phương hướng. Bắt lấy kia cơ hội này, liều mạng một phen. Mặc dù bại, cũng không oán không hối. Ông. Lúc này, hào quang biên giới hư không đã nứt ra một đường vết rách, tạo thành một cái đặc biệt thông đạo. Mục thương nhạn hiện thân, thân mang áo bào đen, cao chừng 6 trượng. Quanh thân bao quanh một tầng màu đen sương mỏng, khiến người thấy không do nó chân dùng, thần thần bí bí, cao thâm mặt chắc. Theo Mục Thương Nhạn xuất hiện, ván cờ bên trong tất cả mọi người tâm thần siết chặt, không hẹn mà cùng nhìn chăm chú. Ba vị đạo hữu, mời ngồi. Mục Thương Nhạn thanh âm khàn giọng, cho người ta một loại trải qua vô số gió sương cảm giác. Khi hắn câu nói này rơi xuống thời điểm, Lệ Quỳnh đám người trước mặt đều là xuất hiện một cái nhã tọa. Đám người chần chờ một chút, chậm chạp ngồi xuống. Sau đó, Mục Thương Nhạn sau lưng xuất hiện một thanh một mạc cái ghế, tòa hạ lại nói, có thể cùng các vị đạo hữu gặp nhau, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a. Đúng là thiên đại chuyện may mắn, tốt như vậy đá cây chân, quả thực khó tìm a. Ba người không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mục Thương Nhạn, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận đến cực điểm. Đây là tốt nhất đạo trà, xin mời dùng. Người tới là khách, Mục Thương Nhạn đương nhiên phải hào hào chiêu đãi. Mỗi cái nhã trên bàn đều xuất hiện một chén thanh tịnh thấy đáy nước trà. Lệ Quỳnh bọn người cúi xuống, nhìn xem nước trà trên bàn, trong mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, hiện lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đây không phải phổ thông đạo trà, là do nguyên bắt đầu đạo lá ngâm chế mà thành. Cho nên, mỗi một chén nước trà bên trong đều là ẩn chứa một tia hỗn độn đạo vận, huyền ảo phi phàm, vượt qua đế đạo quy tắc giới hạn. Xa xỉ như vậy, làm cho người sợ hãi thán phục. Chương 2408, mượn đao giết người. Chương 2408, mượn đao giết người. Không cần Mục Thương Nhạn tiến hành giải thích quá nhiều, chư đế liền có thể nhìn ra điểm này. Nguyên bắt đầu đạo lá ngâm chế đi ra nước trà, các vị đế quân hay là lần đầu tiên trong đời uống. Giá trị độ cao, không thể đo lường. Vực này đạo trà, không phải cực đạo đỉnh phong giả không thể hưởng dụng. Lục Hàn Sinh bọn người xa xa nhìn qua một màn này, tâm hải rung chuyển, cảm xúc phức tạp, giam ba câu khó mà nói rõ. Lệ Quỳnh đám người phản ứng đầu tiên, không phải kinh hỉ, mà là cảnh giác. Trong nước trà phải chăng có thủ đoạn gì? Nếu không có như vậy, Mục Thương Nhạn vì sao muốn như vậy lễ đãi? Có lẽ là nhìn ra Lệ Quỳnh đám người lo lắng, Mục Thương Nhạn chủ động giải thích, chư vị đường xa mà đến, ta tự nhiên nên chân thành chiêu đãi. Lý do này không đủ. Chư đế không nói gì, cũng không thường trà, dùng sắc bén con mắt xem kỹ lấy Mục Thương Nhạn, rất muốn đem nội tình của hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, Mục Thương Nhạn thủ đoạn phi phạm, mặc cho chư đế thi triển bí thuật gì tiến hành thăm dò, cũng không làm nên chuyện gì. Mục Thương Nhạn còn nói, trừ chiêu đãi chư vị bên ngoài, còn có một cái khác dự định. Chỉ có để các vị đạo hữu bản thân cảm thụ một chút, mới có thể minh bạch con đường này cũng không phải là hư ảo, quyết định đánh cược một lần. Nói trắng ra là, đây là một cái dương mưu. Đám người thật muốn bước lên con đường này, xác suất lớn sẽ trở thành Mục Thương Nhạn đá cây chân. Thế nhưng là, Mục Thương Nhạn lấy ra đồ tốt, khiến cho chúng cường giả nhìn thấy hy vọng, khơi gợi lên nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Lời giải thích này, đám người tin tưởng. Trong trà cũng không thủ đoạn, chư vị có thể yên tâm phẩm dùng. Chỉ dựa vào một chén nước trà, liền có thể để đế đạo đỉnh phong chí tôn mắc lửa, hoặc là cao hơn vĩ độ độc vật, hoặc là Mục Thương Nhạn đã có được nghiền ép cấp độ này thực lực kinh khủng. Mặc kệ là cái nào, Mục Thương Nhạn đều dùng không đến cùng chư đế khuôn mặt tươi cười đối đãi, vận dụng thủ đoạn cứng rắn liền có thể tiết kiệm đi những này rườm rà quá trình. Người vô diện dẫn đầu bưng lên trước mặt nước trà, cũng phải nhấm nháp một chút ra sao hương vị. Hào hạn, khuôn mặt chỉ có một đạo phù văn dựng thẳng, đem nước trà toàn bộ hấp thu, một giọt không dư thừa. Đạo trà nhập thể, người vô diện linh hồn phảng phất đạt được thăng hoa, nhìn thấy rất nhiều thế tục không có đạo ấn, chạm tới một tia mở mịt hư vô độ vận. Đó là con đường trường sinh phương hướng sao? Người vô diện trước mặt giống như là xuất hiện một đoàn tường thủy quang, đắm chìm trong đó, nhìn không rõ ràng, hư ảo như mộng. Lệ Quỳnh cùng Hồng Yên nhìn thấy người vô diện uống nước trà đằng sau, khí tức vẫn như cũ bình ổn, chưa từng xuất hiện dị thường ba động. Thế là, bọn hắn an tâm không ít, sắc mặt trịnh trọng, bắt đầu thưởng trà. Hai người uống trà đằng sau, đồng dạng thu được một chút cảm ngộ. Bọn hắn thấy được trước kia chưa từng thấy qua phong cảnh, tựa như tiên cảnh, lập lòe. Tường thủy quang, cao ngất núi, thất thải dòng sông, vạn đạo quý nhất chờ chút. Mỗi người thấy hình ảnh không giống với, mặc kệ là cái gì, đều bao hàm siêu thoát chi ý cùng hỗn độn sơ khai huyền vận. Mặc dù mọi người tại thưởng thức chén trà này, nhưng một mực chú ý đến bốn phía, không tồn tại buông lòng cảnh giác. Chỉ cần Mục Thương Nhạn dám thừa cơ xuất thủ, Lệ Quỳnh bọn người chắc chắn sẽ ngay đầu tiên có chỗ phát giác, làm ra đối ứng với nhau biện pháp, không dễ dàng như vậy thất bại. Qua mười mấy hô hấp, chư đế như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng là trà ngon. Người vô diện khoang bụng phát âm, chống rông khàn khàn. Đạo hữu hài lòng liền tốt. Mục Thương Nhạn đối với người vô diện nói ra. Đáng tiếc, thiếu một chút mà. Hồng Yên ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Mục Thương Nhạn lại đến mấy chén. Đạo trà có hạn, hy vọng đạo hữu có thể lý giải. Đối với cái này, Mục Thương Nhạn từ chối nhã nhặn. Để cho ngươi uống một chén, là vì chứng minh nguyên bắt đầu đạo lá là chân thật tồn tại đồ vật, không phải một loại nào đó không biết hư ảo chi thuật. Ngươi còn muốn uống trò vẹn, sớm làm tắm một cái ngủ đi. Mục Thương Nhạn loại hành vi này, cùng câu cá không có gì khác nhau. Giải lên một chút mùi câu, để trong nước con cá chen chúc mà đến. Hồng Yên cảm thấy thất vọng, không nói thêm gì nữa. Đạo hữu có cái gì ý đồ, nói thẳng đi. Lệ Quỳnh không thích quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Đều là tu luyện nhiều năm lão hồ ly, vừa đi vừa về thăm dò đơn thuần lãng phí thời gian. Thẳng vào chủ đề, bất việc bất lo. Nên còn có quý khách ngay tại trên đường tới, cuộc thị yến này không nóng này bắt đầu. Bất quá, ta có một chuyện không thể giải quyết, nếu có vị đạo hữu nào nguyện ý tương trợ, tất tặng một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá. Nếu Lệ Quỳnh vội vã như vậy khó giàn nổi, Mục Thương Nhạn đương nhiên phải lấy ra chút mà thành ý chuyện gì. Ba vị đế đạo đỉnh phong quân vương ngửi được không tầm thường khí tức, ngược lại muốn xem Mục Thương Nhạn đánh lấy tính toán gì. Có thể làm cho Mục Thương Nhạn ca nguyện đưa tặng một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, chuyện này khẳng định không thể coi thường. Ván cờ bên ngoài có một người, tên là Trần Thanh Nguyên. Vị đạo hữu nào nếu có thể đem hắn trấn áp, một mảnh nguyên bắt đầu đạo lá sẽ làm hai tay dâng lên. Nếu là giết chết hắn, nguyện tặng ba mảnh đạo lá. Mục Thương Nhạn chỉnh trọng việc.
Lạc Đông. Nghe vậy, ba vị đỉnh phong tồn tại sắc mặt đều là lên một tia biến hóa, cũng không nốc đến trực tiếp động thủ, đều có đăm chiêu, phân tích lợi và hại. Bọn hắn nói chuyện, Lục Hàn Sinh bọn người hoàn toàn nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy một bức hình ảnh mơ hồ, âm thầm phỏng đoán. Lấy Mục Thương Nhạn thực lực kinh khủng, hoàn toàn có thể đem Trần Thanh Nguyên trấn sát. Thế nhưng là Mục Thương Nhạn không có làm như vậy, ngược lại cần người khác hiệp trợ, đồng thời thù lao khá hậu hĩnh, thấy thế nào đều giống như cất giấu chuyện ẩn ở bên trong, để cho người ta tính cảnh giác nổi lên, rơi vào trầm tư. Giết hắn liền có ba mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, xem ra độ khó không nhỏ a. Lệ Quỳnh nhìn thẳng Mục Thương Nhạn, ngữ khí lạnh nhạt. Không dối gạt các vị đạo hữu, Trần Thanh Nguyên đứng sau lưng một vị nhân vật không đơn giản. Nếu không, ta sớm đã đem Trần Thanh Nguyên trấn áp, làm sao đến mức trở tới bây giờ? Mục Thương Nhạn nói thẳng. A, là ai? Để Mục Thương Nhạn kiêng kỵ như vậy tồn tại, đưa tới chư đế hứng thú. Mục Thương Nhạn nói ra một cái tên, Tô Vân Thương. Tô Vân Thương? Ai vậy? Đám người đối với Thần Châu rất nhiều lịch sử cũng không rõ ràng, đầy mặt nghi hoặc. Thế nhân tôn làm, Thái Vi đại đế. Mục Thương Nhạn túc mục đạo. Ngoanh đông. Nghe được xưng hô thế này, Lệ Quỳnh bọn người lập tức quan sát siêu hồn đoạt được ký ức hải, ở trong đó tìm được đối ứng với nhau lịch sử mảnh vỡ. Chứng đạo tại trăm vạn năm trước Thái Vi đại đế, người này còn sống không? Hồng Yên nghiêm túc nói. Tu sĩ tầm thường sao lại biết Thái Vi đại đế tình huống cụ thể, càng không biết được Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế thâm hậu quan hệ. Bởi vậy, chư đế tự nhiên không biết. Trước đó không lâu chư đế cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện phiếm, cũng không có nói tới việc này, chỉ là chiều sâu đàm luận một chút trường sinh chi cục tiền căn hậu quả. Mục Thương Nhạn lập tức trả lời chắc chắn, còn sống, giấu kín tại cửu thổ. Thái Vi đại đế mạnh bao nhiêu? Người vô diện đặt câu hỏi. Phi thường đáng sợ. Mục Thương Nhạn như nói thật đạo. Nghe được Mục Thương Nhạn câu trả lời này, đám người nổi lòng tôn kính, đối với Thần Châu vị này Thái Vi đại đế sinh ra mấy phần kính trọng, cùng hiếu kỳ. Chúng ta nếu là liên thủ, Thái Vi đại đế không đáng để lo. Đơn đả độc đấu, Mục Thương Nhạn thừa nhận chính mình bắt không được Thái Vi đại đế. Nếu là tăng thêm trước mắt mấy vị này, vậy coi như không nhất định. Chương 2409, giao dịch chương 2409, giao dịch Thái Vi đại đế trước mắt là thực lực gì, Mục Thương Nhạn kỳ thật đắn đo khó định. Hắn lên một lần cùng Thái Vi đại đế giao thủ, còn tại nhiều năm trước bờ bên kia. Thời điểm đó Thái Vi đại đế chỉ là một bộ thân thể tàn phế, chân thực chiến lược hoàn toàn so ra kém thời kỳ đỉnh phong. Dù là như vậy, hắn cũng có thể từ Mục Thương Nhạn trong tay cướp đoạt một sợi trường sinh cơ duyên, coi đây là dẫn, sống lại một đời. Trước đó không lâu, Chi Tịch tương trợ, đem Thái Vi đại đế giấu kín tại bờ bên kia một phần bản nguyên đạo quả lấy đi, khiến cho Thái Vi đại đế lại lên đỉnh phong thời gian thật to tiết kiệm. Hiện tại Thái Vi đại đế, xác suất lớn khôi phục được thời kỳ đỉnh phong, thậm chí trở nên mạnh hơn. Liên thủ, chư đế cho là cách làm như vậy làm mất thân phận, không quá tán thành. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Mục Thương Nhạn không quan tâm cái gọi là mặt mũi, chỉ muốn đạt thành mục tiêu. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Các hạ là muốn đem chúng ta nên thành quân cờ, quét dọn tình địch. Có thể đi đến đỉnh điểm tồn tại, không có một cái nào là ngu xuẩn, như thế nào nhìn không ra Mục Thương Nhạn ý đồ, trực tiếp tiêu phá. Không thể nói như thế, hẳn là hỗ trợ cùng có lợi. Nguyên bắt đầu đạo lá sao mà chân quý, chư vị chỉ cần hơi hiệp trợ một chút, liền có thể thu hoạch được, cuộc mua bán này rất có lợi. Mục Thương Nhạn cũng không phủ nhận. Người vô diện cười lạnh không nói, a nhìn như dễ dàng đạt được, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Một khi quyết định đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ, nếu là không thể thành công, để hắn chạy, đại hắn sẽ có một ngày phá cảnh đăng đế, hậu quả khó mà lường được. Đắc tội dạng này một tôn tiềm lực vô hạn kinh địch, không phải cử chỉ sáng suốt. Đồng thời, Thái Vi đại đế sâu không lường được, tới kết thủ, sẽ cho mình rước lấy phiền toái cực lớn. Trừ phi bọn hắn liên hợp lại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế trấn sát. Như vậy, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không có nỗi lo về sau. Thế nhưng là, bọn hắn có thể làm được sao? Nếu như thất thủ, chờ đợi bọn hắn hẳn là vĩnh viễn không có điểm dừng trả thù, không chết không thôi. Các vị đạo hữu hao hết thiên tân vạn khổ đã tìm đến Thần Châu, lẽ ra đem sinh tử không để ý, nếu là sợ hãi cái chết, sợ là không có tư cách đụng vào trường sinh vĩnh hằng chi đạo. Gặp trước mắt ba vị đỉnh phong tồn tại giữ yên lặng, Mục Thương Nhạn nói tiếp: "Các hạ không cần dùng lời như vậy với ta, lấy ra chút mà tính thực chất lợi ích, so cái gì đều tốt làm." Hồng Yên quả thật có chút mà tâm động bất quá so với muốn tiếp nhận phong hiểm, hay là kém một chút mà ý tứ. "Đạo hữu có yêu cầu gì?" Mục Thương Nhạn không sợ bọn gia hỏa này công phu sư tử mạng, liền sợ bọn hắn quá cẩn thận, bó tay bó chân. "Ta đối với Trần Thanh Nguyên xuất thủ một lần, vô luận thành bại, ngươi nhất định phải cho ta ba mảnh nguyên bắt đầu đạo lá. Bực này tạo hóa bày ở trước mặt, Hồng Yên nếu là không nghĩ biện pháp thu vào trong tay, đây không phải là một chuyến tay không." Nàng muốn hết tất cả biện pháp mạnh lên, từng bước một hướng phía trong truyền thuyết con đường trưởng sinh mà đi. Vì thế, nàng nguyện ý bỏ qua tính mệnh. "Đạo hữu có chút lòng tham a." Vô luận thành bại đều được đưa ra ngoài ba mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, Mục Thương Nhạn không có khả năng đáp ứng. "Việc này tương đối nguy hiểm, các hạ nên cho đối ứng với nhau thủ lao." Hồng Yên cũng không cảm thấy mình là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lẽ thẳng khí hùng. "Hết thể chỉ có 13 phiến đạo lá, không có khả năng đưa hết cho đạo hữu." Mục Thương Nhạn nói thẳng cự tuyệt. "Cho nên ngươi là có ý gì?" Hồng Yên đầy mặt nếp nhăn, biểu lộ không vui. "Đạo hữu toàn lực xuất thủ một lần, ta tặng hai ngươi phiến nguyên bắt đầu đạo lá, đây là lớn nhất thành ý. Nếu không phải muốn thăm dò một chút Trần Thanh Nguyên cùng Thái Vi đại đế nội tình, Mục Thương Nhạn sẽ không như thế lãng phí. Vô luận thành bại, đều được đem đạo lá đem tặng." Dưới tình huống bình thường, Mục Thương Nhạn không có khả năng tiến hành cuộc giao dịch này. Bất quá, ai kêu Thái Vi đại đế một mực không có lộ mặt, cho đủ Mục Thương Nhạn áp lực tâm lý. Trầm tư mấy hơi thở, Hồng Yên một mặt túc trọng, gật đầu đồng ý, đi. Đầu đầy tóc vàng Lệ Bình cũng rất tâm động, nhưng còn duy trì nhất định lý trí, khuyên bảo chính mình không nên vọng động làm việc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Người vô diện đối với Trần Thanh Nguyên ấn tượng đầu tiên thật không tệ, lại thêm Trần Thanh Nguyên thiên tư cùng thực lực, cùng bối cảnh thâm hậu, để hắn không muốn tới là địch. Liền trước mắt Mục Thương Nhạn mở ra điều kiện, còn chưa đủ để người vô diện có hành động. Làm phiên đạo hữu. Mục Thương Nhạn hình thể khổng lồ, ngồi ngay ngắn trước mặt mọi người, tựa như một cái sườn núi nhỏ, cảm giác gáp bách không nhỏ. Đồ vật lấy ra. Hồng Yên cần thấy được chân thực chỗ tốt, mới có thể mạo hiểm độc thủ. Lúc đầu Mục Thương Nhạn còn ôm lấy một loại nào đó huyễn tưởng, Hồng Yên xuất thủ đằng sau đưa tới Thái Vi đại đế, trải qua một trận đại chiến mà không thể thoát thân, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, Mục Thương Nhạn đã có thể thấy được Thái Vi đại đế nội tình, lại không cần thanh toán thù lao, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, Hồng Yên không phải Lăng Đầu Thanh. Không có cách nào, Mục Thương Nhạn đành phải sớm thực hiện hứa hẹn, cho. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đưa tay hướng về sau lưng màn sáng kết giới tìm bòi, bắt lấy hai mảnh gánh chịu lấy hỗn độn lực lượng bản nguyên nguyên bắt đầu đạo lá, mặc dù quang trạch cảm đạm, nhưng khi thì nổi lên mấy sợi vô thượng huyền vận ba động. Nguyên bắt đầu đạo lá gần ngay trước mắt, mọi người ở đây đều kinh hãi. Mỗi người đều sinh ra muốn đem nó chiếm làm của riêng suy nghĩ, khí thế trên người chợt nổi lên chợt rơi, tâm hải cuốn lên vạn trượng sóng cả, không được yên tĩnh. Hai vị chớ coi tranh đoạt, miễn cho náo động lên hiểu lầm không cần thiết. Cơ duyên còn có, chúng ta từ từ sẽ đến. Thịnh yến chưa chính thức mở ra, Mục Thương Nhạn cũng không hy vọng hiện tại liền mở ra loạn chiến, mở miệng cảnh cáo. Cân nhắc một chút, người vô diện cùng Lệ Quỳnh Cường đè lại đáy lòng tham nghiệm, duy trì ngồi ngay ngắn tư thế, không có làm ra hành động gì. Không có màn sáng kết giới ngăn cản, đám người có thể càng thêm rõ ràng trông thấy nguyên bắt đầu đạo lá huyền vận lưu truyền. Mỗi một sợi đạo văn du động đều ẩn chứa siêu thoát chi ý, duy mỹ động lòng người, kinh hãi linh hồn. Hồng Yên sợ tới tay nguyên bắt đầu đạo lá bị người khác cướp đi, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ vào trong túi, căn bản không dám trì hoãn thời gian đi cẩn thận quan sát, đợi cho về sau tìm một cơ hội, từ từ nghiên cứu. Cảm thụ được nguyên bắt đầu đạo lá phi phàm đạo vận, Hồng Yên trên khuôn mặt toát ra không thể che giấu hưng phấn vui mừng. Qua mấy tức, Hồng Yên lúc này mới khống chế xong tâm tình, mặt ngoài bình thản, cảnh giác bốn phía. Chí bảo nơi tay, nhất định phải thời khắc để phòng người khác, miễn cho bị đánh lén. Đạo hữu, mời đi. Mục Thương Nhạn cho đủ thù lao, cần nhìn thấy hiệu quả. Hồng Yên trịnh trọng điểm đầu, tốt. Tuy nói vật tới tay, nhưng Hồng Yên cũng không dám quy nợ. Nơi này là Mục Thương Nhạn đạo tràng, nếu như không tin thủ cam kết nói, sẽ cho chính mình rước lấy cực lớn tai họa, thậm chí không có tư cách tham dự tiếp xuống trường sinh bán cờ. Thích hợp tính xuất thủ, nếu như gặp phải ở ngoài dự liệu tình huống, lập tức bước ra tránh đi, tận lực đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mang tâm tư như vậy, Hồng Yên bắt đầu chuẩn bị. Bá rồi, chỉ gặp Mục Thương Nhạn đưa tay vung lên, đột nhiên hiện ra một đầu rộng rãi hào quang con đường, nối thẳng ngoại giới. Chương 2410, trọi cứng, vô hại. Chương 2410, trọi cứng, vô hại. Không cần nhiều lời, Hồng Yên bước lên con đường này, chậm rãi hướng về ngoại giới mà đi. Việc này nàng hết sức nỗ lực, bất luận kết quả. Nếu như có thể, nàng không muốn đắc tội một vị tiềm lực vô hạn vô thượng thiên tiêu, làm sao Mục Thương Nhạn cho nhiều lắm, khiến nàng không có lý do cự tuyệt. Đắc, đắc. Đi hơn 10 bước, liền chí đạo cuối đường. Hồng Yên lại là một bước phóng ra, đi tới quỷ dị hắc vụ bên ngoài. Chợt, nàng khóa chặt lại Trần Thanh Nguyên chỗ phương vị, ánh mắt lăng lệ, ngón trỏ tay phải đã tụ ra một đạo sắc cơ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đợi tại phụ cận Trần Thanh Nguyên, phát hiện đột nhiên đi ra Hồng Yên, cảm nhận được một tia như có như không sát ý, mặc dù Hồng Yên giấu rất sâu, nhưng bị Trần Thanh Nguyên bén nhạy đã nhận ra. Không thích hợp. Trần Thanh Nguyên toàn thân siết chặt, ánh mắt nghiêm nghị, bằng tốc độ nhanh nhất tỉnh lại đạo thể bên trong chí bảo đế khí, làm xong ứng đối báo tố chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên không ra Trần Thanh Nguyên sở liệu, Hồng Yên không nói hai lời, cấp tốc đưa tay, cách không một chỉ. Có loại. Nhìn thấy Hồng Yên xuất thủ trong chớp nhoáng này, Trần Thanh Nguyên sắc mặt ngưng tụ, tức giận hô to, nhanh chóng chống cự. Bang! Một đạo tiếng kiếm ngân, Trần Thanh Nguyên lấy ra nhiều năm chưa từng đã dùng qua binh khí, Nhân Hoàng kiếm. Vật này là nhân tộc thánh vật, không thể thay thế truyền thừa chi khí. Bên ngoài thường thường không có gì lạ, lại không cái gì huyền diệu đạo vận. Nhân Hoàng kiếm sớm đã thoát ly binh khí phẩm giai giới hạn, phi thường đặc thủ. Phàm nhân cầm nó, đó chính là phàm vật. Tu sĩ cầm nó thì làm linh khí. Gặp mạnh thì mạnh, có thể cùng đế binh chống lại. Thậm chí, tại cường giả đỉnh cao trong tay, nó so đế binh còn kinh khủng hơn. Đối mặt tồn tại cường đại như thế, Trần Thanh Nguyên cũng không dám có chút chủ quan. Hắn trong phút chốc liền điều động luân hồi đạo thể chi lực, cùng toàn thân bàng bạc linh khí. Một kiếm chém ra, thế gian cực hạn kiếm đạo chân ý lập tức dâng trào. Phù quang lực ảnh, hồng trần như mộng, tuyết tịch, mai táng luân hồi, 24 cầu minh nguyện dạng, hoàng tuyển, cách ca chờ chút, tổng cộng 13 thức kiếm chiêu, toàn bộ tương dung tại một chút. Kiếm chiêu hợp nhất, chính là Trần Thanh Nguyên đời này ngộ ra tới mạnh nhất kiếm thuật. Tên là Quý Nhất. Kiếm ra thời khắc, thình lình hiện ra vũ trụ tịch diệt chi cảnh. Đừng nói là một cái chuẩn đế, liền xem như bạn cổ đến nay tuyệt đại đa số đế quân cũng không thi triển ra được. Không chút nào khoa trương, Lục Chỉ Thần Vương nếu là cùng lúc này Trần Thanh Nguyên ngạnh đụng ứng rắn, hoặc là nhượng bộ lui binh, hoặc là thụ thương bị thua. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, Hồng Yên một chỉ đè xuống, xuyên thủng trời cao, hủy diệt giới này tinh không vạn đạo trật tự. Chỉ mang xuyên qua mà đến, thôn vệ những nơi đi qua hết thảy, cả lâm tinh hệ đều bị chôn vùi quy tắc bao trùm ở kịch liệt chấn động, giống như tận thế. Tức thì, cả hai giao phong, trực tiếp tướng tinh không xé rách thành vô số khối mảnh mỡ, kinh hiện ra hàng ngàn hàng vạn cái pháp tắc lỗ đen, thiên địa hủy diệt, âm dương mất cân bằng. Vì thực hiện hứa hẹn, Hồng Yên một chỉ này cũng không phải là tùy ý mà vì, toàn lực xuất kích, hiển thị rõ đỉnh phong đại đế phong thái vô thượng. Thân thể của nàng quấn lấy nhau vô số đầu ẩn chứa vô tận sát cơ cực đạo phù văn, chỉ cần một sợi, liền có thể xóa đi rơi trăm ngàn ngôi sao, để mới bước lên đế vị tồn tại biến thành cho tàn. Oanh đông, suy suy suy, pháp tắc oanh tạc thanh âm như quần quần thủy triều, một trận tiếp lấy một trận, một làn sóng càng so một làn sóng hung mãnh, phản phất sẽ một mực tiếp tục kéo dài, không có cuối cùng. Nguyên bản Hồng Yên chỉ coi Trần Thanh Nguyên là một cái thiên phú nghịch tiên chuẩn đế, có được không kém gì Đông Đảo đế quân phi phàm chiến lực, nếu không có tình huống đặc biệt, không cần thiết đắc tội. Thẳng đến lần này chính diện giao phong, Hồng Yên mới chính thức ý thức được Trần Thanh Nguyên đáng sợ bao nhiêu. Chính mình dốc hết toàn lực một chỉ, lại bị Trần Thanh Nguyên cầm kiếm chống lại không có đem nó chấn áp còn chưa tính, thậm chí ngay cả thượng phong cũng không chiếm cứ. Đáng sợ, không hợp thói thường. Hồng Yên đời này chưa từng thấy yêu nghiệt như thế nhân vật, không nên tồn tại ở phương thế giới này, thậm chí siêu thoát ra lĩnh vực cấm kỵ phạm chủ, đạt đến một cái thế nhân không thể tiếp xúc đến vi độ. Giờ khắc này, Hồng Yên ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút hối hận. Vì hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, đối với Trần Thanh Nguyên hạ tử thủ, cuộc mua bán này phải chăng có lời. Một khi để Trần Thanh Nguyên bước vào đại đế chi cảnh, thì còn đến đâu? Nếu đắc tội, vậy liền không có khả năng lưu thủ. Hồng Yên quét dọn mất rồi trong lòng các loại tạp niệm, ánh mắt kiên định, đang đằng sát khí, không chỉ có không có thu tay lại dự định, ngược lại còn muốn vận dụng mặt khác sát chiêu. Bang! Tranh tranh! Trần Thanh Nguyên tay cầm nhân hoàng kiếm, toàn lực chém ra một kiếm, dành thời gian đạo thể bên trong toàn bộ linh lực, không giữ lại chút nào. Bảo kiếm tiếng rung, như một khúc hát vang. Giang có mấy tức, kiếm ý vỡ nát, chỉ mang tiêu tán. Một chiêu, ngang tay. Kết quả như vậy, mặc cho ai nhìn đều một mặt chấn kinh, trong lòng hô to biến thái, không thể tin. Ván cờ bên trong cầm chế pháp tắc có chút biến hóa, mục thương nhạn thi triển bí thuật, để trong cục người tạm thời có thể quan sát đi ra bên ngoài tình huống, cùng nhau quan chiến. Mặc kệ bên trên lâm tinh vực như thế nào náo động, đều không ảnh hưởng tới quỷ dị hát vụ. Nhìn thấy một màn này các vị đế quân, tất cả đều tâm thần đại chấn, biểu lộ một cái so một cái phong phú, trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ xôn xao. Lão đại, Lục Hàn Sinh đứng tại cái nào đó trên đạo đài, hô to một tiếng, đã có lo lắng, lại có rung động. Lấy chuẩn đế chi cảnh, chọi cứng vô thượng đại đế một chiêu mà lông tóc không tổn hao gì. Bực này phong thái, có thể xưng tuyệt thế. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trần Minh, Thẩm Vô Vân, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, con mắt trừng lớn như trung đồng, đều bị Trần Thanh Nguyên bày ra thực lực cho kinh đến. Bọn hắn căn bản lý giải không được nhìn thấy trước mắt hình ảnh, quá mơ hồ. Cái này khả năng sao? Tính cách lạnh lùng Lệ Quỳnh, hiện lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người vô diện mắt thấy tràng cảnh này, trên mặt phù văn dựng thẳng giống như là bị giam cầm lại, bảo trì không thay đổi, không nhấp nháy nữa. Ta khẳng định tiến nhập một loại nào đó huyễn tượng. Lưng hùm vai gấu phàm thần, hoàn toàn không tin thấy chi cảnh. Hắn biểu lộ đần độn, nỉ non tự nói. Trước đó hắn lâm vào ảo giác thời điểm, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Lúc này đối mặt với tình huống hiện thật, thế mà cho là đây là huyễn cảnh, đã vận hành lên các loại bí thuật, muốn xông phá phương này huyễn tượng. Có đôi khi, hiện thực chính là như thế hoang đường, không có chút nào lẽ thường có thể nói, lật đổ thế nhân nhận biết. Cho đến ngày nay, Mục Thương Nhạn mới chính thức thấy rõ Trần Thanh Nguyên sâu cạn, mặc dù giữ yên lặng, nhưng trong lòng khuấy động lên vô số gợn sóng, thầm nghĩ, thiên kiêu như vậy, không ai bằng. Hắn như cùng ta đồng hành, con đường trường sinh tất thành. Mục Thương Nhạn từng nhiều lần mời Trần Thanh Nguyên, đều bị vô tình cự tuyệt. Đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Tưởng tượng lúc trước, Trần Thanh Nguyên ngạnh ăn Mục Thương Nhạn một kích toàn lực, bản thân bị trọng thương, hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian mới khôi phục. Mặc dù thời điểm đó hắn cũng không vận dụng nhân hoàng kiếm, nhưng coi như sử dụng, kết quả cũng không kém nhiều. Hiện nay hắn lại có thể chọi cứng đỉnh phong đại đế một chỉ mà vô hại, thực lực tăng lên nhanh chóng, vượt xa khỏi thế gian lẽ thường. Chương 2411, tái chiến cửu trọng thiên chương 2411, tái chiến cửu trọng thiên Trần Thanh Nguyên đứng vững Hồng Yên một chỉ, sắp đạt tới thân thể cực hạn. Thể nội bàng bạc linh lực đều bị tiêu hao sạch sẽ. Coi như đạo thể có thôn vệ thiên địa linh vận công hiệu, có thể cấp tốc bổ sung, vậy cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là, Hồng Yên sẽ không cho Trần Thanh Nguyên khôi phục thời gian. Trần Thanh Nguyên, thiên tư của ngươi xác thực rất khủng bố, phóng nhãn tất cả đại thiên thế giới, cũng là phần độc nhất tồn tại. Làm sao ngươi đem chứng đạo vị trí đưa cho người khác, gãy mất chính mình vô thượng chi đạo. Nói xong, Hồng Yên bước về phía trước một bước, quả quyết đánh ra một trường, hướng phía Trần Thanh Nguyên cách không che đậy. Bành Long, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Trần Thanh Nguyên chỗ hư không, làm cho không đường tối lui. Đồng thời, mênh mông chi uy như thiên hà chút xuống, chớp mắt che mất vũ trụ. Trần Thanh Nguyên sức cùng lực kiệt, không có cách nào giống vừa rồi như vậy ứng phó, chỉ có thể dựa vào luân hồi đạo thể thuần túy chi lực, cùng nhân hoàng kiếm đẳng binh khí tiến hành chống cự. Bang, lại là một đạo tiếng kiếm ngân, thử quân kiếm thét dài mà ra. Tranh ông, La Sát cùng Chấn Thần Cung tự nhiên không thể bỏ qua. Ba kiện đế đạo thần binh vờn quanh tại Trần Thanh Nguyên quanh thân, toàn diện thức tỉnh, bạo phát ra tất cả khí uy, chỉ vì giảm bớt Trần Thanh Nguyên áp lực, cùng hắn cùng tiến lùi. Thể nội tuy không bao nhiêu linh lực, nhưng Trần Thanh Nguyên bằng vào đạo thể chi uy, ngạnh sinh sinh lại vùng ra một kiếm, vô hình cực hạn kiếm quang hướng về phía trên gào thét mà đi. Một kiếm này tự nhiên so ra kém vừa rồi, không thể đem che đậy xuống ngập trời cự trường xuyên thấu, nhiều lắm thì tiêu hao hết một bộ phận trưởng lực, đối với cục diện chiến đấu hướng đi không được tác dụng quá lớn. Ầm ầm, ba kiện đế binh chấn động kịch liệt, phát ra một trận tiếng gào rú. Bọn chúng rất muốn vì Trần Thanh Nguyên đứng vững cô phong ba này, nhưng chỉ bằng khí thân ẩn chứa lực lượng, làm sao có thể cùng đỉnh phong đại đế chống lại. Phanh! Cự trường dù chưa rơi xuống, nhưng hung uy đã tới. Trần Thanh Nguyên quần áo bị chấn bể, còn sót lại một đầu chiều dài đến chân mắt cá chân màu trắng bên trong quần. Ở chân, cơ bắp đường cong rõ ràng, màu trắng nhạt huyền mang không ngừng lấp lóe, mặt ngoài còn có một ít vết thương. Những vết thương này rõ ràng không phải Hồng Yên gây thương tích, mà là Trần Thanh Nguyên ngộ đạo đoán thể kết quả. Nhìn xem sắp rơi xuống cự trường, Trần Thanh Nguyên y nguyên duy trì trấn định, không có biểu hiện ra hốt hoảng bộ dáng, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Trình độ nhất định giảm đi cái này trường uy, nên không cần Trần Thanh Nguyên tính mệnh. Đồng thời, hắn đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, dùng cái này đoán thể, hy vọng có thể mượn cơ hội xông phá đạo thể cực hạn, chạm đến viên mãn chi cảnh. Đông Long. Sau một khắc, cự trường đập xuống, đem phương viên mấy trăm vạn giảm tinh không trực tiếp đập nát. Trần Thanh Nguyên ngạnh sinh sinh đứng vững cự lực này, vết thương đầy người, bảo huyết huy sái. Hắn duy trì đứng thẳng tư thế, trong tay nắm chặt nhân hoàng kiếm. Còn lại ba kiện đế binh cũng không nhận tổn thương, vẫn như cũ vây quanh Trần Thanh Nguyên chậm chạp chuyển động. Hắn còn có thể chịu đựng được. Nhìn xem chưa ngã xuống Trần Thanh Nguyên, Hồng Yên vừa sợ thật sự là không tiếp thu được, chỉ là chịu một chút thương. Ván cờ bên trong người vô diện cùng Lệ Quỳnh bọn người, nhìn ra Trần Thanh Nguyên trước mắt tình trạng cơ thể, thụ thương không tính nghiêm trọng, nhiều lắm thì gãy mấy cái xương thôi. Loại thương thế này, nhiều nhất 3-5 năm liền khôi phục. Quá không hợp thói thường. Đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện, mặc cho ai đều bảo trì không được tỉnh táo. Hồng Yên hai lần chăm chú động thủ, đều không thể đem Trần Thanh Nguyên triệt để trấn áp. Nàng đã coi chân kinh, lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối phó một cái chuẩn đế, thế mà liên tiếp thất bại. Giết. Động thủ, kết tử thủ, Hồng Yên đã không có đường lui. Bởi vậy, nàng chỉ có dốc hết thể thủ đoạn đem Trần Thanh Nguyên trấn sát, nếu không hậu hoạn vô tận. Lần này, nàng tỉnh lại bản mệnh chi khí. Cắm ở trên đầu châm gài tóc, lúc đầu phi thường phổ thông, cùng hàng vỉa hè hàng không có gì khác biệt. Đột nhiên, châm gài tóc thể biến, tách ra yêu dị hồng quang. Hưu. Châm gài tóc trôi nổi tại Hồng Yên bên người, theo nàng nhất niệm rơi xuống, hướng phía Trần Thanh Nguyên đâm tới. Hồng Yên ban đầu động thủ thời điểm, Trần Thanh Nguyên đã làm một sự kiện. Tâm niệm vừa động, triệu hoán một vật. Phu cận tinh hệ một góc nào đó, An Hề Nhược nghe được Trần Thanh Nguyên kêu gọi, lập tức để ngân thương tiến đến. Siêu. Xoẹt. An Hề Nhược chứng đạo đằng sau, lấy ngân thương mảnh vỡ làm dẫn, một lần nữa tạo nên. Đã gánh chịu đã từng một kia vết tích, lại có đồ vật mới. Kỳ thật, An Hề Nhược cũng không tinh thông trường thương chi đạo. Nàng sở dĩ làm như vậy, là muốn cho ngân thương tái hiện nhân gian, trở thành Trần Thanh Nguyên một sự giúp đỡ lớn. Nhất định phải bình an. Nhìn qua ngân thương nhanh chóng mà đi lưu lại tan nát hư không, An Hề Nhược tâm lý treo lên một tảng đá lớn, trong lòng nóng như lửa đốt, mặc cầu nguyện. Mặc dù cách nhau rất xa, nàng cũng cảm giác được khí tức kinh khủng. Nhất định có chiến sự phát sinh, đáng tiếc nàng không có cách nào khoảng cách gần quan chiến, càng không pháp đến giúp Trần Thanh Nguyên, ngầm sinh tự trách. Tư Đồ Lâm bọn người biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời. Bọn họ cũng đều biết Trần Thanh Nguyên ở vào đại thế phong bạo điểm hải tâm, chính diện gặp áp lực cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Cho dù là chấp trưởng lấy thiên thư Tư Đồ Lâm, cũng không biết quỷ dị hắc vụ tình huống trước mắt. Hắn như cưỡng ép thăm dò đế đạo đỉnh phong tồn tại, vô cùng có khả năng lọt vào phản vệ. Tin tưởng hắn, Nam Cung Ca tin tưởng vững chắc Trần Thanh Nguyên có thể theo gió bước sóng, quét dọn con đường phía trước hết thể nan đề, lấy cường thế chi tư đăng lâm đỉnh phong. Lao Trần, ngàn bạn muốn đứng vững a. Ngươi nếu là treo, thế giới này làm mất đi rất nhiều nhan sắc. Vì để cho Trần Thanh Nguyên tốt hơn đi lên phía trước, Vương Đào Hoa cam tâm tình nguyện đem thật vất vả bồi dưỡng ra tới hỗn độn đạo dược đem tặng. Bên trên Lâm Tinh Hệ, hắc vụ bên ngoài, châm gài tóc như một cây mũi tên phong tới, bọc lấy thế gian sắc bén nhất vô thượng đạo ý, giống như có thể xuyên qua vũ trụ, chôn vùi hết thảy. Nguyên Hồng, Trần Thanh Nguyên tẩy trần, toàn thân nổi gân xanh, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn hét dài một tiếng, phóng khoáng chi khí dung chuyển tinh hải và giới. Với anh, Trần Thanh Nguyên chỗ hư không kinh hiện một đạo vết nứt, một vòng bạch quang hiện lên, giống như từ vũ trụ một đầu khác mà đến, khí thế hung hùng, không thể ngăn cản. Bang, ngân thương xuất hiện, Trần Thanh Nguyên buông lỏng ra nhân hoàng kiếm, tay phải tìm đòi, đem nó bắt lấy. Nắm thanh ngân thương này, giống như là trưởng không lấy toàn bộ thế giới. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trường thương tên, Nguyên Hồng. Tương theo Trần Thanh Nguyên nam chinh bắc chiến, quét bát hoang, đạp thân tiểu, viết một đoạn chấn thức cổ kim truyền kỳ cố sự. Sau đó, thời đại này tận tuyết cấm khu chi chiến, cùng rất nhiều đế thi liều mạng chém giết, dẫn đến ngân thương vỡ nát, đạo vận tận tán, còn sót lại cặn bã. Nguyên Hồng tái tạo đằng sau, có quan hệ với ký ức quá khứ đã nhớ kỹ không nhiều lắm. Nhưng là, nó đối với Trần Thanh Nguyên tình cảm vẫn như cũ thâm hậu, sẽ không cải biến. Nguyện cùng quân đồng hành, tái chiến cựu trọng thiên. Chiến. Tung cùng đỉnh phong đại đế chính diện chống lại, Nguyên Hồng cũng sẽ không có chút nào khiếp được. Trần Thanh Nguyên ý chí chính là mũi thương chỉ chỗ, đều là lao hỏa kế không cần một tia thời gian rèn luyện. Hai tay nắm Nguyên Hồng, vung vậy nên chiến. Chương 2412, Phật Ma, về Trần chương 2412, Phật Ma, về Trần nắm chặt Nguyên Hồng một sát na này ở giữa, Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, tựa như thiếu thốn cái kia một sợi linh hồn bị bù đắp cho dù vết thương đầy người, cũng là thần thái sáng láng bộ dáng. Nhân Hoàng kiếm sát thực rất là thủ, có thể gánh chịu Trần Thanh Nguyên đạo thể chi uy. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên lợi hại nhất không phải kiếm thuật, mà là trường thương chi đạo. Hắn từng dẫn theo ngân thương, xâm nhập thần tiểu, đem bảy bộ đế thi đánh rất phàm trần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bờ bên kia, sáng lập ra xưa nay chưa từng có truyền kỳ cố sự. Nếu nói Trần Thanh Nguyên kiếm đạo đã đạt thông thần chi cảnh, dạy như vậy thường chi thuật thì đến siêu thoát, vượt ngang lĩnh vực cấm kỵ, siêu phàm thoát tục. Liền giống với Tư Đồ Lâm thôi diễn chi đạo, thoát ly phàm trần giam cầm, siêu thoát như tiên. Trần Thanh Nguyên linh lực sát thực tiêu hao sạch sẽ, nhưng có thể lấy luân hồi đạo thể làm căn bản, đủ sử xuất đời này mạnh nhất một cái chiêu số. Tàn thương. Trường thương đâm một cái, chia cắt tinh hải, phía trên kinh hiện ra một vòng to lớn tàn nguyệt dị cảnh, bao dung càn khôn vạn đạo, lộ ra một tia có thể thiêu tận hoàn vũ cấm kỵ huy. Cùng lúc đó, Hồng Yên thao túng màu đỏ tươi châm gài tóc, xuyên qua không gian vô số bên trong, thẳng tới Trần Thanh Nguyên mặt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hai người lần nữa giao phong. Còn tốt Trần Thanh Nguyên sớm tỉnh lại Nguyệt Hồng, để nó kịp thời đổi tới, không phải vậy chỉ có thể tiếp tục rút kiếm chọi cứng. Đốt. Châm gài tóc như mũi tên, thế không thể đỡ. Chanh chanh. Nguyệt Hồng đâm ra, mũi thương vừa lúc cùng châm gài tóc đụng phải. Cả hai cách xa nhau vài trượng, hư không ở đây đông lại. Kịch liệt giao phong, giằng co không xong. Hoàn toàn khác biệt cực hạn quy tắc kịch liệt va chạm, có thể dung nạp trăm ngàn vạn ngôi sao bên trên Lâm Tinh hệ, vào lúc này nghiễm nhiên thành phế tích, khắp nơi đều là vỡ nát vết tích, khó mà tìm được một chỗ hoàn hảo chi địa. Châm gài tóc bên trong, khoái động ra ngập trời hàn ý, băng phong lướt và giảm. Phanh, phanh. Hàn ý từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn đem Trần Thanh Nguyên thôn vệ. Đối mặt cảnh này, Nguyệt Hồng sao lại ngồi yên không lý đến, thân thương rất nhỏ run lên, tràn lên một vầng sáng, đem Trần Thanh Nguyên chỗ khu vực che lại, không để cho một hơi khí lạnh tập sát mà tới. Suy suy suy. Hồng Yên một mực ra chỉ lấy lực lượng, lệnh châm gài tóc không ngừng mà tới gần, không gian độ sụp, thiên địa tịch diệt. Lúc đó có Tử Tiêu Lôi Hải tại bốc lên, lúc đó có Cửu Âm Vũ Hỏa tại đốt cháy. Từ đạo đỉnh phong quy tắc đạo vận trải rộng ở chiến trường các ngóc ngách, mọc rễ nảy mầm, lật đổ trật tự như cũng vận chuyển, muốn đem vùng thiên địa này bao quát, hóa thành đạo tràng, chấn sát đối thủ. Tịch chiếu, quy trần. Vì chấn sát Trần Thanh Nguyên, Hồng Yên đem áp đáy hòm sát chiêu đều vận dụng. Thôi động bản mệnh nguyên khí, khiến cho châm gài tóc nhiễm lên một tầng sương trắng, bên trong có một tia tịch diệt chi ý, lại có Phật môn chân lý bận bị. Bụi về với bụi, đất về với đất. Lấy giết làm dẫn, đi siêu độ tiến hành. Trong thoáng chốc, Hồng Yên phía sau hiện ra một tôn Phật đà, nửa Phật nửa ma, dùng chung một thể. Phật quang thánh khiết, tịnh hóa thế gian hết thảy ai oán, là thế nhân nên đón một vòng hy vọng ánh dạng đông. Ma ảnh yêu dị, tản mát ra nồng đậm khát máu khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hai loại cực đoan quy tắc, thế mà dung hợp ở cùng nhau, đạt đến một loại quỷ dị cân bằng. Cảnh tượng như vậy, đúng là hiếm thấy, mặc cho ai nhìn đều sẽ kinh hãi. Có thể làm cho Hồng Yên thể hiện ra chân thật nhất một mặt, Trần Thanh Nguyên tư chất lịch tiên cùng thực lực, không cần dùng thế tục ngôn ngữ đi miêu tả. Nếu là biết rõ thần châu chi giới lịch sử, tất có thể liên tưởng đến cũ thời kỳ cổ nhân vật nào đó, Thanh U Ma Đế. Bảy bộ đế thi một trong, rơi vào phàm trần, hóa thành ma huyên. Ma đế đồng dạng là Phật ma song tu, về sau hối hận bị Trần Thanh Nguyên chém giết, tan thành mây khói, được giải thoát. Vì biểu hiện cảm tạ, ma đế đem suốt đời cảm ngộ chuyển cho Trần Y Y Y, Trần Y Y Y mẹ đẻ là ưu tộc công chúa, ưu tộc xem như ma tộc một cái chi nhánh, chỉ là không có ma tộc biến thái như vậy, tương đối có nhân tính. Cha đẻ là mấy chục vạn năm khó gặp Phật môn thánh tử, bây giờ đã là Phật môn trụ trì. Có thể nói, Trần Y Y Y là ma đế thích hợp nhất truyền thừa y bát giả. Hôm nay Hồng Yên, có thể nói là đi tới đại đạo cực đỉnh chi cảnh Thanh U Ma Đế, đã là nhân gian Phật, lại là sống Diêm La. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thương sinh diệt. Đế đạo đỉnh phong vô thượng tồn tại, quả nhiên khủng bố. Hồng Yên làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị một con kiến hôi giống như chuẩn đế bức ra chân dung. Đặt tại trước kia, nếu là có người nói với nàng tương lai sẽ xảy ra chuyện như thế, tất nhiên xem như là một chuyện cười, khịt mũi coi thường. Chỉ có tự mình kinh lịch, mới có thể hiểu trước mắt tôn này chuẩn đế đến cỡ nào biến thái, cỡ nào phi phàm. Nếu không dốc hết toàn lực, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Kết tử thủ, không đường tối lui. Giết. Hồng Yên đầy người lộ ra sát ý, biến thành lao nhanh mãnh liệt huyết hải. Toàn lực điểm ra một chỉ, ra chỉ tại châm gài tóc phía trên. Ầm ầm. Đột nhiên, châm gài tóc sức mạnh bùng lên tăng vọt, phá bỡ cục diện giằng co, đâm xuyên nguyên hồng phát hỏa mà ra thương thế giới vực, cả hai thực tế khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Vạn trượng, mấy ngàn trượng, hơn trăm trượng. Khí thế hung hung, đạo uy mênh mông. Trần Thanh Nguyên hai tay nắm chặt nguyên hồng, da thịt chốc ra, trần trụi bạch cốt, nhìn rất là thê thảm. Mặc dù áp lực to lớn, hắn cũng không có lui bước dấu hiệu, đứng tại chỗ, bất động như núi. Hung uy đánh tới, đầy trời sát ý như sóng biển đập xuống. Mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử, lệ Trần Thanh Nguyên mỗi một tấc máu thịt đều đang nhảy nhót, hai tay còn sót lại bạch cốt, lồng ngực nứt ra, có thể thấy được ngũ tạng lục phủ. Bảo huyết huy sái, không thể bay tới chỗ hắn, liền bị chém giết mà lên dư uy đã thành hư vô. A! Trần Thanh Nguyên hét lớn một tiếng, bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, uyên mắt trải rộng ra mấy đầu thật nhỏ tơ hồng, ánh mắt kiên nghị bên trong xen lẫn một tia yêu dị cảm giác. Đốt! Ầm ầm. Châm gài tóc bay thẳng, công phá Trần Thanh Nguyên thi triển ra tản thương nguyệt hồng rung động, oanh minh như sấm. Đây là hắn mạnh nhất một cái sát chiêu, đụng phải bật hết hỏa lực Hồng Yên, chung quy là kém một chút mà hương vị, bất khả kháng nhất định. Chanh, Nhân Hoàng kiếm, Tím Vân kiếm, Chấn Thần cung, La sát, bọn chúng nhìn thấy thế cục không ổn, lập tức ngăn tại Trần Thanh Nguyên trước mặt, dù là chỉ có thể gánh vác một chút áp lực, cũng tốt hơn không hề làm gì. Sắc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thanh Nguyên tướng hòa vào thể đạo kiếm ý kia bước đi ra, làm cho tuân hướng phía trước. Hưu. Kiếm ý ly thể, đi hướng nguyệt hồng chỉ phương hướng. Đạo kiếm ý này chính là Thái Vi đại đế thủ bút. Bản ý là cho Trần Thanh Nguyên đoán thể, tăng tốc hắn ngộ đạo tiến trình. Những ngày này, Trần Thanh Nguyên nhục thân một mực thừa nhận đạo này đặc thù kiếm ý tàn phá, mỗi một lần thụ thương tái tạo đều là một lần tiến bộ. Theo lý mà nói, sợi kiếm ý này là vì trợ giúp Trần Thanh Nguyên tiến hành ngộ đạo, cường độ cũng không phải là rất cao, đối với dạng này chiến cuộc không được cái tác dụng gì. Thế nhưng là, động tĩnh lớn như vậy, Thái Vi đại đế như thế nào không biết đâu. Hắn ẩn vào chỗ tối quan sát, tùy thời có thể xuất thủ can thiệp. Chỉ có đợi đến Trần Thanh Nguyên khiêng đến cực hạn, hắn mới có thể tương trợ. Trên mũi đao nhảy múa, đối với ngộ đạo có lợi ích to lớn. Chương 2413, mở miệng chào phúng. Chương 2413, mở miệng chào phúng. Loại hành vi này có nguy hiểm to lớn, một là tự thân phải có đủ mạnh thực lực, có thể tại bên bờ vực vừa đi vừa về nhảy nhót, hay là phía sau có người vững tâm, phòng ngừa xuất hiện không thể đoán được hậu quả. Nói ngắn gọn, người bình thường không học được, hay là đàng hoàng vững bước tu hành tương đối phù hợp. Cái này một sợi đặc thù kiếm ý, thoát ly Trần Thanh Nguyên nhục thân đằng sau, kiếm ý tăng gọn, như núi lửa phun tung tóe, phần thiên hủy địa. Bang, ầm ầm, kiếm ý vừa ra, trực tiếp đem tới gần Trần Thanh Nguyên trước mặt châm gài tóc đẩy lui lấy thế sét đánh lôi đỉnh quét dọn mất rồi lan tràn tới cực đạo hung uy, lấy bảo đảm Trần Thanh Nguyên tính mệnh không lo. Soạn. Nguyên bản mang ý quyết giết Hồng Yên, không ngờ tới Trần Thanh Nguyên lại có dạng này bảo mệnh át chủ bài, châm gài tóc kịch liệt rung động, không có cách nào lại hướng phía trước đâm vào nửa tấc. Trừ cái đó ra, Hồng Yên phát hiện không gì sánh được náo động chiến trường giống như là nhấn xuống nút tạm dừng, tiến tính không gợn sóng, dị thường đến cực điểm. Một cố khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ, quét sạch đến Hồng Yên sâu trong linh hồn, làm nàng rất cảm thấy không ổn, vội vàng đem châm gài tóc thu hồi, trôi nổi tại trước mặt, bày ra phòng ngự tư thế. Nguồn lực lượng này cũng không phải đến từ Trần Thanh Nguyên. Hồng Yên nhìn chăm chú ngay phía trước Trần Thanh Nguyên, khẳng định nói: "Sợi kiếm ý này che lại Trần Thanh Nguyên, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức tiêu tán." Mặc dù tản, nhưng Hồng Yên ý nguyên có thể cảm nhận được phần kia không giống bình thường cực đạo chi lực, càng là nghĩ lại, càng là khẩn trương. Hắc vụ bên trong vị trí hệ tâm, một thân hắc bảo mục thương nhạn, hết sức quen thuộc Thái Vi đại đế khí tức ba động, khàn giọng nói hắn xuất thủ. "Hắn? Thái Vi đại đế?" Lệ Quỳnh cùng người vô diện đều đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này, tập trung tinh thần, không dám phân tâm, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình ảnh. Bọn hắn đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện, nội tâm rất là chấn kinh, thế tục ngôn ngữ rất khó thuyết minh. Bất quá, dù cho Trần Thanh Nguyên lại thế nào yêu nghiệt, cũng cuối cùng không có khả năng so ra mà vượt đứng tại đế đạo đỉnh điểm tồn tại, bị thua là tất nhiên. Trần Thanh Nguyên có thể gượng chống mấy chiêu, hơn nữa còn làm cho Hồng Yên sử xuất áp đáy hòm sát phạt thủ đoạn, đã vượt xa khỏi ở đây cường giả đoán trước, không thể tưởng tượng, thiên phương giả đảm. Bước vào ván cờ Lục Hàn Sinh bọn người, nhìn không ra quá nhiều đồ vật, chỉ biết là Trần Thanh Nguyên lại một lần nữa gánh vác vô thượng đế quân hung manh thế công, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ độc nhất. Đại ca quá mạnh. Lục Hàn Sinh đối với Trần Thanh Nguyên phần kia sùng bái, tại lúc này xông phá chân trời. Hắn chỉ là một cái chuẩn đế. Đối với thần châu lịch sử chưa từng hiểu qua Phạm Thần cùng Triệu Thiền, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, biểu lộ si ngốc, không có chấn áp một thời đại đại đế phong độ. Huyễn cảnh này cũng quá giả, đến cùng làm như thế nào phá giải? Phạm Thần càng xem càng cảm thấy quá mức, cố giả bộ chấn định, tìm kiếm lấy phá cục kế sách. Lão Lục, mệnh của ngươi thật tốt, lúc trước như thế khiêu khích Trần Minh, đều không có bị hắn giết chết, ngược lại hoàn thành Trần Minh anh em kết nghĩa, xem như nhân họa đắc phúc. Mặt mũi tràn đầy xúc giác Thẩm Vô Vân, đần độn một hồi lâu, nhịn không được hồi tưởng lại Lục Hàn Sinh một ít hành vi, ném một ánh mắt, cách không truyền ôn. Người không biết vô tội, đại ca của ta lòng dạ rộng lớn, không phải người hẹp hòi. Lục Hàn Sinh cho là mình đời này làm được chính xác nhất một lựa chọn, chính là ôm vào Trần Thanh Nguyên chân thô. Loại này phía sau có người cảm giác, thật không tệ. Chỉ cần không làm ra vi phạm với Trần Thanh Nguyên danh giới cuối cùng sự tình, Lục Hàn Sinh đời này xem như gối cao không lo. Khó trách hắn năm đó có lọt vào đại đạo thẩm phán, tư chất quá mức yêu nghiệt, không bị thiên địa dung thân. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên từng bước một mạnh lên, đồng thời một chân bước vào đại thế đỉnh, Diệp Lưu Quân bọn người không khỏi sợ hãi than, bùi ngùi mai thôi. Ván cờ bên ngoài, chiến trường chi địa. Bởi vì Thái Vi kiếm ý nguyên nhân, Hồng Yên tạm thời dừng tay, sắc mặt tương đương nghiêm trọng, cảnh giác bốn phía, toàn thân tâm phòng bị. Trần Thanh Nguyên mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hai tay huyết đục đều chốc ra, bạch cốt sâm sâm, dù mình. Cũng may có sợi kiếm ý này tương trợ, nếu không Trần Thanh Nguyên coi như không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một chỗ vết thương còn lưu lại cực đạo quy tắc, muốn đối với thân thể tiến một bước tạo thành tổn thương. Tan uy mà thôi, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại đem nó trở thành đoán thể chất dinh dưỡng, làm cho dung nhập lục thân. Tuy nói quá trình tương đối thống khổ, nhưng vì leo lên đại đạo đỉnh phong, nhất định phải kiên trì. Hắn tin tưởng hiện tại làm hết thể cố gắng, tương lai đều sẽ có thu hoạch, nhìn thấy ánh dạng đông, khổ tận cam lai. Người nào xuất thủ, không dám ra đến thấy một lần sao? Hồng Yên trước đó cùng Mục Thương Nhạn tán gẫu qua mấy câu, biết Trần Thanh Nguyên đứng sau lưng chính là Thái Vi đại đế. Thật lâu, giới này yên tĩnh. Đối phương tra hỏi, Thái Vi đại đế phảng phất giống như không nghe thấy, không làm đáp lại. Cái này tại Hồng Yên xem ra, mình đã bị khinh thị, mặt mũi có hại, sắc mặt tâm trầm, rõ ràng không vui. Theo như đồn đại Thái Vi đại đế, đúng là vô lễ. Cùng là cực đạo đỉnh phong vô thượng tồn tại, Hồng Yên cũng không cho là mình so với ai khác yếu. Nếu là không có quét ngang hết thảy địch thủ quyết tâm, há có thể đi đến hôm nay độ cao. Giấu đầu lộ đuôi, hẳn là e ngại. Dù sao đã đắc tội, Hồng Yên không hề cố kỵ, luôn ngưỡng điểm ai. Nghe Hồng Yên câu nói này, lúc đầu hết sức nghiêm túc Trần Thanh Nguyên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị, thầm nghĩ, gia hỏa này thật dũng cảm a. Trần Thanh Nguyên thừa nhận Hồng Yên thực lực, đúng là đứng tại đại thế chi đỉnh, đặt ở bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới, đều là trăm vạn năm khó gặp vô thượng cường giả. Bất quá, Hồng Yên tuy mạnh, nhưng ở Trần Thanh Nguyên xem ra lại không bằng Thái Vi đại đế, giữa hai bên khẳng định có lấy chênh lệch. Về phần có bao nhiêu chênh lệch, chỉ có đọ sức qua mới biết được. Cứ việc Hồng Yên mở miệng chào phúng, Thái Vi đại đế vẫn như cũ không dành để ý hắn thấy, còn chưa tới nhập thế thời cơ. Tuy có ba vị đế đạo đỉnh phong tồn tại vào ván cờ, nhưng trận này cực đạo thịnh yến chưa mở ra, không nóng nảy tham dự vào, nhiều quan sát một đoạn thời gian. Ta ngược lại muốn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Nếu Thái Vi đại đế không chịu chủ động lộ diện, Hồng Yên nghĩ đến một cái biện pháp, tiếp tục động thủ. Nếu như Thái Vi đại đế không xuất thủ ngăn cản, như vậy Trần Thanh Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ cùng một chỗ, Hồng Yên liền phó trừ vô hành động, gọn gàng mà linh hoạt, sát ý lần nữa bao trùm hướng về phía Trần Thanh Nguyên.
Ô, hưu,
sinh hồng sắc châm gài tóc, theo Hồng Yên đầu ngón tay vạch một cái, hóa thành thế gian tàn khốc nhất lợi nhận, lại như ẩn nút tại chỗ tối gián độc, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ nhào về phía Trần Thanh Nguyên. Trả lại, cảm giác được nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên tập trung nhìn vào, vừa lúc nhìn thấy Hồng Yên xuất thủ động tác, nhục thân cứng ngắc, lập tức cầm trong tay nguyệt hồng trường thương hoành giá tại trước người, bày ra phòng ngự tư thế.
Ken,
coi như bọc lấy ngập trời sát uy châm gài tóc này muốn đâm đến Trần Thanh Nguyên thời điểm, một trận đạo minh chợt hiện, giống như từ tuế nguyệt trường hà cuối cùng truyền đến, chấn động tinh không, kích thích vạn trượng sóng. Chương 2414, cổ trung hiện ra, uy hiếp quần hùng. Chương 2414, cổ trung hiện ra, uy hiếp quần hùng. Một ngụm thanh đồng cổ trung hư ảnh, dáng lâm giới này. Cổ trung chấn động, sóng âm dập dờn. Chợt, thế tới hung mãnh châm gài tóc như ngừng lại giữa không trung, đừng nói tới gần Trần Thanh Nguyên, liền ngay cả trở về đều có chút khó khăn.
Ong ong ong,
châm gài tóc kịch liệt rung động, muốn thoát khỏi cổ trung sóng âm quy tắc. Gặp tình hình này, Hồng Yên trong lòng đột nhiên kinh, vội vàng ra chỉ cường độ, lúc này mới đem châm gài tóc thu hồi. Trở về sau này châm gài tóc còn tại rất nhỏ run run, giống như là nhận lấy kinh hãi, cần một chút thời gian đến bình phục cảm xúc. Thật mạnh thủ đoạn. Cho đến giờ phút này, Hồng Yên mới khắc sâu ý thức được Thái Vi đại đế thực lực không phải tầm thường, không thể khinh thường. Thái Vi đại đế cũng không hiện thân, đồng thời chỉ chiếu ảnh ra một đạo cổ trung hình ảnh, ngay cả khí thân bản thể cũng không có xuất hiện, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở Hồng Yên thế công. Không tốt giải quyết, rút lui trước thì tốt hơn. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút ngay phía trước cổ trung hư ảnh, Hồng Yên biết rõ lần này bắt không được Trần Thanh Nguyên. Luôn cân nhắc, quyết định rời đi nơi đây. Nàng chuẩn bị tìm một chỗ chỗ an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút nguyên bắt đầu đạo lá. Nếu như có cảm giác ngộ, để thực lực tiến thêm một bước, đến lúc đó mới có thể tốt hơn ứng phó các loại nan đề, thậm chí là leo lên con đường trường sinh. Mục Thương Nhạn, bản tọa đã tận lực. Trước khi đi, Hồng Yên nhất định phải cùng Mục Thương Nhạn nói rõ ràng. Dù sao, nàng đến tiếp sau còn muốn vào cuộc lưu đạo, nếu là không dựa theo trước đó đã nói xong hứa hẹn đi làm, chắc chắn sẽ lọt vào Mục Thương Nhạn ghi hận, ảnh hưởng sâu xa. Cuối cùng ra lại một lần tay, bất luận kết quả như thế nào, đạo hữu cũng có thể rời đi. Mục Thương Nhạn bỏ ra hai mảnh nguyên bắt đầu đạo lá, nếu không thể bước ra Thái Vi đại đế, thật sự là có chút ăn thiệt thòi. Bởi vậy, hắn muốn cho Hồng Yên cuối cùng nếm thử một lần, nhìn có thể hay không phải nguyện.
Tốt,
đây không phải việc khó gì, Hồng Yên trực tiếp đáp ứng. Ngay tại Hồng Yên chuẩn bị động thủ thời điểm, Mục Thương Nhạn cũng xúc một đạo sát chiêu. Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương. Để Hồng Yên đè vào phía trước nhất, Mục Thương Nhạn thì thừa cơ đánh lén.
Đi.
Thế cục khẩn trương, thời gian quý giá, Hồng Yên không muốn kéo dài thêm, hai tay kết ấn, hung uy lại nổi lên. Sau lưng của nàng hiện hóa ra Phật Ma dị tượng, so với vừa rồi càng thêm khổng lồ, tựa như thực thể, để đông đảo đế quân nhìn đều sợ mất mật, hoảng loạn. Kết ấn thi pháp, châm gài tóc run rẩy mấy cái, ngưng tụ ra kinh khủng hơn lực lượng, muốn đem Trần Thanh Nguyên từ giữa thiên địa xóa đi rơi.
Hiu.
Sau một khắc, châm gài tóc giống như là một cây căng dây cung mà ra mũi tên, nhắm ngay Trần Thanh Nguyên, trực tiếp mà đến. Cùng lúc đó, Mục Thương Nhạn âm thầm ra tay. Nếu Thái Vi đại đế thi pháp phù hộ, khẳng định như vậy không ra được vấn đề. Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt tự nhiên, tay phải dẫn theo ngân thương, bàn tay ra thịt mất hết, chỉ còn không thể phá vỡ đạo cốt. Quan sát từ đằng xa hắn một chút, tựa như từ địa ngục cuối cùng bỏ ra tới tử thần. Thanh đồng cổ trung hư ảnh tuấn di đến Trần Thanh Nguyên trước người, lại đứng vững một đợt áp lực, đem Hồng Yên lần này tiến công tiếp nhận. Bởi vì Hồng Yên điều động toàn thân đế uy, thôi động cực đạo Phật ma chi thuật, tận hết sức lực, dẫn đến cổ trung hư ảnh chịu ảnh hưởng, dần dần trong suốt, sắp tiêu tán, lại bị chặn lại. Nhìn xem chính mình một kích toàn lực mà không có kết quả, Hồng Yên trong lòng siết chặt, đối với Thái Vi đại đế sinh ra một tia kiêng kỵ. Người chưa đến, chỉ dựa vào một đạo binh khí hư ảnh liền có thể ngăn cản chính mình, nó bản tôn thực lực cường đại, tất nhiên phi thường đáng sợ. Hồng Yên đã tận lực, đáng tiếc ý nguyên không làm gì được Trần Thanh Nguyên. Ngay tại Hồng Yên chuẩn bị rời đi thời khắc, Trần Thanh Nguyên phía sau một chỗ hư không đống nhiên bạo tạc, ầm ầm một tiếng, chấn động màn vũ. Một đạo sắc bén quang mang từ phá toái hư không mà ra, bên trong có sắc cơ, rõ ràng là muốn lấy đi Trần Thanh Nguyên tính mệnh. Trần Thanh Nguyên không thể sớm đoán trước, đại hắn cảm thấy được thời điểm, hơi trễ, không có cách nào ngay đầu tiên tiến hành phòng ngự. Huống hồ, lấy Trần Thanh Nguyên trước mắt tình trạng cơ thể, coi như để hắn sớm biết được, cũng không có cái gì ý tứ. Đây là Mục Thương Nhạn một cái đánh lén, tịch diệt một chỉ, huyền uy như vô biên tinh hải, trùng trùng điệp điệp. Hồng Yên xuất thủ trong tích tắc kia, Mục Thương Nhạn cũng động thủ. Công khai đến một tay, vụ trộm lại đến một tay. Mục Thương Nhạn một chỉ này cũng không phải là thăm dò, 10% chú. Nếu như giết Trần Thanh Nguyên biến số này tự nhiên tốt nhất, dù gì cũng có thể bức ra Thái Vi đại đế, khiến cho sớm hiện thân.
Đông Long.
Tại trong chớp mắt này, rất nhiều người đều coi là Trần Thanh Nguyên sinh mệnh sắp nhận lấy uy hiếp, nhưng không ngờ thanh đồng cổ trung bản thể thình lình hiện hiện, ở vào Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu, một vòng màn sáng vương xuống đến, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Phòng hộ bình chướng sáng lập ra một sát na, Mục Thương Nhạn đánh lén một chỉ hành đến, chấn động đến bình chướng rất nhỏ rung động, nổi lên gợn sóng vô số. Mấy hơi sau, một mặt này phòng hộ bình chướng hấp thu hết toàn bộ chỉ uy, bình tĩnh lại, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Thật không nghĩ tới Mục Thương Nhạn sẽ như thế hèn hạ, Trần Thanh Nguyên cảm thấy nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật. Thanh đồng cổ trung bản thể hiện hiện, thân trung mặt ngoài có rất nhiều mấp mô, đó là tuế nguyệt lưu lại dấu chân, viết đầy gió xương. Nếu là thanh đồng cổ trung tự thân khí uy, tự nhiên không thể nào gánh vác được đỉnh phong đại đế tiến công. Thế nhưng là có Thái Vi đại đế khống chế, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này, một đạo thân mang màu xanh nhạt váy dài cô nương từ cổ trung đi ra, nàng bộ dáng tú lệ, giống như là một vị tính cách dịu dàng nhà bên tỷ tỷ. Váy xanh cô nương là thanh đồng cổ trung khí linh, từ trên cao rơi xuống, cùng Trần Thanh Nguyên ở vào cùng một mặt bằng, cử chỉ ưu nhã, mỉm cười khẽ gọi, "Công tử." Trần Thanh Nguyên như thế nào không nhận ra cổ trung khí linh, vui mừng tuân ra mặt, nói ra, "Tiểu Tĩnh, đa tạ ngươi." "Công tử không cần phải khách khí, đây là ta phải làm." Tiểu Tĩnh ôn nhu hào phóng, nhìn như yếu đuối, kỳ thực không rất. Thái Vi đại đế hết thảy có 3 kiện chí bảo, Thiên Xu lâu, Hắc Kim ấm, Trung Thanh Đồng. Trung Thanh Đồng làm chủ, đúng nghĩa đại tỷ đại. Chủ sát phạt, Trấn Thần Châu. Thái Vi đại đế chấp trưởng Trung Thanh Đồng, ngược dòng tuế nguyệt trường hà, cùng vô số thời cổ anh kiệt luận đạo, cuối cùng có cảm giác ngộ, đang lâm đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, thành tựu phi phàm. Tưởng tượng bắt đầu thấy Trần Thanh Nguyên ngày đó, yếu đuối như vậy, chỉ có một chút tiên tư thôi. Trong nháy mắt, hắn liền khoảng cách đỉnh điểm chỉ kém cách xa một bước, cái này khiến Tiểu Tĩnh cách ngoại cảm thán. Trận này tập sát phong ba, bởi vì Thanh Đồng cổ trung bản thể hiện hiện, không có lật lên bất kỳ bọt nước, như vậy lắng lại. Thái Vi đại đế vẫn không có nhập thế, cách xa nhau vô số bên trong, khống chế Thanh Đồng cổ trung đến ứng đối quần hùng, thành thạo điêu luyện. Mắt thấy cảnh này chúng tương giả, nghẹn họng nhìn chân chối, càng rung động, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ dựa vào một ngụm cổ trung, liền có thể uy hiếp quần hùng. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt bọn người, chăm chú nhìn một ngụm này Thanh Đồng cổ trung, phản phất nhìn thấy một tòa khó mà vượt qua cao phong, mười phần sùng kính. Thái Vi đại đế, danh bất hư truyền. Ván cờ vị trí hạch tâm lệ quỳnh cùng người vô diện, đều là từ Thanh Đồng trên cổ trung ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Chương 2416, Trường Sinh căn cơ chương 2416, Trường Sinh căn cơ ván cờ nơi trọng yếu, lệ quỳnh cùng người vô diện một mực tại tự hỏi vấn đề này, từ đầu đến cuối không chiếm được một hợp lý đáp án. Đối với Trần Thanh Nguyên hành vi cử động, bọn hắn thực sự không hiểu. Càng là nghĩ sâu, càng là hoang mang. Mục đạo hữu, ngươi có biết Trần Thanh Nguyên có mục đích gì? Suy nghĩ sâu xa hồi lâu mà không có kết quả, lệ quỳnh nhịn không được đưa ra vấn đề này. Hắn còn muốn chạy ra bản thân đạo. Người khác không biết bí ẩn trong đó, Mục Thương Nhạn đương nhiên biết rõ. Chỉ có đối với Trường Sinh Tiên Đạo có trình độ nhất định nghiên cứu, mới có thể chạm đến vật này. Mục Thương Nhạn hiện tại làm sự tình, chính là chặt đứt cùng Thần Châu Đại Đạo liên hệ, tránh thoát trói buộc, xông phá lồng giam, đạt được đúng nghĩa tự do. Như vậy, mới có thể hướng phía trước tiến thêm một bước, chạm đến Trường Sinh Đạo. Thoát ly lồng giam nghe đơn giản, trên thực tế phi thường khó khăn. Đã muốn giữ lại một thân căn cơ cùng tu vi không bị hao tổn hại, lại muốn chém đoạn cùng Thần Châu Thiên Ti vạn lũ nhân quả. Khó, rất khó. Mục Thương Nhạn tại cũ thời kỳ cổ thử qua mấy lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, hắn biết con đường này đến cỡ nào gian khổ, nhất định phải chuẩn bị sung túc, cẩn thận nhu đồ. Đạo của chính mình, có ý tứ gì? Lệ Quỳnh cái hiểu cái không. Người vô diện mặc dù không nói, nhưng trên mặt phủ văn dựng thẳng lóe lên một đạo sắc bén chi quang, nhìn chằm chằm Mục Thương Nhạn, chờ mong giải đáp. Lấy tự thân vì bản, không tá trợ cái gọi là thiên địa thời cơ, đang lâm đế vị. Có thể là bởi vì tuế nguyệt đã lâu, nội tâm cô tịch mà không người kể ra, cho nên Mục Thương Nhạn trầm tư trong một giây lát, quyết định là trước mặt hai người giải đáp nghi hoặc. Không lấy thiên địa thời cơ, như thế nào thành đế? Lệ Quỳnh đầu một lần nghe được thuyết pháp này, đối với chuyện này cũng không tán đồng, thanh âm lãnh đạm, phản bác. Tại thế giới quan của hắn bên trong, chưa bao giờ có ví dụ như vậy, thậm chí ngay cả truyền thuyết ghi chép cũng không có. Minh ngộ bản tâm, lấy mình chứng đạo. Mục Thương Nhạn nghiêm nghị nói. Nói cách khác, Trần Thanh Nguyên chứng đạo đăng đế, cái này đạo chính là chính hắn. Đem tự thân diễn hóa thành đạo, cùng thiên địa trật tự cân bằng, về sau còn có thể trưởng thành, tương lai có thể đạt tới cao đến độ nào, không người nào có thể đoán trước. Chứng đạo chứng mình, cái này chưa từng nghe nói qua. Người vô diện khoang bụng phát âm, khàn giọng trống rỗng. Hai vị đạo hữu chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có. Mục Thương Nhạn thanh âm không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, bình thản như nước. Không nói trước việc này là thật là giả, có thể thành công hay không. Ta có hỏi một chút, cử động lần này có ý nghĩa gì? Lệ Quỳnh mơ hồ đã đoán được, nhưng không dám nghĩ sâu, cần từ Mục Thương Nhạn chỗ này đạt được một cái xác thực trả lời chắc chắn. Mục Thương Nhạn lời ít mà ý nhiều, thành tiên, trường sinh, ngoan đông. Lời vừa nói ra, như ngũ lôi oanh đỉnh, cả kinh Lệ Quỳnh cùng người vô diện thân thể khẽ run. Bình tĩnh như nước hồ thu đột nhiên nổi lên sóng cả, thủy triều cuộn cuộn, càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như hồng thủy vỡ đê, khí thế hùng hổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đơn giản tới nói, lấy chuẩn đế chi cảnh đặt vững thành tiên căn cơ, cỡ nào không hợp thói thường, cỡ nào hoang đường. Xuất phát từ thân thể bản năng, hai người phản ứng đầu tiên là chất vấn, không muốn tin tưởng việc này. Thế nhưng là, Mục Thương Nhạn không có lý do gì lừa gạt, tận lực biên ra lời nói dối như vậy, có ý nghĩa gì đâu? Ngay sau đó, Lệ Quỳnh cùng người vô diện nhớ tới Trần Thanh Nguyên lịch thiên thực lực, vượt xa khỏi thế gian trật tự giới hạn. Nếu như Trần Thanh Nguyên tại đặt vững thành tiên căn cơ, như vậy đây hết thảy liền có thể giải thích thông được. Lệ Quỳnh cùng người vô diện rất nghĩ thông miệng nói chuyện, biểu đạt trong lòng chấn kinh. Thế nhưng là, nói đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì, biểu lộ khá phức tạp, cái này nghẹn họng nhìn chân chối, tâm hải chấn động. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng ván cờ bên ngoài Trần Thanh Nguyên, mọi loại suy nghĩ xông lên đầu, thủy triều mãnh liệt, khó mà bình tĩnh. Thanh đồng cổ trung tọa trấn giới này, Trần Thanh Nguyên có thể an tâm chữa thương. Luyện hóa rất nhiều tài nguyên, lại thêm đạo thể tư chất bị tiên, thương thế không được bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ áo trắng, ống tay áo thêu lên vài vòng vân vân, quanh thân bao quanh trăm ngàn sợi mềm bận, mỗi một cây sợi tóc đều lưu chuyển lên như ẩn như hiện vô thượng đạo quang. Xa xa nhìn lại, tựa như một tôn áo trắng trích tiên, siêu phàm thoát tục, tiên khí bồng bềnh. Chưa từng nghe thấy. Hồi lâu, Lệ Quỳnh khàn khàn đạo. Mặc dù hắn kiệt lực áp chế trong lòng kinh hãi, vẫn như trước không có cách nào làm đến. Mặc cho ai đều khó có khả năng nghĩ đến, Trường Sinh con đường tiên đạo, có thể tại thần kiều cảnh giới thời điểm liền có thể đánh tốt căn cơ. Con đường này dị thường khó khăn, coi như thế nhân biết cũng không thể hoàn thành. Chỉ có vô số năm khó gặp vạn cổ thiên kiêu, mới có như vậy từng tia xác suất có thể thành công. Mục đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Nói tới Trần Thanh Nguyên người này, Lệ Quỳnh muốn chiều sâu hiểu rõ. Hắn thiên tư phi phàm, viễn siêu chúng ta. Nếu có thể cho hắn đầy đủ thời gian dài, lấy mình chứng đạo, rất có triển vọng. Nhưng mà, thịnh thế đã tới, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Mục Thương Nhạn chỉnh trở lại đáp. Nói thực ra, Mục Thương Nhạn thật hâm mộ Trần Thanh Nguyên phần này thiên phú, thậm chí là ghen ghét. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ, như chính mình có được Trần Thanh Nguyên 2-3 phần 14 chất nguyên thiên, trải qua nhiều năm lưu đồ, tất có thể đăng lâm trường sinh tôn vị, quan sát tuế nguyện bản cổ. Đã từng, Trần Thanh Nguyên tiến nhập Táng Hàng Cấm Khu, cùng Khải Hàng Đại Đế gặp mặt một lần. Lúc đó Khải Hàng Đại Đế cho Mục Thương Nhạn một trong đó chịu đánh giá, thiên tư bình thường, nghị lực phi phàm. Nếu là Mục Thương Nhạn tiên thiên tư chất lại cao hơn như vậy một chút mà, thành tựu viễn siêu hiện tại. Ngày kia tư chất xác thực có thể tăng lên, nhưng tiên thiên bản nguyên khó mà biến hóa. Hắn muốn mượn cơ hội ngộ đạo, lấy thủ đoạn đặc thù đăng lâm chí tôn vị trí. Khó trách Trần Thanh Nguyên canh giữ ở nơi đây, nguyên lai là quyết định này. Hắn sẽ không toàn nguyện. Mục Thương Nhạn âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên dám đi tới, Mục Thương Nhạn chắc chắn xuất thủ trấn áp, không cho hắn lĩnh hội chư đế bản nguyên chi đạo cơ hội. Trừ phi Thái Vi Đại Đế ra mặt, cưỡng ép can thiệp. Thật muốn đến loại cục diện kia, Mục Thương Nhạn cùng Thái Vi Đại Đế bạo phát đại chiến, ván cờ rung chuyển, đám người có thể hay không tự vệ cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là thừa cơ tìm hiểu. Ngươi cùng hắn có thù oán gì? Vì sao muốn nhằm vào hắn như vậy? Lệ Quỳnh không rõ ràng nội tình trong đó, tương đối yêu kỳ. Hắn là một cái biến số, ảnh hưởng đến tam lưu đồ. Sớm tại 300.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, Trần Thanh Nguyên hơi kém liền để Mục Thương Nhạn gặp vận rủi lớn. Nếu như Trần Thanh Nguyên thành công tiến nhập bờ bên kia, chắc chắn sẽ dẫn tới đại đạo bản nguyên lực chú ý đến lúc đó, hoặc là Mục Thương Nhạn đem một sợi đánh cắp đoạt được chứng đạo thời cơ đem tặng, cam đoan Trần Thanh Nguyên thành công chứng đạo, hoặc là đại đạo bản nguyên phát hiện bờ bên kia dị thường, hạ xuống thẩm phán. Mặc kệ là cái nào kết quả, Mục Thương Nhạn đều không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, không thể để cho Trần Thanh Nguyên lịch trèo lên bờ bên kia, nhất định phải đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Đã hiểu. Mặc dù Mục Thương Nhạn không có làm ra giải thích cặn kẽ, nhưng Lệ Quỳnh cùng người vô diện đã hiểu. Sau đó, hắn sẽ làm như thế nào đâu? Đối với Trần Thanh Nguyên động tĩnh, đám người rất là hiếu kỳ.